Chương 26, Nguyên Tiêu cùng mọi người riêng phần mình hướng đi. Chương 26, Nguyên Tiêu cùng mọi người riêng phần mình hướng đi tới gần vào lúc giữa trưa. Chỉ thấy có một người từ đằng xa ngự kiếm bay tới, trực tiếp hạ xuống tại hầm mỏ cửa chính hình tròn trên bình đài, chính là Mạc quản sự. "Xin tất cả người ra hầm mỏ đến ta bên này tập hợp, kiểm kê nhân số." Mạc quản sự cao giọng nói ra. Tất cả mọi người theo hầm mỏ cửa chính nối đuôi nhau mà ra, bao quát Mộ Dung Tuyết, Tiểu Bàn, Từ Anh mấy người cũng đều tại sau cùng thời gian kịp thời đổi tới. Mạc quản sự kiểm lại một chút nhân số, phát hiện thiếu đi ba người, liền hỏi thăm đại gia phải chăng nhìn thấy. Chúng người phần lớn che miệng mà cười. Nguyên Tiêu nhấc tay hướng Mạc quản sự ra hiệu, chỉ hầm mỏ quảng trường. Mạc quản sự hiểu ý, khiến người khác tại đây đợi, một mình đi vào hầm mỏ. Nhìn thấy Vương Ngân tổ ba người thảm trạng, người thấy gay mũi mùi thối, Mạc quản sự mặt không đổi sắc, tay phải bóp lên pháp quyết hướng Vương Ngân lăng không một chỉ. Vương Ngân sau đó liền tỉnh táo lại. Mạc quản sự theo trong túi chứa vật ném ra ba bộ trong môn quần áo tạp dịch, phân phó ba người đến ngoài cửa giả sơn sau hồ nước thanh tẩy một phen, cho bọn hắn thời gian một nén nhang, sau đó đến hình tròn bình đài tập hợp. Chưa đám ba người nói lời cảm tạ, Mạc quản sự liền xoay người đi ra. Một nén nhang về sau, Vương Ngân ba người thanh tẩy hoàn tất đều đổi lại quần áo tạp dịch, dù là Vương Ngân dạng này nhân vật hung ác, cũng là mặt đỏ lên, hôm nay mất mặt rất quá lớn. Vẫn là cưới ngày hôm qua chỉ phi chu, mọi người cùng một chỗ quay trở về tuyển chọn khảo thí quảng trường. Chủ trì trung niên đạo nhân, nhường đại gia báo cáo thu hoạch. Kết quả phát hiện chỉ có hai người có thu hoạch, tiểu mập mạp Hồ Lai tìm tới 4 khối hạ phẩm linh thạch, Mộ Dung Tuyết tìm tới 2 khối hạ phẩm linh thạch, những người khác đều là không có thu hoạch. Sau đó tại chỗ tuyên bố, tiểu mập mạp Hồ Lai cũng thu làm nội môn đệ tử, lúc này đã xác định nội môn đệ tử liền biến thành 5 người, Mộ Dung Tuyết, Vương Ngân, Từ Anh, Nguyên Tiêu, Hồ Lai. Mộ Dung Tuyết khắc khen thưởng hạ phẩm linh thạch 3 khối. Trung niên đạo nhân rất thưởng thức tiểu mập mạp Hồ Lai, lần này tiểu mập mạp lại phúc duyên lịch tiên tìm được 4 khối hạ phẩm linh thạch, có thể thấy được hắn khí vận cũng không nhỏ. Ta là Lục trưởng lão Diêu Phong, phụ trách bản môn đan dược luyện chế. Tiểu mập mạp, bần đạo đối ngươi so sánh xem trọng, có thể nguyện theo ta tu hành. Cho dù là 1 năm ngoại môn đoán luyện kỳ, cũng chỉ tại ta nơi đó làm việc là được, ý nguyên tính ngươi phục 1 năm tạp dịch. Trung niên đạo nhân nói ra. Nguyện ý, ta ơn sư tôn. Tiểu mập mạp nói ngọn, còn không có chính thức bái sư, sư tôn trước hết kêu lên. Lục trưởng lão Tiên Phong đạo cốt, cũng chính là tiểu mập mạp trong suy nghĩ tiên nhân, hai người ăn nhịp với nhau, quả nhiên là hữu duyên. Sau đó Vương Ngân bị tứ trưởng lão Tiên Cửu thu làm môn hạ, tứ trưởng lão chính là Vương Kim sư phụ, có đồ đệ Vương Kim tiến cử, lại thêm Thiên Cửu bản thân cũng là âm ngoan người, cũng nhìn chúng Vương Ngân dáng vẻ quyết tâm này, cho nên việc này liền định xuống dưới. Mộ Dung Tuyết cùng Từ Anh thì được thu vào ngũ trưởng lão danh nghĩa, ngũ trưởng lão là một cái trung niên phụ nhân, sở tu công pháp vừa vẫn thích hợp nữ tử tu hành, cho nên môn hạ đệ tử nhiều vì nữ đồ đệ. Nguyên Tiêu, sư phụ của ngươi tạm thời chưa có xác định, dự định trước đem ngươi đưa vào bác học các phục tạp dịch 1 năm, trợ giúp giảng bài công cộng giảng sư chỉnh lý tư liệu hồ sơ, ý của ngươi như nào? Lục trưởng lão Diêu Phong hỏi. Cái này nhiệm vụ ngược lại là thật buông lỏng, không cần khổ cực như vậy. Lục trưởng lão cũng so sánh xem trọng Nguyên Tiêu, liền đề nghị một cái so sánh thanh nhàn việc cần làm, để cho Nguyên Tiêu có nhiều thời gian hơn tu luyện. Chúng ta linh thú viên cũng cần người phục tạp dịch, giúp đỡ chăn nuôi linh thú. Nguyên Tiêu, ngươi có bằng lòng hay không đi chúng ta linh thú viên phục tạp dịch? Tứ trưởng lão Thiên Cửu tha thiết mà hỏi. Nguyên Tiêu lòng dạ biết rõ, tứ trưởng lão Thiên Cửu nơi đó là lớn nhất không địa phương có thể đi, đối với mình tới nói là chỗ nguy hiểm nhất, nhất là mình bây giờ còn không có minh sát sư phụ che chở. Cảm ơn hai vị trưởng lão hảo ý. Đệ tử vừa rồi tại hậu sơn hầm mỏ cửa chính nhìn đến một mảnh linh dược viên, đệ tử đối gieo trồng linh dược đặc biệt cảm thấy hứng thú, khẩn cầu các vị trưởng lão cho phép Nguyên Tiêu lưu tại sơn môn địa điểm cũ bên này linh dược viên phục tập dịch, vì tông môn tận một phần lực. Hừ, thật sự là không biết điều. Tứ trưởng lão tâm lý mắng. Bất quá ngươi thật lưu tại nơi này cũng tốt, nơi đây người ở thưa thớt, cũng không có người khác có thể ngăn cản chính mình, có nhiều thời gian chậm rãi điều tra ngươi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể, nơi này mặc dù là sơn môn địa điểm cũ, nhưng vẫn là Vân Hải môn cơ nghiệp. Nơi này linh dược viên gieo trồng linh dược chủng loại ít, chỉ cần có thể cam đoan mỗi tháng linh dược ổn định cung ứng là đủ. Nguyên Tiêu ở đây phục tạp dịch, đồng dạng là thuộc về vì tông môn làm công hiến. Đại trưởng lão, ý của ngươi như nào? Cựu trưởng lão Cựu Thiên đang giúp Nguyên Tiêu nói chuyện. Đại trưởng lão trầm ngâm một chút, gật một cái, nói ra, đã đây là ngươi lựa chọn của mình, chúng ta liền không cưỡng ép cải biến. Chính như Cựu trưởng lão nói, cũ mới sơn môn đều là Vân Hải môn cơ nghiệp, nơi này linh dược viên mặc dù quy mô rất nhỏ, nhưng là nếu như ngươi có thể đánh chính tốt, cũng là đối tông môn một phần công hiến. Nhưng là nơi này bình thường không có người đến truyền thụ công pháp, cho nên ngươi chỉ có thể tự mình tìm tòi, nếu có chỗ nào không hiểu, có thể thỉnh giáo Mạc quản sự. Mạc quản sự tu hành rất vững chắc, tại sơn môn cũng là thuộc về siêu quần bạn tụy đệ tử, nếu như không phải nơi này cần hắn lâu dài hao tâm tổn chi phí sức quản lý, khả năng mấy năm gần đây đều có cơ hội trúc cơ. Nguyên Tiêu nghe xong, âm thầm ghi ở trong lòng, nguyên lai Mạc quản sự tu vi đã rất cao, đều muốn tiếp cận trúc cơ kỳ ngưỡng cửa, về sau thật phải được thưởng lĩnh giáo mới được. Nguyên Tiêu quay người, hướng về Mạc quản sự thi cái lễ, Mạc quản sự không chút nào làm dáng, cũng hướng về Nguyên Tiêu chắp tay. Người này hỉ nộ không lộ, làm việc có trình tự quy tắc, đối nhân xử thế cho người ta có lưu chỗ trống, chắc không được có thể đem Cựu Sơn cửa nơi này quản lý đâu vào đấy. Hiện tại sở hữu được chúng tuyển đệ tử, đến đây nhận lấy công pháp. Sở hữu ngoại môn đệ tử, trước cho 1 đến 2 tầng luyện khí khẩu quyết, sớm cấp cho 2 tháng trước phúc lợi 1 khối hạ phẩm linh thạch, thuận tiện các ngươi có rảnh lúc sớm tu luyện. Nhưng nhất định phải trước hoàn thành chính mình việc cần làm, thời gian còn lại mới có thể tu luyện. Mới nhập môn ngoại môn đệ tử, 3 năm về sau có thể tham gia tông môn mỗi năm 1 lần thi đấu, biểu hiện ưu dị người có cơ hội thu làm nội môn đệ tử. Cái khác 5 vị mới nhập môn nội môn đệ tử, trước cho 1 đến 3 tầng luyện khí khẩu quyết, sớm cấp cho tháng thứ nhất phúc lợi 3 khối hạ phẩm linh thạch, tự mình tu luyện, 1 năm phục dịch bên trong, nếu có chỗ nào không hiểu cũng có thể đi thỉnh giáo sư phụ của các ngươi. Nội môn đệ tử hàng năm đều có thể tham gia tông môn mỗi năm 1 lần thi đấu, biểu hiện ưu dị người sẽ có linh khí linh đan các loại vật phẩm khen thưởng. Trong đó linh đan bao quát bản môn phi thường chân quý trúc cơ đan. Chỗ lấy các ngươi muốn khổ tâm tu luyện. Không nói nhiều nói, hiện tại sở hữu chúng tuyển người tới nhận lấy khẩu quyết cùng linh thạch. Tất cả mọi người kích động không thôi. Nguyên Tiêu nắm tay bên trong 3 khối hạ phẩm linh thạch cùng 1 phần 1 đến 3 tầng luyện khí kỳ khẩu quyết, cũng là cảm thấy trong lòng một cổ cực nóng. Hạ phẩm linh thạch Nguyên Tiêu không quan tâm, coi như có thể tịnh hóa thành 3 khối trung phẩm linh thạch, cũng bất quá là một điểm nhỏ tài phú. Nhưng là luyện khí kỳ khẩu quyết thì là mình bước vào tu tiên giới chìa khóa. Linh thạch cuối cùng sẽ tiêu xài, mà chính mình tu luyện được đến thực lực thì thường thường sẽ nương theo chính mình cả đời. Luyện khí kỳ mặc dù cơ sở, nhưng là tu tiên chi lộ móng. Chính như biển mây trong thành công trình kiến trúc một dạng, chỉ có móng kiên cố, phía trên kiến trúc mới có thể thi công cao lớn hùng vĩ, mới có thể sừng sững trăm năm thậm chí ngàn năm không ngã. Luyện khí kỳ cơ sở kiên cố, đồng dạng có thể ảnh hưởng đến một cái tu tiên giả về sau tu hành tốc độ cùng độ cao. Dứt bỏ linh khí pháp bảo không nói, trước chỉ nói tự thân thực lực, đây cũng chính là vì cái gì thân là đồng cảnh giới tu sĩ, một người có thể nhẹ nhõm đánh bại một người khác nguyên nhân. Có chút cường giả, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Chương 27, Mạc sư Minh báo trước phong sư thúc chương 27, Mạc sư Minh báo trước phong sư thúc lần này tuyển chọn kết thúc, trừ Nguyên Tiêu lưu lại bên ngoài, tất cả những người khác hiện cùng một chỗ về tông môn, lần này một đám mới ngoại môn đệ tử cụ thể cương vị, chờ trở lại mới sơn môn lại đi an bài. Lục trưởng lão cao giọng nói ra, sau đó vui vẻ lôi kéo tiểu mập mặt tay, đi đến một chiếc cỡ nhỏ phi chu, sư đồ hai người vui vẻ rời đi. Các trưởng lão khác hoặc là có phi chu, hoặc là có linh thú phi hành, cũng đều mang đệ tử của mình tuần tự rời đi. Cái khác sở hữu ngoại môn đệ tử thì tại nhị trưởng lão dẫn đầu dưới, thống nhất cưới một chiếc đại hình phi chu trở về mới sơn môn. Đám người dần dần tán đi, rất nhanh trên quảng trường cũng chỉ còn lại có Nguyên Tiêu cùng Mạc quản sự chờ giải rác mấy người, lập tức biến đến phi thường thanh tĩnh. Ngươi muốn thói quen nơi này còn cũng é, nơi này lâu dài là như thế, người thích náo nhiệt, đáng đợi không được. Mạc quản sự vừa cười vừa nói, ta gọi Mạc Phi, về sau gọi ta Mạc sư Minh là đủ. Sư đệ bái kiến Mạc sư Minh. Nguyên Tiêu cũng không giả mồm, hiện tại mình đã thành đường đường chính chính nội môn đệ tử. Mặc dù còn không có nhận sư phụ, nhưng cùng Mạc Phi cùng là Vân Hải môn nội môn đệ tử, sư gọi nhau huynh đệ không có vấn đề gì. Nguyên sư đệ, vừa mới Trương Đại Hải trước khi đi theo ta chào hỏi, mời ta về sau ở chỗ này chiếu cố một chút ngươi. Cái này Trương Đại Hải, đối ngươi cũng không tệ lắm. Trước đó nghe nói hắn cùng sư phụ cựu trưởng lão cầu qua tình, nếu như 3 người các ngươi cuối cùng có người liền ngoại môn đệ tử đều không được chúng tuyển lời nói, trước hết đi bọn hắn linh dược viên làm tập dịch, tranh thủ đem các ngươi lưu lại. Bởi vì mấy vị trưởng lão đều có hàng năm trực tiếp tuyển nhận một lượng tên ngoại môn đệ tử quyền. Kết quả các ngươi 3 vị đều được thu làm nội môn đệ tử, cho nên cái này an bài liền không cần đến. Trương Đại Hải cái này lòng nhiệt tình, tại chúng ta Vân Hải môn là rất ít gặp. Nguyên Tiêu nghe xong, không khỏi rất cảm động, cái này Trương Đại Hải đúng là đối với mình 3 người rất tốt, là cái phúc hậu người. Nếu như tu chân giới đều là Trương Đại Hải dạng này người, đoán chừng sẽ ít đi rất nhiều thị phi, nhiều rất nhiều ấm áp. Nghĩ tới đây Nguyên Tiêu chính mình cũng cười, cái này đương nhiên không thể nào, tu chân giới như Trương Đại Hải loại người này, mặc dù sẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều. Tông môn lưu thủ ở bên này đệ tử, mặc dù hàng năm nhân số sẽ có chút biến hóa, nhưng một mực duy trì tại 7 khoảng 80 người. Chợt nghe xong nhân số vẫn rất nhiều, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, vũ tạng câu toàn, sơn môn địa điểm cũ bên này ánh sáng đỉnh núi liền có tầm 10 tòa, các loại sân nhỏ 4-50 chỗ, mặc dù trước mắt phần lớn không người sử dụng, nhưng vẫn bảo lưu lại không ít tông môn năm đó đồ vật, cần trông giữ giữ gìn. Cho nên 70-80 người phân tán đến sơn môn địa điểm cũ bất đồng địa phương, bình thường nơi này là rất ít gặp đến bóng người. Trừ mỗi tháng một lần giảng võ đường hội nghị thường kỳ, là đại gia tập hợp gặp mặt thời gian, cần muốn an bài công việc, phân phát phúc lợi loại hình, thời gian khác đại gia làm tốt riêng phần mình sự tình là được rồi. Mạc Phi nói tiếp, ở chỗ này phục tạp dịch rất khó làm ra thành tích, cho nên rất khó cầm tới tông môn khen thưởng. Nhưng cũng rất ít sẽ sai lầm, bởi vì đại bộ phận công năng công trình đều đã bị phong tồn, chủ yếu cũng là trông giữ, cho nên đồng dạng cũng không dễ dàng bị xử phạt. Người muốn đi linh dược viên chỗ đó, là ít có mấy cái còn duy trì thấp nhất công năng nơi trốn, cũng là ít có cần nộp lên trên tài nguyên nơi trốn. Nhưng tốt ở bên trong thảo dược không nhiều, quy mô không lớn, chỉ cần ấn quy ấn số lượng giao cho tông môn nhất định dược tài là đủ. Cái khác nơi trốn tỉ như linh thú biên, tỉ như chân bảo cát, liền đã toàn bộ rời đến mới sơn môn, chúng ta nơi này liền đã hoàn toàn ngừng một chuyện. Nhưng phòng luyện đan là một ngoại lệ, những người khác rút đi, duy chỉ có còn lại một cái lao già điên ở nơi đó không nguyện ý đi, chúng ta gọi hắn phong sư thúc. Nghe đại gia nói qua, phong sư thúc si mê luyện đan, nhưng thật sự là tay nghề không được tốt, 10 lò đan lượng, ít nhất phải luyện hỏng 9 lò nữa, không phải thành đen cặn bã, cũng là đan độc quá nhiều, người đưa ngoại hiệu luyện đan tay thấp. Năm đó di chuyển sơn môn thời điểm, không biết làm sao lại phát điên, nói một ngày không luyện ra hợp cách trúc cơ đan cùng kết kim đan, liền một ngày không đi mới sơn môn. Kết quả có thể nghĩ, cái này gần trăm năm vẫn đợi tại nơi này. Tông môn chú đóng ở này đệ tử cũng không biết đổi bao nhiêu sóng, chỉ có cái này phong sư thúc một mực tại nơi này. Những người khác cảm thấy hắn đáng thương đáng tiếc, ta lại cảm thấy phong sư thúc sống ở trong thế giới của mình rất tốt, mặc dù si mê luyện đan mà luyện không ra tốt đan, nhưng tối thiểu vẫn đang làm lấy chính mình thích nhất làm sự tình. Mạc Phi nói đến đây, đông nhiên cười. Phong sư thúc bởi vì cần luyện đan, cho nên thường xuyên đi linh dược viên hái linh dược, thậm chí công nhiên tuyên bố có nửa bên linh dược viên là hắn. Đến lúc đó người khác khả năng không gặp được, nhưng chắc hẳn sẽ gặp thường đến hắn. Phong sư thúc điên điên cùng cùng, có lúc sẽ phát cuồng, thậm chí đánh người mắng chửi người, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Nghe nói phong sư thúc cùng hiện tại môn chủ là cùng bối phận người, tại tông môn tư lịch so hiện tại chấp pháp đại trưởng lão còn già hơn một số, lại thêm thỉnh thoảng điên điên khủng khủng đầu không rõ rệt, cho nên thường xuyên làm chuyện thất thường gì, cũng không có người để ý tới hắn. Nguyên Tiêu gãi gãi đầu, không phản bắt được. Còn không có đi nhậm chức linh dược viên, liền biết như thế cái tình huống, vô luận như thế nào, đều không phải là kiện thật là làm cho người ta chuyện vui. Mặt khác nơi này linh thú viên trong viện, ở một đôi khách nhân, một cái trung niên phụ nhân mang theo một cái nữ hài. Ước chừng một năm trước môn chủ tự mình mang tới, không thuộc về chúng ta tông môn người. Môn chủ chỉ nói để cho chúng ta đừng đi quấy rầy, nhưng cũng không cần đi hầu hạ các nàng, chỉ cần các nàng không mang ra cựu sân cửa, liền hết thảy theo các nàng đi, trên thực tế các nàng cho tới hôm nay vẫn luôn rất thủ quy củ. Bởi vì chưa bao giờ đi đến nhà bái phòng qua, bình thường cũng rất ít gặp mặt, ta không hiểu rõ nguyên do trong này, cũng không hiểu rõ lai lịch của các nàng. Dựa vào môn chủ phân phó, ngươi về sau tốt nhất cũng không muốn đi quấy rầy các nàng. Cảm ơn Mạc sư Minh nhắc nhở. Sư Minh, ta muốn hỏi một chút, hầm mỏ cùng chỗ Hậu Sơn hiện tại có chuyên gia quản lý sao? Nguyên Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Hậu Sơn hầm mỏ cùng linh dược viên không giống nhau. Linh dược viên bởi vì mỗi quý muốn lên giao số lượng nhất định linh thảo linh dược, cho nên một mực có người chuyên môn quản lý. Mà phía sau núi khoáng mạch đại khái tại trăm năm trước liền khai thác hầu như không còn, hầm mỏ sớm đã vứt bỏ, trừ mấy năm gần đây chiêu thu đệ tử thí luyện, thỉnh thoảng sẽ an bài đi hầm mỏ tìm kiếm linh thạch bên ngoài, bình thường liền không có nhân hái đi. Cho nên hầm mỏ cùng Hậu Sơn không có an bài chuyên gia quản lý. Mạc sư Minh, ta nghe nói thu thập tạp linh thạch phóng tới linh dược viên đất đai bên trong sẽ cải thiện đất đai nồng độ linh khí, có lợi cho linh dược sinh trưởng cùng phẩm chất tăng lên. Thậm chí coi như chỉ là đem tạp linh thạch trực tiếp ném tới trong vườn, cũng có thể tạo được cục bộ điều chỉnh nồng độ linh khí hiệu quả, ý nguyên đối linh dược có chỗ tốt. Cho nên ta muốn lấy sau có không lúc, liền đi trong hầm mộ nhặt một số tạp linh thạch đến phóng tới linh dược viên, dạng này phải chăng có thể? Nguyên Tiêu rốt cục nghĩ đến một cái có thể thường xuyên quang minh chính đại ra vào hầm mộ lý do. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Nếu như sư môn trưởng mới biết, nói không chừng còn muốn khen ngươi chịu khó, khen ngươi dụng tâm bồi dưỡng linh dược đây. Bất quá, tông môn trưởng lão trừ tại Vân Hải thành tuyển nhận tân đệ tử thời kỳ bên ngoài, ngày bình thường có thể sẽ không tùy tiện qua đến bên này, cho nên phần thưởng của ngươi cũng đừng nghĩ. Mạc sư Minh cười nói, sau đó lời nói đầu nhất chuyện. Chương 28, linh dược viên cùng phong sư thúc chương 28, linh dược viên cùng phong sư thúc chúng ta đi trước linh dược viên giao tiếp một chút đi, Nguyên sư đệ, đứng lên đến. Chỉ thấy Mạc Phi phất tay ném ra một thanh phi kiếm nhất thời phóng đại đến dài 2 trượng. Cách mặt đất một thước vững vàng dừng lại, Mạc Phi tỷ lệ trước đi tới đứng ở đằng sau, cũng ra hiệu Nguyên Tiêu đứng ở phía trước. Nguyên Tiêu vừa đứng bước thân hình, đằng sau Mạc Phi liền theo ở bờ vai của hắn, phi kiếm nhất thời liền hơi nghiêng về hướng lên đằng không mà lên. Bên hai hô hô gió thổi qua, bốn phía phong cảnh thu hết vào mắt, Nguyên Tiêu không khỏi hâm mộ. Mạc sư Minh, tu luyện tới trình độ nào mới có thể giống như ngươi ngự kiếm phi hành? Luyện khí tầng thứ 6, liền có thể làm được thời gian dài ngự kiếm phi hành. Nếu như đến trúc cơ kỳ, liền có thể làm được thời gian dài ngự khí phi hành, tốc độ càng nhanh, trốn tránh cùng chuyển biến càng linh hoạt. Cái trước còn thuộc về ngự vật phạm chủ, cái sau đã thuộc về ngự khí phạm chủ. Đến mức càng huyền diệu hơn tuấn gì, thì là chỉ có Nguyên Anh lão quái mới có thể nắm giữ năng lực. Sư Minh thấy qua quen mặt thiếu, còn không có tận mắt nhìn đến Nguyên Anh thi triển qua. Mạc sư Minh nói tự giễu lên. Nửa đường bay qua một mảnh đại hồ, giữa hồ có cái đảo nhỏ, Mạc Phi đưa tay chỉ, nói ra, ta ngày thường liền ở trên hòn đảo nhỏ này, nếu như gặp phải chuyện khẩn cấp, có thể đi qua tìm ta. Phía trước cách đó không xa cũng là linh thú viên sân nhỏ, vì không phải rời đây đối với làm khách hai mẹ con, chúng ta đi vòng qua. Nói Mạc Phi thao túng phi kiếm lượn quanh một cái hình cung thật to, xa xa tránh đi linh thú viên phía trên chỗ đối ứng khu vực. Linh thú viên sau lưng cách đó không xa cũng là linh dược viên. Vườn cũng không lớn, bốn phía đều dùng hàng rào vây lại, quấn đầy dây leo thực vật, giống lấp kín màu xanh lá tưởng, nhìn qua làm cho người cảnh đẹp ý vui. Một đầu từ trên núi vốn lượn xuống dòng nước, vừa tốt chạy qua linh dược viên một góc, đã thuận tiện sinh hoạt lấy nước, cũng thuận tiện linh dược viên tới tiêu. Nguyên Tiêu cùng Mạc Phi theo trên phi kiếm nhảy xuống, vừa tốt hạ xuống tại cửa viện. Lưu Tam, Mạc Phi hô. Lúc này một tên thanh niên theo vườn góc một tòa trong phòng chạy ra đến, vừa chạy vừa lên tiếng trả lời, Mạc sư Minh, ở chỗ này đây. Đây là chúng ta tông môn tân tiến nội môn đệ tử, Nguyên Tiêu sư đệ, cũng là lần này tuyển chọn khảo thí biểu hiện ưu tú nhất người. Ngươi không phải mỗi ngày ở chỗ này kêu khổ sao? Vừa tốt hôm nay Nguyên sư đệ tự mình xin đi giết giặc tới quản lý cái này linh dược viên, các ngươi làm một chút giao tiếp đi, quay đầu ta cho ngươi khác tìm việc phải làm. Nguyên sư đệ, ngươi trước dàn xếp lại. Nếu như gặp phải vấn đề về mặt tu hành, trực tiếp đi giữa hồ đảo nhỏ tìm ta. Ta gần nhất vô tâm tu luyện, vừa bạn nghĩ tìm người tâm sự, cho nên đừng sợ quấy rầy ta. Nói xong, Mạc sư Minh ngự kiếm rời đi. Lưu Tam lúc này là vui vẻ, rốt cục chờ đến có người tới nhận ca. Muốn nói quản lý cái này linh dược viên, kỳ thật cũng không khổ cực, bởi vì diện tích cũng không lớn, mỗi cái quý muốn lên giao tông môn số lượng linh dược cùng chất lượng, cũng đều là theo thông lệ cũ, cũng không khó hoàn thành. Khó có thể ứng phó không phải tông môn, mà chính là một cái điên điên khủng khủng lao đầu, phong sư thúc. Không coi trọng ăn uống, không coi trọng hình tượng, lại vẫn cứ đối Lưu Tam bảo dưỡng linh dược chọn 3 lấy 4, soi mói. Mỗi lần luyện đan thất bại, liền chạy tới oán trách Lưu Tam, hoặc là nói nơi này dược thảo linh khí không đủ, hoặc là nói tuổi thọ không đủ, hoặc là nói lượng nước chiếu sáng không đủ, thậm chí ngay cả trên phiến lá có lỗ sâu đủ, cũng muốn oán giận một trận. Những vấn đề này ở đâu là hắn nho nhỏ Lưu Tam có thể giải quyết nha. Đáng giận hơn là, Phong sư thúc trực tiếp tại linh dược viên bên trong làm một cái trong vườn bượn, công nhiên tuyên bố nhỏ trong vườn linh dược đều là hắn. Lưu Tam đem một phần linh dược danh sách giao cho Nguyên Tiêu, đây là tông môn mỗi cái quý cần nộp lên linh dược, phía trên liệt tốt chủng loại và số lượng. Mặt khác cho Nguyên Tiêu một bản linh dược đồ giám, đối ứng trong vườn hiện hữu linh dược, đơn giản nói một chút danh xưng cùng công dụng, lại chuyển một chút trong viện mấy cái căn phòng, coi như giao tiếp hoàn tất. Lưu Tam lúc gần đi, còn cố ý chỉ ra Phong sư thúc nhận định thuộc về mình cái kia khối địa bàn. Nguyên Tiêu nhìn kỹ một chút mảnh đất này, bên trong linh dược chủng loại nhiều mấy thứ, nhưng mọc cũng không lạc quan, hiển nhiên cái này Phong sư thúc cũng không phải là một cái gieo trồng linh dược hảo thủ. Nguyên Tiêu lựa chọn gần nhất một căn phòng, thu thập một chút, dàn xếp xuống. Tối hôm qua tại trong động mỏ nhịn một đêm, hiện tại rốt cục có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút, sau đó theo dược viên nơi hẻo lánh trong khe nước đánh tới một chậu nước, chuẩn bị rửa mặt. Nguyên Tiêu trong lòng có một cái đoán chừng, trừ Phong sư thúc bên ngoài, cái này linh dược viên hẳn là cực ít có đệ tử khác tới. Nơi này hoang vắng, mỗi người đệ tử các quản một đám, đúng là một cái rất thanh vắng địa phương. Đương nhiên trong động mỏ trên vách núi hai gian phòng kia tự ứng nên càng thanh tịnh, về sau nếu như muốn an tâm tu luyện, có thể đi chỗ đó. Nguyên Tiêu chợt nhớ tới hôm nay nhận được 3 khối hạ phẩm linh thạch, sau đó khép cửa phòng lại, đem linh thạch cùng Thiên Khải Châu cùng một chỗ móc ra, chuẩn bị tới một lần tịnh hóa thăng cấp. Sau một nén nhang, 3 khối hạ phẩm linh thạch liền biến thành màu xanh lá trung phẩm linh thạch, căn phòng bên trong lập tức biến đến linh khí rồi rào. Thiên Khải Châu tán phát linh khí khói bụi so trước đó càng thêm rõ ràng, những này phiêu tán đi ra linh khí, trừ ở bên cạnh ngồi xuống tu luyện nhường thân thể hấp thu, ngoài ra như thế nào mới có thể lợi dụng trên đâu. Nguyên Tiêu đông nhiên nghĩ đến, ở nông thôn mùa thu sương mù, kỳ thật cũng là rất nhiều bọt nước nhỏ tung bay ở giữa không trung. Nấu nước nấu cơm lúc toát ra sương mù màu trắng, cũng là khí hóa bọt nước nhỏ. Mây mù, bọt nước nhỏ, nước. Nguyên Tiêu đông nhiên trong đầu linh quang lóe lên, đem Thiên Khải Châu vứt xuống trong chậu nước. Thiên Khải Châu bị vừa đánh đi lên khe suối ba phủ, không còn có linh khí mây mù có thể xuất hiện, giống như bị ngăn cản hoặc là hòa tan tại trong nước, mà trong chậu thanh thủy, thời gian dần trôi qua có nhan sắc, bắt đầu biến có chút xám trắng. Thời gian một nén nhang về sau, toàn bộ trong thau khe suối đều biến thành xám trắng giao nhau nhan sắc, có một cỗ linh khí nồng nặc khí tức phiêu tán đi ra, lại khí tức so sánh thuần. Một chậu chứa linh khí dịch thể, dĩ nhiên không phải thuần túy linh dịch, bởi vì trong thau có không ít nước, chỉ có thể coi là pha loãng sau linh dịch. Theo tản ra sáng màu trắng cùng khí tức mạnh yếu, Nguyên Tiêu phán đoán cái này buồn linh dịch so tạp linh thạch linh khí tốt hơn nhiều, nhưng là so hạ phẩm linh thạch hơi kém một chút, là xen vào tạp linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch ở giữa linh khí phẩm chất. Tiếc nuối là không thể dùng tới tu luyện, nhưng là lệnh Nguyên Tiêu vui vẻ là, nếu như chỉ là dùng để tưới tiêu linh dược viên, dùng để bồi dưỡng những linh thảo kia linh dược lại là dư xài, thậm chí sẽ có kỳ hiệu cũng có nói. Những dược thảo này trước mắt chỉ là gieo trồng tại bình thường đất đai bên trong, chỗ nào chịu qua loại này miệng lớn quán linh dịch xa xỉ đánh ngộ. Mặc dù cái này linh dịch phẩm chất không quá cao, nhưng không thể nghi ngờ đối bọn nó cũng là đại bổ. Nguyên Tiêu thu hồi Thiên Khải Châu, mở cửa phòng, đem cái này bốn hạ phẩm linh dịch bưng đến dược viên bên trong Phong sư thúc địa bàn. Lựa chọn một chiếc lá khô cạn, túi đầu xoay người linh dược, vẩy một chút linh dịch tại cành lá trên, còn lại toàn bộ tưới lên linh dược rễ đất đai bên trong. Đến mức những linh dược này có thể hay không bởi vậy sinh ra biến hóa, qua mấy ngày lại thấy kết quả đi. Nguyên Tiêu quyết định ngày mai liền vào hầm mộ. Sau đó ấn quảng trường bên này cửa động vị trí sắp xếp thứ tự trước sau, mỗi lần đi qua liền càn quét một hai đầu hầm mộ thu thập tạp linh thạch, thời gian còn lại liền nghiêm túc tu luyện tông môn cho luyện khí khẩu quyết. Nguyên Tiêu móc ra ghi chép luyện khí khẩu quyết 1 đến 3 tầng sách nhỏ, nghiêm túc nhìn lại, bắt đầu chính mình lần thứ nhất tu luyện. Chương 29, tiến vào luyện khí 1 tầng chương 29, tiến vào luyện khí 1 tầng sách nhỏ văn hay chữ đẹp. Luyện khí tầng thứ nhất, tờ thứ nhất cũng là một bức nhân thể kinh mạch đồ, tiêu chú thân thể mỗi cái huyệt đạo. Bên cạnh có khắc một bức tranh, vẽ linh khí nhập thể về sau, vận hành lộ tuyến cùng thứ tự trước sau, giảng giải so khá tỉ mỉ. Luyện khí tầng thứ nhất, căn bản mục đích đúng là nhường một phàm nhân học được thổ nạp thiên địa linh khí. Nhưng là nhân gian đại bộ phận địa phương linh khí đều thiếu thốn, tu luyện cực kỳ từ tốn, thậm chí mấy năm mấy chục năm đều chưa hẳn có thể thành công. Cho nên nếu như muốn tu luyện thuận lợi, nhất định phải có liên tục không ngừng linh thạch cung cấp linh khí. Có ít người tu luyện chậm chạp, cũng chưa chắc nhất định có thiên tư không tốt, cũng có thể là bởi vì hắn cũng không đủ linh thạch, mới đưa đến tu hành hiệu suất thấp, mới bị những người khác siêu việt. Hoặc là gặp tu hành quan hải, lại cũng không đủ linh thạch đi trùng kích quan hải. Tỷ như luyện khí kỳ mỗi tầng thăng cấp, luyện khí 10 tầng đại viên mãn trùng kích trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn trùng kích kim đan, đều cần đại lượng linh khí chống đỡ, nếu có cao phẩm chất lại đủ số lượng linh thạch cung ứng, trùng kích quan hải tự nhiên là sẽ đề cao một chút cơ hội. Sơ cấp tu tiên giả, trừ phi có tu tiên đại năng tại sau lưng chống đỡ hoặc là có kỳ ngộ, nếu không đều là thiếu linh thạch. Dù cho vào tu tiên môn phái, mỗi tháng cho cái kia một điểm hạ phẩm linh thạch cũng là còn thiếu rất nhiều tiêu hao. Cho dù là trúc cơ tu sĩ cùng kết đan tu sĩ cũng không ngoại lệ, mặc dù lấy được hạ phẩm linh thạch sẽ nhiều một chút, nhưng tương tự tiêu hao càng lớn, đại đa số người vẫn là giật gấu ba bay. Liền xem như thành nguyên anh đại năng, ý nguyên chạy không khỏi cái này vòng lẩn quẩn. Đến nguyên anh cấp độ này, nói như vậy liền không thiếu hạ phẩm linh thạch, cho dù là dựa vào nào đó cái tông môn làm cái trưởng lao hoặc khách hành, cũng có thể cầm tới không ít hạ phẩm linh thạch. Nhưng đã đến nguyên anh cấp độ này, cần cũng không phải là phổ thông hạ phẩm linh thạch, theo tự thân tu tiên mức độ đề cao, hạ phẩm linh thạch linh khí hàm lượng cùng phẩm chất đều xa kém xa đuổi theo nguyên anh tu luyện yêu cầu. Nguyên anh tu sĩ bắt đầu cần muốn sử dụng trung phẩm linh thạch tới tu luyện, mới có thể đuổi theo tu tiên tốc độ, nhưng là trung phẩm linh thạch đồng dạng khó có thể đạt được, cho nên nguyên anh tu sĩ cũng thiếu linh thạch. Luyện khí thứ nhất tầng, chủ yếu chính là muốn hấp thu linh khí nhập thể, tại thể nội tận khả năng nhiều tích lũy linh khí, sau đó linh khí tích lũy đến một cái điểm giới hạn về sau sẽ bạo phát, theo mà thay đổi phàm nhân thể chất, đưa đến tương tự dịch kinh tẩy tủy hiệu quả, vì sau này trưởng kỳ tu hành đánh xuống cơ sở. Nguyên Tiêu bày ra một cái tính tọa tư thế, lấy ra mấy khối tịnh hóa mà đến hạ phẩm linh thạch, trên hai tay phía dưới bình gấp lại tại trên đùi, hai bàn tay ở giữa thì để đó mấy khối hạ phẩm linh thạch. Ánh mắt chằm chằm lên trước mặt mở ra linh khí vận hành đồ, thử dựa theo linh khí vận hành lộ tuyến, thôi phát linh khí tại toàn thân bắt đầu du động. Trước đó Nguyên Tiêu đang tuyển chọn trong khảo nghiệm, linh khí vận hành tốc độ đạt được màu cam giám định, linh khí hấp thu số tròn càng là phát nổ thập tinh. Vân Hải môn tại sao muốn thiết trí kiểm tra này chương trình, cũng là bởi vì tu tiên giả linh khí vận hành tốc độ cùng linh khí hấp thu bao nhiêu, đối một cái tu tiên giả tu luyện hiệu quả ảnh hưởng rất lớn. Thời gian qua một lát, linh khí liền đã dựa theo cố định lộ tuyến tại thể nội tuần hoàn nhiều lần, đồng thời tại chạy qua toàn thân huyệt đạo cùng kinh mạch lúc, linh khí cũng không ngừng bị thân thể hấp thu. May mắn Nguyên Tiêu trong tay để đó mấy khối linh thạch, liên tục không ngừng cung cấp lấy mới linh khí nhập thể, mới tránh khỏi thể nội linh khí bởi vì không ngừng bị hấp thu mà khô. Rất nhanh Nguyên Tiêu liền chú ý tới, trong tay một khối linh thạch bởi vì bị hao hết linh khí, theo màu trắng biến thành màu xám đậm. Nguyên Tiêu đem khối này đã hao phí linh thạch ném lên mặt đất, khối này màu xám đậm linh thạch vậy mà biến yếu ớt không chịu nổi, vẹn vẹn chỉ là ném một cái liền ngã thành mấy cái khối vụn. Nguyên lai trong tu luyện linh thạch là như vậy tiêu hao hết. Nguyên Tiêu mở rộng tầm mắt, sau đó ngón tay bỏ vào mặt khác một viên linh thạch trên, tiếp tục hấp thu linh khí. Sau một nén nhang, trên tay mấy khối linh thạch đã chỉ còn lại sau cùng một viên, nhưng Nguyên Tiêu vẫn không có xuất hiện luyện khí một tầng khẩu quyết bên trong miêu tả cái chủng loại kia kinh mạch chướng bụng cảm giác. Sau đó Nguyên Tiêu lần nữa lấy ra hơn mấy chục viên hạ phẩm linh thạch, thả mấy quả mới trên tay, cái khác đều chồng chất trước người dự phòng. Nguyên Tiêu cũng không biết, hắn hiện tại chỗ làm sự tình, nếu như bị trong tông môn người khác biết, đừng nói là ngoại môn đệ tử, cho dù là nội môn đệ tử, cho dù là trúc cơ trưởng lão, khả năng cũng đều muốn đỏ trong mắt. Ngoại môn đệ tử 2 tháng mới có thể dẫn tới một khối hạ phẩm linh thạch, nội môn đệ tử cũng bất quá 1 tháng 3 khối hạ phẩm linh thạch, liền xem như trong môn trúc cơ trưởng lão, cũng bất quá mỗi tháng có thể dẫn tới chừng 100 khối hạ phẩm linh thạch, khó tránh khỏi đều muốn giật gấu ba bay, bớt ăn bớt mặc. Bởi vì linh thạch quyết yếu, tiến độ tu luyện đương nhiên sẽ chậm. Mặc dù không cần linh thạch cũng có thể tu luyện, nhưng thiên nhiên linh khí đồng dạng càng thêm mỏng manh, tu luyện hiệu quả đương nhiên cũng kém. Bọn hắn nào có giống Nguyên Tiêu dạng này, lần thứ nhất tu luyện có thể lấy ra mười mấy viên hạ phẩm linh thạch. Lại một lần tu luyện liền dám dùng xong. Nếu như bây giờ đem Vân Hải môn toàn bộ đệ tử tất cả tập hợp đến nơi đây, để bọn hắn tận mắt thấy Nguyên Tiêu lần thứ nhất tu luyện tình huống, nói không chừng nhiều hơn phân nửa người sẽ hành hung Nguyên Tiêu, không tại sao, ưa cao ghen tị. Đố kỵ sẽ làm bọn hắn hoàn toàn thay đổi. Nguyên Tiêu càng không biết, luyện khí thứ nhất tầng dịch kinh tẩy tủy hiệu quả, hắn ngược lại trải nghiệm không tới. Bởi vì lúc trước Thiên Khải Châu đã giúp hắn làm một lần hoàn mỹ dịch kinh tẩy tủy, công hiệu quả vượt xa luyện khí thứ nhất tầng thân thể cải tạo hiệu quả. Cho nên một mực tu luyện tới hiện tại, Nguyên Tiêu đều chưa từng xuất hiện kinh mạch vỡ vụn, toàn thân cảm giác đau đớn, mà những này thân thể tái tạo thống khổ quá trình, lại là những người khác tu luyện giả nhất định phải kinh lịch. Nguyên Tiêu tu hành thể chất trên đã thuần túy không tí vết, chỉ đợi ngày sau cẩn thận tạo hình. Trước mắt Nguyên Tiêu, chỉ cần hấp thu đầy đủ linh khí, chờ trên người nồng độ linh khí đạt tới một cái cực hạn sau liền sẽ bạo phát, từ đó mở ra thân thể giằng buộc, bước ra tu chân bước đầu tiên. Hao phí 10 viên linh thạch về sau, Nguyên Tiêu rốt cục cảm thấy kinh mạch có một chút tràn đầy cảm giác. Hao phí 20 viên linh thạch về sau, Nguyên Tiêu cảm nhận được kinh mạch chướng bụng cảm giác. Hao phí 30 viên linh thạch về sau, Nguyên Tiêu cảm thấy toàn thân kinh mạch đều tại cổ động, mỗi cái linh khí lưu trải qua huyệt đạo cũng bắt đầu tại thể nội bành trướng. Thẳng đến thứ 36 viên hạ phẩm linh thạch, Nguyên Tiêu đột nhiên cảm thấy toàn thân kinh mạch, huyệt đạo cũng bắt đầu nhảy lên, đột nhiên oanh một tiếng, cảm giác tựa như thể nội có một đạo gông xiềng được mở ra, sau đó trong tay thứ 36 viên linh thạch cũng trực tiếp vỡ nát. Nguyên Tiêu đứng dậy, trên thân đã khôi phục bình tĩnh. Song tay cầm nắm quyền đầu, lập tức cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ nắm giữ qua lực lượng, đi ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy Nguyên Tiêu nhẹ nhàng nhảy lên, vậy mà nhảy tới cao 3 triệu độ, rơi vào 5 trượng có hơn. Tiện tay nhặt lên một viên nắm đấm lớn tảng đá, dùng lực một nắm, mặc dù không có hoàn toàn vỡ vụn ra, nhưng lưu lại 5 cái rõ ràng dấu ngón tay. Nguyên lai chỉ là vừa tiến vào luyện khí kỳ thứ nhất tầng, liền có thể so với nhân gian giang hồ hảo thủ. Lại thêm tu tiên giả còn có thể sử dụng các loại pháp thuật, linh khí, cho nên đồng dạng giang hồ cao thủ rất khó cùng tu tiên giả phân cao thấp. Nhất là tu tiên giả hậu kỳ phát triển vô hạn, mà giang hồ cao thủ bị quản chế tại đục thân giang ngược, tại đến nhất định võ đạo độ cao sau khả năng liền sẽ trì trệ không tiến. Cho nên, đại đa số phàm nhân sẽ ngưỡng mộ tu tiên giả, có chút võ giả cũng sẽ do võ đạo đi vào tu tiên. Thật sự là không thể tin được, chính mình có một ngày cũng có thể trở thành võ lâm hào thủ. Chương 30, Tiểu Kim Điêu tầm bảo chương 30, Tiểu Kim Điêu tầm bảo đi trở về phòng, nhìn đến cái kia một đống linh khí hao hết linh thạch tàn khối, Nguyên Tiêu cũng lớn cảm giác ngoài ý muốn, không nghĩ tới tu luyện một lần liền cần nhiều linh thạch như vậy. Hấp thu 36 khối linh thạch vậy mà mới tới luyện khí một tầng. Làm tông môn nội môn đệ tử, một tháng mới cho 3 khối hạ phẩm linh thạch, cũng quá không phóng khoáng. Nếu là Vân Hải môn môn chủ Hải Thanh nghe nói như thế, đoán chừng lập tức liền muốn phun máu 3 lần. Một cái trên dưới tông môn 1-2 ngàn người, trong đó còn có không ít là trưởng lao khách khanh, mỗi tháng đều muốn phát ra ngoài 7-8 ngàn linh thạch, một năm cũng là hơn 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi cho chúng ta Vân Hải môn là khai thác mỏ. Ách, quên, Vân Hải môn mới sơn môn xác thực có khoáng mạch có thể đào, chính là bởi vì phát hiện mới khoáng mạch mới dọn nhà. Nhưng ngươi là không phải lo liệu việc nhà không biết tuổi gạo quý à, hạ phẩm linh thạch khoáng mạch luôn có đào xong một ngày, thuộc về không có thể tái sinh tư nguyên, chẳng lẽ lập tức đào xong chúng ta lại chuyển một lần nhà. Nguyên Tiêu không biết là, đệ tử khác căn bản cũng không phải là giống hắn dạng này tu luyện. Đại đa số đệ tử đều là cầm tới một lần linh thạch mới tu luyện một lần, coi như một lần lấy được mấy khối linh thạch, cũng là tính toán tỉ mỉ tách ra thành mấy lần sử dụng. Mỗi lần đều là làm bạn toàn chuẩn bị mới vận dụng linh thạch, sợ lãng phí một tia linh khí. Tại không có linh thạch thời kỳ, mặc dù cũng có thể đả tọa thổ nạp tu hành, nhưng bởi vì trong không khí linh khí mỏng manh, tu hành hiệu quả là phi thường thấp. Cho nên chỉ có mỗi tháng cấp cho hạ phẩm linh thạch đoạn thời gian kia, bọn hắn mới có thể mở khai trai. Giống Nguyên Tiêu dạng này cầu đại hộ, là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Một đêm trôi qua, Nguyên Tiêu rời giường duỗi lưng một cái, sảng khoái tinh thần. Kỳ thật người tu tiên, đến tầng thứ nhất định về sau, đại đa số là dùng ngồi xuống để thay thế ngủ, đã là tu hành cũng là nghỉ ngơi, mỗi lần ngồi xuống mấy canh giờ, thậm chí 10 ngày nửa tháng đều rất bình thường. Nếu như là tu tiên đại năng chuyên môn bế quan tu luyện, một lần mấy tháng, mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng có thể. Nguyên Tiêu vừa bước vào tu tiên, còn duy trì phàm nhân sinh hoạt tập quán, tạm thời còn sẽ không dùng ngồi xuống để thay thế ngủ. Quét dọn căn phòng một chút bên trong linh thạch tàn khối, đều chôn ra đến bên ngoài chủng linh dược trong vườn. Dạng này tương lai coi như có người biết chính mình thường xuyên đi hầm mộ nhặt tạp linh thạch, cũng có thể có một cái rất tốt giải thích. Tạp linh thạch đâu, là dùng đến cải thiện dược viên đất đai linh khí hoàn cảnh. Linh thạch bên trong linh khí đâu, bị thảo dược hấp thu hết, cho nên chỉ còn lại có màu xám đậm linh thạch tàn bã. Sau đó chính mình lại ngẫu nhiên dùng thiên khải châu ngâm một điểm xám trắng linh dịch, cho trong viện thổ địa tưới nước, linh thảo cùng linh dược tự nhiên sẽ ẩn chứa nhiều linh khí hơn, cho nên là những này thảo dược đem tạp linh thạch hút sạch linh khí biến thành linh thạch tàn bã. Lời giải thích này, cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Nguyên Tiêu giảo hoạt cười rộ lên. Hiện tại liền đi hầm mỏ bổ sung một điểm tạp linh thạch đi, hôm qua dùng hết không ít linh thạch, dù cho là cậu đại hộ Nguyên Tiêu, cũng cảm thấy trong lòng bất an bức vàng, ai biết phía sau tu luyện còn cần dùng bao nhiêu linh thạch. Chính mình chỉ ít có thời gian một năm ở đây, thường thường liền đến một chuyến, mỗi lần càn quét mấy đầu hầm mỏ, tranh thủ một năm đem cái này hầm mỏ càn quét cái 7-8 phần, là trừ tu luyện ra một cái khác đại nhiệm vụ. Đi đến hầm mỏ dọc theo quảng trường, Nguyên Tiêu phát hiện tiến vào luyện khí thứ nhất tầng về sau, thị lực của mình tốt hơn, trong bóng tối đồ vật so trước đó nhìn muốn càng rõ ràng một số, có thể thấy rõ trong bóng tối vật thể đại khái hình dáng. Dạng này dù cho trong bóng đêm bình thường hành động, cũng không biết bị trượt chân hoặc đụng phải. Nhưng bởi vì muốn nhặt tạp linh thạch, trình độ này còn chưa đủ, vẫn là muốn mượn nhờ Dạ Minh Châu, phòng ngừa bỏ sót bà bối. Nguyên Tiêu chợt nhớ tới Tiểu Kim Điêu, dứt khoát lần này trước hết đi tìm nó đi, hiện tại chính mình lưu tại linh dược viên nơi này, đã có căn cứ của mình chỗ, lại linh dược viên cách hầm mỏ nơi này gần nhất, lẫn nhau thông cửa cũng quá thuận tiện. Nguyên Tiêu giơ lên Dạ Minh Châu đi vào trong hầm mỏ, một bên ven đường thu thập tạp linh thạch, một bên hướng về trong trí nhớ Tiểu Kim Điêu chỗ cái kia trước bình đại bảo. Bởi vì hôm qua buổi sáng một người một điêu phân biệt lúc, Nguyên Tiêu ném đi mấy khối hạ phẩm linh thạch đến Tiểu Kim Điêu trong lỗ nhỏ, đoán chừng hôm nay còn ăn không hết, hẳn là sẽ còn tại phụ cận. Nhưng Nguyên Tiêu cũng không nóng nảy, chính mình có thời gian một năm ở chỗ này, hầm mỏ lại chỉ có như thế lớn, sẽ không tăng sẽ không giảm, nhiều đến mấy lần tổng sẽ gặp phải. Một đường nhặt tiền cảm giác thật sự sảng khoái. Những này tạp linh thạch tại trong mắt người khác là độc linh thạch, là vô dụng gà mờ. Nhưng ở Nguyên Tiêu trong mắt, cái kia chính là từng viên hạ phẩm linh thạch. Nếu là đệ tử khác biết, đoán chừng đều sẽ thương tâm mà chết. Nội môn đệ tử một tháng mới có thể dẫn tới 3 khối, ngươi cái này đi một lần hầm mỏ liền nhặt được trên 100 viên, người khác gọi ngươi một tiếng cầu đại hộ đều là khách khí. Hẳn là kêu là phi, đáng chết cầu đại hộ. Đi tới, Nguyên Tiêu hai mắt tỏa sáng, không sai, chính là cái này bình đại. Bởi vì bên kia chân tường trên, thình lình chính là lần trước Tiểu Kim Điêu ẩn thân lỗ nhỏ. Phi, khách tới rồi. Nguyên Tiêu hô một cú họng, nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. A, chẳng lẽ lúc này không tại? Cũng bình thường, Tiểu Kim Điêu bốn phía kiếm ăn, tựa như khi còn bé chính mình lên núi đi săn bắn một dạng. Có lúc cũng sẽ chạy đến rất xa, nhưng tổng muốn về nhà. Đợi một hồi người, vẫn không thấy điêu ảnh. Nguyên Tiêu sau đó quyết định tiếp tục hướng phía trước thu thập tạp linh thạch, lần sau tới lại tìm Tiểu Kim Điêu. Lại qua một canh giờ, trong lúc đó trải qua mấy cái bình đài. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trước đã không có đường, vậy mà đi tới cái này đầu cuối lối đi, dưới lòng bàn chân cái này bình đài cũng là cuối cùng. Nguyên Tiêu chính muốn ly khai, chợt phát hiện một mặt tường trên, đại khái phần eo độ cao, cũng có một cái lỗ nhỏ, cùng Tiểu Kim Điêu trước đó cái kia động không xê xích bao nhiêu. A, không phải là Tiểu Kim Điêu ở chỗ này có cái nhà thứ hai a? Giảo hoạt điêu ba hàng. Uy, khách tới rồi. Nguyên Tiêu lần nữa hô một lần. Lần này rất nhanh liền có đáp lại, một cái đầu nhỏ theo trong động chui ra, nhảy tới mặt đất, toàn thân màu vàng, chỉ có chóp đuôi có một chút đỏ, chính là lần trước gặp phải Tiểu Kim Điêu. Tiểu Kim, có theo hay không ta đi? Nguyên Tiêu cười đưa tay ra, thuận miệng liền cho Tiểu Kim Điêu một cái tên, còn chính mình khen chính mình đạo, ngươi nhìn, cái tên này lên tốt bao nhiêu. Tiểu Kim nhảy lên Nguyên Tiêu tay cầm, người tới người lui, cọ qua cọ lại, nó cảm giác được người này giống như chỗ nào không đồng dạng. Nhưng thật ra là Nguyên Tiêu vừa lên tới luyện khí thứ nhất tầng nguyên nhân, khí cơ tràn đầy, linh khí nhập thể. Nguyên Tiêu tay nâng Tiểu Kim, quay người liền muốn trở về, đã thấy đến Tiểu Kim lập tức nhảy xuống tới, lại chui được trong động, chỉ lộ ra một cái đầu, đối với Nguyên Tiêu chít chít thét lên. Chẳng lẽ là không nguyện ý rời đi? Nguyên Tiêu lại móc ra mấy quả linh thạch, dự định đưa cho Tiểu Kim sau đó rời đi. Kết quả lại phát hiện Tiểu Kim cũng không đến, mà chính là quay người lại chui vào trong động, chỉ nghe được một trận nhỏ vụn thanh âm theo trong động truyền đến, một lát sau, Tiểu Kim liền ngậm một khối linh thạch chạy ra. A, hạ phẩm linh thạch. Nhưng lại không phải mình hôm qua cho Tiểu Kim hạ phẩm linh thạch, chính mình tịnh hóa mà đến hạ phẩm linh thạch càng thêm trắng đoán, linh khí tức cũng mạnh hơn, khối này rõ ràng cũng là phổ thông hạ phẩm linh thạch. Nguyên Tiêu vẫn còn đang suy tư bên trong, Tiểu Kim quay người trở về trong động, lại điêu một khối hạ phẩm linh thạch đi ra. Cũng lần nữa đứng tại lỗ nhỏ, một hồi nhìn xem bên trong, một hồi nhìn xem Nguyên Tiêu, gấp chít chít lên. Không phải đâu, nơi này còn có bị bỏ sót hạ phẩm linh thạch khoáng. Chương 31, Tiểu Kim lập đại công. Chương 31, Tiểu Kim lập đại công. Nguyên Tiêu lập tức tới hào hứng. Cái quốc, đao bổ tuổi, xà beng, đúa, phân số. Lập tức ném ra 6-7 dạng nông cụ, đem Tiểu Kim đều thấy choáng. Nguyên Tiêu có rời nhà lo nghĩ chứng, trong chữ vật giới chỉ phong phú toàn diện, đem nông thôn có thể tìm tới đồ vật đều cất vào tới. Không phải vậy lần trước mập gầy tổ hai người đánh nhau lúc, sao có thể vừa vặn nhặt được cái kia thanh phân xúc đâu. Nguyên Tiêu đem Tiểu Kim ném tới đầu vai, theo Tiểu Kim đào ra lỗ nhỏ, vung lên phân xúc mở đào lên, gặp phải tảng đá chặn đường liền dùng xà beng. May mắn hôm qua Nguyên Tiêu vừa lên tới luyện khí kỳ một tầng, hôm nay liền có đất dụng võ, sức lực toàn thân dùng không hết. Nếu như là lần trước khi đi tới phát hiện cái này lưu lại mỏ, còn thật không nhất định có sức lực đào. Đại khái đào một trượng sâu, thông qua lỗ nhỏ liền thấy màu trắng mỏ linh thạch. Lại đào một thước đi vào, đã có thể trực tiếp nhìn đến mỏ linh thạch. Nguyên Tiêu lúc này tay cầm cái cuốc ném bay lên, đều nhanh ném bốc khói. Chỉ cần cái cuốc vung thật tốt, nào có đầu tượng. Không đúng, nào có linh thạch không đào được. Thời gian dần trôi qua, một khối ước chừng cao hơn nửa người, khoảng 3 thước đường kính mỏ linh thạch hiện lộ ra. Nguyên Tiêu trước đào không linh thạch mỏ phía dưới đất này, sau đó đem xà ben vươn vào phía trên biên giới khe hở dùng lực một nạy ra, cái này nguyên một khối hạ phẩm linh thạch khoáng liền lăn xuống tới. Khá lắm, cùng nhà lớn nhất mập một con lợn, không xê xích bao nhiêu. Cái này nếu là cắt chém thành tiêu chuẩn lớn nhỏ hạ phẩm linh thạch, còn không phải cắt ra mấy trăm khối a. Không đúng. Thế này sao lại là hạ phẩm linh thạch, tại Nguyên Tiêu trong tay, đây chính là thỏa thỏa một đầu heo mập lớn nhỏ cự hình trung phẩm linh thạch. Một đêm chợt giàu, Nguyên Tiêu thực sự không cách nào bình tĩnh. Ôm lấy Tiểu Kim liền hôn hai cái, chỉ là khống chế không nổi nước bọt đều chạy tới nhỏ kim đầu lên. Tiểu Kim dùng móng vuốt khuấy động lấy trên đầu nước bọt băng lại vùng, một mặt ghét bỏ. Nguyên Tiêu đối với mỏ linh thạch duỗi tay lần mò, heo mập lớn nhỏ mỏ linh thạch nhất thời không thấy. Tiểu Kim lập tức gấp, nhảy đến vừa mới thả mỏ linh thạch địa phương, trái phải nhìn quanh tìm kiếm, lại đi dưới lòng bàn chân đảo. Đừng nội, còn ở nơi này. Đưa tay lại đem mỏ linh thạch theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra ném tới bên cạnh một bên mặt đất. Tiểu Kim đều choáng váng. Nguyên lai không có ném a. Ngươi nhìn kỹ một chút, là bị ta thu lại. Nguyên Tiêu mặc kệ Tiểu Kim phải chăng nghe hiểu được, giải thích nói. Sau đó đem mỏ linh thạch thu lại, lại thả ra, sau đó lại thu lại. Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn mấy lần, Tiểu Kim rốt cục xem hiểu. Thật không có ném. Vừa mới, thật dọa điêu nha. Nguyên Tiêu đưa tay đưa ra một khối linh thạch, Tiểu Kim trước nhảy lên tay cầm lại nhảy trên đầu vai, vươn lấy hạ phẩm linh thạch liền gặm. Nguyên Tiêu cho là Thiên Khải Châu tịnh hóa tới hạ phẩm linh thạch, linh khí càng thuần chủng, so hoang dại hạ phẩm linh thạch vị đạo tốt hơn nhiều. Một người một thú trở về, hướng về Tiểu Kim cái thứ nhất lỗ nhỏ chỗ bình đài đi đến. Hôm nay thu hoạch tràn đầy như vậy kết thúc công việc, hôm nào lại đến nhặt tạp linh thạch. Còn chưa tới cái thứ nhất lỗ nhỏ chỗ cái kia bình đài trước mặt đâu, Tiểu Kim liền sớm vọt ra ngoài. Đợi đến Nguyên Tiêu đi đến trên bình đài thời điểm, mặt đất đã bày 6-7 khối linh thạch, bao quát vừa rồi tại đầu vai gặm qua cái kia một khối cũng ở bên trong. Chỉ thấy Tiểu Kim lại quay người chui vào trong động, một lát sau lại chuyển ra một khối linh thạch đến. Đều là hôm qua Nguyên Tiêu ném tới nó trong động đưa cho nó. Chuyển xong cái này một khối liền không lại vào động, tay trái ôm lấy một khối linh thạch, tay phải cũng ôm lấy một khối linh thạch, miệng còn điêu một khối, thế nhưng là mặt đất còn có mấy khối, thật sự là cầm không hết. Có thể đem Tiểu Kim cho lo lắng, ôm lấy cái kia cái này lại rơi xuống, ôm lấy cái này cái kia lại rơi xuống. Tiểu Kim, ngươi cái này dọn nhà thật phiền phải nha, xem ta. Nguyên Tiêu nói, đem mấy khối linh thạch thu sạch đến trong giới chỉ để lại đến gặm qua cái kia một khối. Sau đó lại cố ý đem cái kia mấy khối linh thạch lấy ra để dưới đất, về sau lại thu lại một lần. Tiểu Kim lúc này xem hiểu, nguyên lai cái này cũng không có ném a. Đi. Nguyên Tiêu cất bước hướng hầm mỏ cửa chính đi đến, Tiểu Kim ngậm lên khối kia gặm qua linh thạch đuổi theo. Nguyên Tiêu vô vỗ tay áo, Tiểu Kim vèo một cái nhảy lên tiến vào trong tay áo. Lần này được như thế lớn một khối hạ phẩm linh thạch khoáng, Tiểu Kim đương nhiên là công thần. Mình bây giờ những bảo vật khác không nhiều, nhưng dựa vào cái này hầm mỏ, duy chỉ có không thiếu hạ phẩm linh thạch, cung cấp nuôi dưỡng Tiểu Kim hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại linh dược viên cách hầm mỏ rất gần, Tiểu Kim hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào một mình đi tới đi lui hầm mỏ cùng với thuốc. Tạp linh thạch Tiểu Kim một dạng có thể ăn, chỉ là vị đạo so ra kém hạ phẩm linh thạch mà thôi. Trở về vườn thuốc chuyện làm thứ nhất, cũng là trước tiên đem cái này một khối lớn hạ phẩm linh thạch khoáng toàn bộ tịnh hóa vì trung phẩm linh thạch. Hôm qua chính mình tu luyện lúc tiêu hao không ít hạ phẩm linh thạch, nếu như đổi thành dùng trung phẩm linh thạch tu luyện sẽ như thế nào đâu? Muốn hay không thử một chút? Nguyên Tiêu chợt nhớ tới, chính mình còn thật sự có một khối rất nhỏ trung phẩm linh thạch. Chính là trước kia tông môn phát cái kia một khối hạ phẩm linh thạch hàng mẫu, bị Nguyên Tiêu cho chỉ toàn hóa thành trung phẩm linh thạch. Vườn thuốc phi thường an tĩnh, chỉ có vài tiếng ngẫu nhiên côn trùng kêu vang. Vừa đi vào trong vườn, Tiểu Kim liền theo trong tay áo vọt ra ngoài, trực tiếp hướng về phía tối hôm qua rót linh dịch cái kia một mảnh linh dược chạy tới. Không hổ là trời sinh đối với linh khí mẫn cảm linh thú, lập tức liền ngửi ra cái kia một khối khu vực không giống bình thường. Cũng chính vì vậy, thực linh điêu mới bị tông môn dùng đến tìm kiếm mỏ linh thạch hoặc là tìm kiếm lấp đầy linh khí bảo vật. Bằng không, Nguyên Tiêu hôm nay liền không có trên tay khối này mập như heo lớn nhỏ mỏ linh thạch. Nơi đây người ở thưa thớt, cũng không cần quá cố kỵ cái gì, Nguyên Tiêu liền từ lấy Tiểu Kim tại vườn thuốc bên trong chơi đùa, chính mình thì đi tới gian phòng đóng cửa lại đến. Đem mỏ linh thạch lấy ra ngoài. Đầu tiên muốn tiến hành cắt chém, như thế một khối lớn, thực sự không tiện sử dụng. Phân xúc, cái cuốc đều dùng lần, cũng không cho khối linh thạch này mỏ tạo thành cái gì vết thương, bình thường nông cụ xem ra là cắt chém không được linh thạch. linh thạch chỉ có bị hao hết linh khí sau mới sẽ biến yếu ớt không chịu nổi, không có sử dụng trước đó là rất kiên cố. Nguyên Tiêu chợt nhớ tới lần trước tại trong động mỏ, theo hôn mê vương ngân cái kia bên trong đạt được một cây dao găm, tiện tay rơi xuống có thể cắm vào trên đất phiến đá, Nguyên Tiêu lúc ấy liền kinh thán tại cây dao găm này sắc bén. Theo trong giới chỉ lấy ra dao găm sau rút đao ra vỏ, chỉ thấy dao găm trên thân đao viết bay lư hai chữ, nắm trên tay, có thể cảm thấy một cỗ linh khí ba động, cái này là một thanh linh khí xác định không thể nghi ngờ. Vương Ngân tự nhiên không thể nào có linh khí, cực lớn khả năng cây dao găm này là Vương Kim cho hắn mượn. Nguyên Tiêu tay cầm dao găm dùng lực hướng linh thạch cắt tới, lần này không có phí bao nhiêu khí lực, phi lô dao găm quả nhiên xứng đáng vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn. Nguyên Tiêu tùy ý đem hạ phẩm linh thạch khoáng cắt thành khối nhỏ, cũng không coi trọng tiêu chuẩn nhất định hình dáng. Bởi vì những này hạ phẩm linh thạch tịnh hóa vì trung phẩm linh thạch về sau, cũng không định lấy ra đi giao dịch, chủ yếu vẫn là chính mình tu luyện sử dụng. Chỉ là mình tu luyện dùng lời nói, cái gì hình dáng cũng không đáng kể, cũng không muốn cầu lớn nhỏ thống nhất. Đại khái cắt chém vì tiếp cận bình thường linh thạch lớn nhỏ về sau, Nguyên Tiêu đem những này hạ phẩm linh thạch đều ném tới không gian chứa vật bên trong cùng Thiên Khải Châu chất thành một đống, để bọn hắn tại không gian chứa vật bên trong chậm rãi tịnh hóa liền tốt, an toàn lại ổn thỏa. Nguyên Tiêu tiện tay lại lấy ra khối kia nho nhỏ trung phẩm linh thạch, chính là trước kia tông môn phát hạ phẩm linh thạch hàng mẫu tịnh hóa mà đến khối kia trung phẩm linh thạch. Nhan sắc xanh biếc, linh khí rạo rào. Khối này trung phẩm linh thạch chỉ có bình thường linh thạch 10 lớn nhỏ, vậy nó bên trong chứa linh khí bù đắp được bao nhiêu khối hạ phẩm linh thạch đâu? Chương 32, trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch so sánh thí nghiệm. Chương 32, trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch so sánh thí nghiệm. Hiện tại bên người đã không có tu tiên đại lão có thể nói với chính mình những này tu tiên tri thức, mà chính mình lại vừa lúc có điều kiện, cái kia sẽ không ngại đi tìm đòi nghiệm chứng một chút. Nguyên Tiêu hiện tại đã là luyện khí một tầng, sau đó chính là muốn dựa theo một tầng vận hành công pháp, không ngừng hấp thu linh khí, dùng linh khí không đến được đoạn cọ rửa kinh mạch huyệt đạo, từ đó kích thích nhục thân, cường hóa nhục thân. Sau đó bắt đầu tầm bổ thần thức, chờ thần thức lớn mạnh tới trình độ nhất định, có thể rời đi nhục thân phóng ra ngoài lúc, liền đã tiến nhập luyện khí 2 tầng. Tu sĩ thần thức có thể làm được thần thức phóng ra ngoài, cũng là bước vào luyện khí 2 tầng tiêu chí. Nguyên Tiêu trong tay nắm thật chặt khối này nho nhỏ trung phẩm linh thạch, đồng thời lại lấy ra mười mấy viên hạ phẩm linh thạch đặt tại trước người dự phòng, sau đó bắt đầu thứ nhì lần tu luyện. Luyện khí 1 tầng liền có thể sử dụng trung phẩm linh thạch tu luyện, phóng nhãn toàn bộ Tống Quốc tu tiên giới, trăm năm qua khả năng cũng không tìm tới người thứ hai. Đừng nói cái khác nội môn đệ tử, cũng là Vân Hải môn những cái kia trúc cơ các trưởng lão, cho tới bây giờ cũng không có trung phẩm linh thạch có thể dùng, không phải không cần đến, mà chính là dùng không nổi. Nguyên Tiêu vừa thôi động linh khí vận hành, liền cảm thấy một cỗ vô cùng mãnh liệt linh khí theo tay cầm truyền đến, giống mãnh liệt hồng thủy đồng dạng, trong nháy mắt du tẩu toàn thân, không chịu được toàn thân không ngừng run rẩy. Nếu như nói trước đó hạ phẩm linh thạch linh khí lưu là tiểu suối lời nói, như vậy trung phẩm linh thạch linh khí lưu cũng là sông lớn. Nếu như nói trước đó hạ phẩm linh thạch linh khí lưu là cơm rau dưa lời nói, như vậy trung phẩm linh thạch linh khí lưu cũng là sơn hào hải vị. Trung phẩm linh thạch cung cấp linh khí không chỉ có tại về số lượng tăng lên trên diện rộng, tại cung cấp linh khí phương diện tốc độ cũng đã tăng mấy lần, tại chất lượng trên càng là bỏ lại xa xa hạ phẩm linh thạch. Nhất là tại tu tiên giả trùng kích quan hải, đột phá bình cảnh thời điểm, cao phẩm chất linh thạch cũng là một cái mạnh mẽ trợ lực, trong nháy mắt cung cấp đại lượng linh khí, cam đoan tu tiên giả không đến mức bởi vì linh khí khuyết thiếu mà bị ép kết thúc tu hành. Mà lại bởi vì linh khí phẩm chất càng cao, nếu như có thể đột phá bình cảnh lời nói, đánh xuống cơ sở thường thường liền so người khác càng kiên cố, có mạnh hơn tính dẻo. Cho nên cao cấp tu tiên giả, mỗi khi gặp bế quan trùng kích cảnh giới tiếp theo, cũng là cấp bách nhất cần cao phẩm chất linh thạch thời điểm. Làm linh khí hấp thu tốc độ từng đem chắc linh trụ phát nổ thập tinh khảo thí đệ nhất nhân, Nguyên Tiêu linh khí hấp thu tốc độ là rất khủng bố, lại thêm trung phẩm linh thạch bản đến cung cấp linh khí tốc độ liền so hạ phẩm linh thạch nhanh mấy lần, nửa nén hương về sau, cái này một khối nhỏ trung phẩm linh thạch ẩn chứa đại lượng linh khí liền bị hấp thu hầu như không còn, dần dần hiện ra màu xám trắng, cuối cùng ở lòng bàn tay vỡ vụn. Nguyên Tiêu trong lòng lúc này đã đối cái này một khối nhỏ trung phẩm linh thạch linh khí ẩn chứa lượng có một thứ đại khái đoán chừng. Nguyên Tiêu lập tức cầm lấy trước người hạ phẩm linh thạch tiếp lấy tu luyện, cũng bắt đầu tận lực lưu ý chỗ tiêu hao hạ phẩm linh thạch số lượng, cùng tự thân hấp thu đến linh khí số lượng. Một khối, hai khối, thẳng đến thứ năm khối hạ phẩm linh thạch vỡ vụn, Nguyên Tiêu mới đình chỉ tu luyện, nhìn trước mắt linh thạch tàn khối, bắt đầu tính ra. Làm thí nghiệm cái này một chút xíu trung phẩm linh thạch, là từ tông môn phát hạ phẩm linh thạch hàng mẫu thăng cấp mà đến, khối kia hạ phẩm linh thạch hàng mẫu chỉ có bình thường linh thạch 10 lớn nhỏ, cho nên khối này thăng cấp mà đến trung phẩm linh thạch cũng chỉ có bình thường linh thạch 10 lớn nhỏ. Đơn thuần nói linh khí ẩn chứa lượng, cái này một chút xíu trung phẩm linh thạch đại khái tương đương với 5 khối hạ phẩm linh thạch. Như vậy nói cách khác, nếu như đây là một khối hoàn chỉnh trung phẩm linh thạch, đơn độc chỉ so với so sánh linh khí ẩn chứa lượng cái này một hạng, này linh khí ẩn chứa số lượng nhiều gây nên tương đương với 50 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng trừ linh khí ẩn chứa lượng cái góc độ này, còn muốn cân nhắc đến trung phẩm linh thạch cung cấp linh khí tốc độ nhanh, chất lượng cao, tu hành có ít nhiều các loại đặc điểm, tại tu chân giới trên thị trường trung phẩm linh thạch đối hạ phẩm linh thạch đổi lấy tỷ lệ, trên thực tế hẳn là cao hơn nữa. Quả nhiên thực hành ra hiểu biết chính xác, quả nhiên thực hành là kiểm nghiệm phỏng đoán duy nhất tiêu chuẩn. Tình huống thật mặc dù cùng Nguyên Tiêu đoán chừng không hoàn toàn nhất trí, nhưng cũng chênh lệch không xa. Trên thực tế, tu tiên giới linh thạch đổi lấy tỷ lệ là 100 hạ phẩm linh thạch đổi lấy một khối trung phẩm linh thạch, 100 trung phẩm linh thạch đổi lấy một khối thượng phẩm linh thạch, 100 thượng phẩm linh thạch đổi lấy một khối cực phẩm linh thạch. Đây là tổng hợp sở hữu nhân tố sau thị trường đổi lấy hệ thống. Kỳ thật đến cực phẩm linh thạch cấp độ này, cực phẩm linh thạch bản thân cũng là một kiện bảo vật, người nắm giữ bình thường đều là chăm chú cất giữ hoặc là lưu lại chờ thời khắc mấu chốt dùng riêng, hoặc là trực tiếp cùng cái khác tu tiên giả lấy vật đổi vật, trên cơ bản sẽ không đi cầm cực phẩm linh thạch đổi thấp nhất phẩm cấp thượng phẩm linh thạch. Đến mức tuyệt phẩm linh thạch, tiếp cận tồn tại trong truyền thuyết, thuộc về hoàn toàn xứng đáng bảo vật, cực kỳ hiếm thấy, cho nên cơ bản sẽ không tham dự đối sơ cấp linh thạch đổi lấy. Cho nên, tu tiên giới trên thị trường có thể đổi được cũng thực tế thông hành linh thạch, cũng là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cái này ba loại linh thạch. Cực phẩm linh thạch cùng tuyệt phẩm linh thạch chỉ là trên lý luận có thể đổi lấy, trong thực tiễn đã trở thành bảo vật, cho dù có người nắm giữ, cũng đều là chính mình giữ lấy dùng, hoặc là dùng để làm kích phát trận pháp hoặc cơ quan bảo vật nguồn năng lượng. Nguyên Tiêu đột nhiên lại nghĩ đến một cái con đường phát tài. Hậu Sơn hầm mỏ tạp linh thạch mặc dù không ít, nhưng đoán chừng một năm liền sẽ toàn bộ kiểm tra xong. Khoản tài phú này cũng không phải lâu dài. Coi như mình bên người có tiểu kim điêu, cũng chưa chắc có vận khí phát hiện chỗ tiếp theo mỏ linh thạch. Mà tu tiên giới trên thị trường thì tồn tại đại lượng hạ phẩm linh thạch. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, tông môn trưởng lão, thậm chí sơn trạch gia tu, trong tay đều có hạ phẩm linh thạch. Bản tông môn có, những tông môn khác cũng có, hạ phẩm linh thạch nơi phát ra là rộng nhất. Nguyên Tiêu nghĩ thầm, chỉ cần có thể đạt được số lượng nhất định hạ phẩm linh thạch, chính mình là có thể đem nó tịnh hóa vì trung phẩm linh thạch, một so 100 lần đổi lấy tỷ lệ, đi đoạt linh thạch cũng không gì hơn cái này. Mặc dù trên lý luận có thể dùng chính mình trước mắt trên thân cái này một nhóm lớn nhỏ không đều, không đúng tiêu chuẩn trung phẩm linh thạch đi đổi lấy hạ phẩm linh thạch, nhưng là trong thực tiễn, xét thấy Nguyên Tiêu trước mắt bất nhập lưu tu tiên mức độ cùng bừa bãi vô danh thân phận, một khi bại lộ liền không khác nào dê vào miệng cọp, tự chui đầu vào lưới, cho nên đơn giản không thể làm như thế. Muốn kiếm tiền có thể, nhưng muốn trước xác thực bảo vệ chính mình có mệnh xài. Nguyên Tiêu làm rõ những này mạch suy nghĩ về sau, đem trên mặt đất linh thạch khối vụn thu thập một chút, cùng trước đó một dạng chôn ở dược viên linh dược dưới đất đai bên trong. Cái này cẩn thận thói quen tốt, Nguyên Tiêu tại tu luyện về sau bên trong cũng một mực giữ vững được đi xuống, cũng là mỗi lần tu luyện sau kịp thời thanh lý linh thạch tạp bã, tận lực không nhường người khác biết chính mình tu luyện bên trong tiêu hao đại lượng linh thạch bí mật, từ đó liền giữ vững linh thạch nơi phát ra bí mật. Nguyên Tiêu chợt nghe chân tường một trận bang xào xạc, quay đầu nhìn lại, lại là Tiểu Kim, từ bên ngoài đánh một cái địa động chui đi vào. Cũng tốt, nhỏ như vậy Kim về sau tại cái nhà này liền ra vào tự do, dù cho đóng kín cửa, nó cũng có thể có đường tiến đến, có đường rời đi. Nguyên Tiêu cũng không tính trói buộc Tiểu Kim, nó có thể tới đi tự do, chính mình cũng mới có thể không ràng buộc. Ở cái này quặng khu ép cựu sơn trong môn, ở cái này an tĩnh dược viên bên trong, ngẫu nhiên lẫn nhau làm bạn cũng đã đầy đủ. Nguyên Tiêu tại góc tường trải một tấm cái đệm, đem Tiểu Kim ôm qua đi, đặt tại trên đệm, ra hiệu đây là nó ổ. Kết quả tay vừa bừng ra, Tiểu Kim liền nhảy dựng lên, chui được trên tường hoành phóng trong một cái ống trúc. Tiểu Kim vóc người cực nhỏ, ở bên trong ngủ vừa vặn. Đây là Tiểu Kim tự chọn ổ. Nguyên Tiêu lúc này mới nghĩ đến chính mình vừa mới rất ngu ngốc, Tiểu Kim am hiểu đảo núi đào hang, lâu dài là ở bên trong động, đồ vật trong phòng chỉ có cái kia ống trúc cùng nó đào động huyệt không sai biệt lắm, cho nên lập tức liền bị Tiểu Kim chọn chúng. Ống trúc đương nhiên so với chính mình an bài địa phương muốn tốt, mà lại phi thường ngoài dự liệu, trừ mình ra sự tình biết trước, người khác căn bản nghĩ không ra, cũng rất khó phát hiện có một cái thực linh điêu trốn ở trong ống trúc. Nguyên Tiêu lúc này lấy ra 10 đến khối linh thạch, một mạch đều nhét vào trong ống trúc, nói ra, về sau, nơi này cũng là nhà của ngươi. Chương 33, Nguyên Tiêu gặp phải thần thức nan để chương 33. Nguyên Tiêu gặp phải thần thức nan để. Nguyên Tiêu ở trong lòng bản tính toán một cái hiện giai đoạn chính mình có khả năng lấy được tài nguyên, làm đại khái quy hoạch. Hậu Sơn trong động mỏ tạp linh thạch, tại thời gian một năm bên trong, có thể cung cấp cho mình số lượng không ít hạ phẩm linh thạch, những này hạ phẩm linh thạch liền dùng để thường ngày tu luyện. Tông môn mỗi tháng sẽ cho nội môn đệ tử cấp cho 3 khối hạ phẩm linh thạch, đối Nguyên Tiêu tới nói, có Thiên Khải Châu giúp đỡ tỉnh hóa thăng cấp, đây chính là 3 khối trung phẩm linh thạch. Cái này 3 khối trung phẩm linh thạch, bởi vì là tu tiên giới thông hành tiêu chuẩn linh thạch, liền tồn, chuẩn bị tương lai giao dịch sử dụng. Hôm nay tại Tiểu Kim chợ giúp xuống đến heo mập lớn nhỏ mỏ linh thạch, đã bị Nguyên Tiêu dùng phi lô dao găm cắt chém thành chừng 300 khối, ngay tại bên trong không gian giới chỉ tiến hành tịnh hóa thăng cấp. Cái này chừng 300 khối tịnh hóa thăng cấp mà đến trung phẩm linh thạch, Nguyên Tiêu quyết định chỉ ở mỗi lần tu hành gặp phải bình cảnh, hoặc là tu vi sông quan tấn cấp lúc sử dụng, tận lực đem phép tốt dùng đến trên lưới đao. Phi lô dao găm, chém sắc như chém bùn, là Nguyên Tiêu bước vào tu tiên giới lấy được thành thứ nhất linh khí. Phòng đoán là nội môn đệ tử Vương Kim cấp cho Vương Ân, hiện đang rơi xuống Nguyên Tiêu trên tay. Này dao găm nhất định phải cẩn thận sử dụng, không dễ dàng lấy ra, thật gặp ngay phải nguy hiểm lúc có thể dùng đến liều mạng. Hiện tại tu hành không đủ, còn không thể triệt để kích phát này linh khí bí lực, cũng không thể cách không ngự vật, về sau cây dao găm này có thể sẽ có càng nhiều loại hơn cách dùng. Nguyên Tiêu tâm lý còn có một cái đoán chừng, cái này Vương Kim cùng Vương Ngân hai huynh đệ nhất định sẽ tới tìm chính mình trả thù, huống chi hiện tại còn ném đi một cây dao găm, cho nên tăng cao tu vi, đề cao năng lực tự vệ cũng là việc cấp bách. Luyện khí thứ nhị tầng liền có thể thần thức phóng ra ngoài, nhưng chỉ có thể phóng ra ngoài đến chung quanh khoảng 2 trượng, mặc dù nhìn qua có chút gà mờ, nhưng là đối với tăng lên một người đối bên người sự vật năng lực nhận biết, phát hiện càng nhiều chi tiết cùng manh mối có rất tốt trợ giúp. Nhất là vì chính mình cung cấp phản ứng khoảng cách cùng phản ứng thời gian, có thể tốt hơn ứng đối bên người mạo hiểm. Nguyên Tiêu biết, thần thức phóng ra ngoài cũng không phải bất cứ lúc nào phóng ra ngoài, càng không phải là một mực phóng ra ngoài. Bởi vì thần thức phóng ra ngoài không chỉ có hao phí tâm thần, lại cần hao phí đại lượng thể nội linh khí, nếu như thần thức phóng ra ngoài thời gian duy trì dài, có khả năng sẽ dẫn đến tự thân suy yếu, thần hồn thụ thương thậm chí đứng trước nguy hiểm, cho nên tu tiên giả sẽ chỉ ở nhất định phải làm dùng thần thức trường hợp mới có thể thôi động công pháp phóng thích thần thức. Đồng thời thần thức phóng ra ngoài phát hiện người khác đồng thời, chính mình cũng có thể sẽ bị người khác phát hiện, có lúc cũng sẽ cho phóng ra ngoài thần thức tu tiên giả mang đến nguy hiểm. trừ phi tu vi của mình vượt qua đối phương khá nhiều, mới có thể hình thành đơn hướng trong suốt dò xét. Cho nên tu tiên giả đối với thần thức phóng ra ngoài đều rất cẩn thận, bình thường chỉ có đến thời khắc mấu chốt mới có thể thôi động làm dùng thần thức. Nguyên Tiêu lấy ra luyện khí khẩu quyết sách nhỏ, dựa theo luyện khí một tầng nữa phần sau chỗ ghi lại khẩu quyết cùng tu hành nội dung chính, bắt đầu hôm nay thứ nhì lần tu luyện. Một khi tu luyện tới hai tầng, có thần thức chi lực của mình, thời khắc mấu chốt thôi phát thần thức liền có thể tránh rất nhiều nguy hiểm, cũng liền tăng lên chính mình bảo mệnh năng lực. Lại thần thức là ngự vật cơ sở, có thần thức mới có thể bắt đầu học tập cách không ngự vật, có thể càng tốt hơn thao túng một số đồ vật nhỏ, mới có thể tốt hơn khống chế thi triển các loại linh khí, chiến đấu năng lực cùng chạy trốn năng lực sẽ cực lớn tăng cường. Luyện khí sơ kỳ 1 đến 3 tầng tu luyện cũng không tính phức tạp, đã ở chỗ ngộ tính cùng tư chất, càng ở chỗ phải chăng có thể hấp thu đầy đủ linh khí nhập thể, dùng trong thân thể cao nồng độ linh áp không ngừng kích thích nhục thân, cải tạo nhục thân, không ngừng thăm dò thân thể cực hạn. Tu tiên giả thể nội tồn tại rất nhiều nhỏ cực hạn, mỗi đến một cái nhỏ cực hạn đỉnh điểm, liền gặp được thăng cấp ngưỡng cửa, nếu như lúc này có đầy đủ linh khí cung ứng đến trùng kích ngưỡng cửa, lại thêm cảnh giới tương xứng càng ngộ, sông phá chướng ngại lên tới lên một cấp liền nước chảy thành sông. Ước chừng 2 canh giờ về sau, Nguyên Tiêu trước người đã xuất hiện một đống linh khí hao hết màu xám đậm linh thạch mảnh vỡ. Nguyên Tiêu chọn vẹn hấp thu hơn 30 khối hạ phẩm linh thạch, mới cảm thấy toàn thân căng đau, tựa hồ thể nội linh khí nồng độ đã đến một cái đỉnh điểm, mình đã không cách nào lại tiếp tục cấp xúc. Trước đó vì khảo thí trung phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa lượng linh khí, Nguyên Tiêu đã tiêu hao một khối 10 lớn nhỏ trung phẩm linh thạch, cộng thêm 5 khối hạ phẩm linh thạch, hiện tại lại hấp thu hơn 30 khối, thô sơ giản lược quy ra xuống tới, hôm nay đã hấp thu hơn 40 khối hạ phẩm linh thạch linh khí. Mặc dù bây giờ thể nội linh khí đã đạt đến đỉnh phong, nhưng cái này linh thạch lượng tiêu hao vẫn là nhường Nguyên Tiêu hơi kinh ngạc. Chỉ là luyện khí một tầng, liền cần hơn 40 khối hạ phẩm linh thạch linh khí mới có thể tu luyện tới đỉnh phong, cái kia còn lại mấy cái bên kia ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, lại là tu luyện như thế nào đến bây giờ cảnh giới? Nếu như Nguyên Tiêu biết do nói ra trận tướng, chính mình đoán chừng đều muốn chửi mình cầu đại hộ. Nắm giữ Thiên Khải Châu chỉ có Nguyên Tiêu, bị Thiên Khải Châu tự mình dịch kinh tẩy tủy cải tạo qua cũng chỉ có Nguyên Tiêu, mà lại là tại bước vào tu tiên trước đó liền tiến hành triệt để cải tạo. Nó cải tạo hiệu quả, vừa xa đệ tử khác tu luyện bước vào luyện khí một tầng lúc bị thân thể cải tạo. Nếu như nói phổ thông tu tiên giả tu luyện bước vào luyện khí một tầng lúc, thân thể cải tạo sau kết quả là một dòng suối nhỏ lời nói, như vậy Thiên Khải Châu dịch kinh tẩy tủy cải tạo kết quả, cũng là một đầu rộng lớn sông lớn. Cả hai không chỉ có linh khí tốc độ hấp thu, số tròn tỷ lệ chênh lệch rất lớn, mà lại cải tạo sau thể nội hình thành linh khí chứa đựng dung lượng cực hạn, càng không cách nào đánh đồng, ngày đêm khác biệt. Cái khác luyện khí kỳ tu tiên giả thể nội linh khí hạn mức cao nhất không có cao như thế, tự nhiên cũng không cần nhiều linh thạch như vậy mới có thể tới đỉnh phong, bọn hắn chủ yếu dựa vào là thời gian sử dụng ở giữa để đền bù, chút ít linh thạch tăng lớn lượng thời gian tu hành, cho nên bọn hắn tu hành tốc độ mới chậm. Mà lại đồng dạng trong tông môn cũng có một chút linh khí đặc biệt dư giả địa phương, hoặc là tới gần linh mạch linh nhãn, hoặc là tông môn dùng tụ linh trận đến tụ tập linh khí, tại những địa phương này tu hành liền không cần tiêu hao linh thạch, chỉ bất quá không phải mỗi người đều có cơ hội đến những địa phương này tu hành. Nếu như là tại bình thường địa phương ngồi xuống tu luyện, mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, chỉ là thời gian tu luyện sẽ biến dài dằng dặc mà thôi. Nguyên Tiêu loại này đơn giản thô bạo, cầu đại hộ giống như cuồng nện linh thạch, thẳng đến linh khí lấp đầy thẳng tới đỉnh phong mới dừng tay kỳ hoa tu hành cách làm, phóng nhãn toàn bộ Tống Quốc tu tiên giới đều chưa hẳn tìm được cái thứ hai. Đồng dạng là luyện khí kỳ thứ nhất tầng, Nguyên Tiêu cùng bọn hắn rõ ràng không giống nhau. Nguyên Tiêu nhìn lấy luyện khí khẩu quyết bên trong liên quan tới thần thức miêu tả, có chút không bắt được trọng điểm. Hiện tại chỉ cần mình có thể nắm giữ thôi động thần thức phương pháp, luyện khí thứ nhì tầng liền dễ như trở bàn tay. Xem ra muốn tìm cái thời gian đi bái phòng một chút Mạc sư huynh mới được. Nguyên Tiêu tự đủ. Đại trưởng lao trước khi đi, để cho mình có không hiểu tu hành vấn đề liền đi thỉnh giáo Mạc Phi. Hiện tại liền gặp trùng kích luyện khí 2 tầng vấn đề mấu chốt, như thế nào thôi động thần thức. Trước đó Mạc sư huynh để cho mình có rảnh lúc đi giữa hồ đảo nhỏ tìm hắn nói chuyện phiếm, hiện tại vừa tốt cơ hội tới. Sáng mai đến hậu sơn hầm mộ kiểm tra xong tạp linh thạch về sau, liền đi qua. Nguyên Tiêu chợt nhớ tới Lưu Tam giao tiếp dược viên lúc nói qua, tháng sau mới sơn môn bên kia sẽ phái người tới thu lấy linh dược tài nguyên, mình bây giờ cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Chỉ có hơi tốt hoàn thành tông môn nhiệm vụ, chính mình mới có thể càng an ổn lưu tại linh dược viên nơi này. Nguyên Tiêu biết, muốn bắt đầu nghĩ biện pháp. Chương 34, hạ phẩm trúc cơ đan nhường Mạc sư huynh đau đầu. Chương 34, hạ phẩm trúc cơ đan nhường Mạc sư huynh đau đầu đi đến trong viện dạo qua một vòng, không khỏi phát hiện Lưu Tam đúng là một cái lừa trứng. Hậu sơn hầm mỏ gần như vậy, cũng không có đi tìm bất luận cái gì tạp linh thạch tới cải thiện đất này, thậm chí ngay cả phổ thông tới nước tới tiêu đều không có làm đến hợp lý kịp thời. Đại đa số linh dược đều là linh khí mỏng manh, vẻ ngoài suy sụp, thậm chí có một ít đã bắt đầu cảnh lá phát vàng, chính là muốn khô héo điểm báo. Bên cạnh phong sư thúc tuyên bố trong địa bàn, linh dược sinh trưởng tình huống còn muốn càng kém chút, có thể thấy được phong sư thúc trừ luyện đan bên ngoài đối gieo trồng linh dược cũng đồng dạng là không có thiên phú. Nhưng xét thấy phong sư thúc chỉ là thường thường mới tới, cho nên càng lớn nguyên nhân vẫn là tại Lưu Tam trên thân. Lưu Tam vốn là lười, lại thêm thường xuyên bị phong sư thúc đâm lấy quả trách, vô cùng có khả năng đối khối này phong sư thúc tuyên bố thuộc về mình địa bàn cố ý chiếu cố không đúng chỗ, dẫn đến linh dược sinh trưởng tình huống càng kém. Duy chỉ có lần trước Nguyên Tiêu dùng linh dịch đổ vào qua cái kia một khối khu vực, trong đó linh dược đã khôi phục lại, tràn đầy sinh cơ bừng bừng linh khí. Xem ra cái này linh dịch đối với mấy cái này thảo dược rất hữu hiệu, Nguyên Tiêu chuẩn bị lại ngâm một số linh dịch, đem toàn bộ trong vườn linh dược toàn bộ đổ vào một lần. Nguyên Tiêu ở lại nhà bên cạnh còn có 2 gian kho củi, bên trong có 3 miệng chứa thủy đại bạc. Nguyên Tiêu đi vào về sau đóng kỹ cửa phòng, đem Thiên Khải Châu ném vào trong đó một chiếc vại lớn bên trong tiến hành âm. Chỉ để lại một vạc làm vì cuộc sống dùng nước, còn lại lượng vạc nước toàn bộ ngâm cải tạo vì linh dịch. Sau một canh giờ, liền được hai vạc lớn màu xám trắng linh dịch, kho củi trong không khí tràn ngập linh khí khí tức. Nguyên Tiêu tay cầm thùng gỗ, dọc theo bờ ruộng thẳng tắp câu, hướng thành hàng linh dược căn bộ, từng cái đổ vào linh dịch, cũng không lộ chút sơ hở, bao quát phong sư thuốc tuyên bố địa bàn, cũng toàn bộ đổ vào hoàn tất, hai vạc lớn linh dịch vừa tốt toàn bộ sử dụng hết, toàn bộ vườn thuốc đều tràn ngập một cỗ làm cho người thoải mái linh khí khí tức. Nguyên Tiêu phát hiện, phong sư thuốc tuyên bố trong địa bàn nhiều loại 7-8 chủng linh dược, nghĩ thầm đã lao đạo này si mê luyện đan, cái này thêm ra tới mấy cái chủng linh dược, hẳn là luyện chế loại đan dược này không cách nào thiếu hụt mấy cái loại dược liệu. Cũng không biết lao đạo này đến tột cùng muốn luyện cái gì đan, luyện gần trăm năm còn không có luyện thành. Nguyên Tiêu đột nhiên nghĩ đến quê nhà cũng có một chút lao đầu cả đời rất thích đánh cờ, nhưng là cờ dở cái sọt mức độ, chưa hẳn nữa thích trình độ cao, nghiên cứu thời gian dài liền mức độ cao. Thiên tư cùng nội tính, sắp thực cản trở thật nhiều người cả một đời. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Tiêu mang theo Tiểu Kim lại đến trong động mỏ quét sạch hai đầu hầm mỏ, lại là thu hoạch tràn đầy. Sau khi trở về đem Tiểu Kim phóng tới trong tay áo, vòng qua linh thú viên sân nhỏ, sau đó thẳng đến Mạc Sư Minh chỗ giữa hồ đảo nhỏ. Hồ tên Thu Thủy Hồ, diện tích rất rộng. Giữa hồ đảo nhỏ tên là Thu Thủy Đảo, cây cối xanh đúng tươi tốt, nơi xa nhìn lại chỉ mơ hồ có thể gặp đến mấy cái gian phòng ốc nóc nhà. Mặt hồ hơi nước lượn lờ, phụ trợ Thu Thủy Đảo giống như tiên cảnh. Lên đảo không có cầu, chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một cái bến đỏ, buộc lại mấy cái thuyền nhỏ. Nguyên Tiêu tạm thời còn không thể ngự kiếm phi hành, đó là luyện khí 6 tầng mới có thể làm đến sự tình, đành phải đi hướng bến đỏ đi thuyền mà đi. Chắc hẳn Mạc Sư Minh mỗi lần ra vào Thu Thủy Đảo cũng đều là ngự kiếm phi hành. Sau một nén nhang, Nguyên Tiêu mới đem thuyền đông đưa đến Thu Thủy Đảo bên mở, vứt bỏ thuyền lên mở. Dọc theo bậc thang đi về phía trước mười mấy bước, mặt đất đông nhiên rộng rãi bằng thẳng lên, phía bên phải chuyển qua một mảnh rừng trúc, liền thấy một cái tinh xảo tiểu biệt tử. Mạc Sư Minh, Nguyên Tiêu thăm hỏi. Nguyên Tiêu cao giọng hô, trực tiếp tiến đến, Nguyên sư đệ, chính là Mạc Phi thanh âm. Toàn bộ Thu Thủy Đảo chỉ có Mạc Phi một người sống một mình, toàn bộ đảo đều là nhà hắn, cho nên Mạc Phi cũng không cần quá cố kỵ cái gì, thường xuyên tùy ý ngồi ở trong sân tu luyện. Nguyên Tiêu nhấc chân đi vào sân nhỏ, nhìn đến Mạc Phi đang ngồi ở một cái trước bàn đá, nghiêm túc quan sát nhãn trước một cái hộp. Mạc Sư Minh, đây là cái gì? Nguyên sư đệ, ngươi nhìn một chút, đoán một cái. Mạc Phi nói đem hộp xoay một vòng, đối mặt Nguyên Tiêu bên này. Nguyên Tiêu cũng tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, nhìn kỹ một chút, là một cái màu đen đang lượn, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Hiện tại ở rất gần, có thể cảm nhận được đan dược tản mát ra từng đợt linh khí ba động. Nguyên Tiêu chợt nhớ tới trước đó đại trưởng lão đã nói, Mạc Sư Minh, trước đó nghe đại trưởng lão nói qua, ngươi 2 năm trước liền đã luyện khí đại viên mãn, có điều kiện trùng kích trúc cơ kỳ, chỉ là tục vật quấn thân mới làm trễ lại xuống tới, viên này chẳng lẽ là cùng trùng kích trúc cơ kỳ có liên quan đang dược? Nguyên Tiêu suy đoán nói, cũng đúng, cũng không đúng. Viên đan dược kia xác thực cùng trùng kích trúc cơ có quan hệ, đại trưởng lão nói ta 2 năm trước liền có cơ hội trùng kích trúc cơ cũng là tình hình thực tế. Mạc Phi chậm rãi nói ra, nhưng lại không phải là bởi vì Cựu Sơn môn nơi này tục vụ quấn thân mà chậm trễ tu hành, mà chính là đã trải qua một lần trúc cơ thất bại. Về sau thời gian 2 năm ta hao hết linh thạch, lại thêm cơ hồ đem trên thân tất cả bảo bối đồ vật bán sạch, mới đổi lại cái này thứ nhị viên đan dược. 2 năm trước, ta bởi vì tham gia tông môn thi đấu, thu được năm đó nội môn đệ tử thứ nhất tên, thu được năm đó tông môn thi đấu chân quý nhất một hạng khen thưởng, trúc cơ đan. Không sai, cũng là trúc cơ đan. Trước mắt trong hộp cái này viên cũng là. Đạt được trúc cơ đan về sau, ta tìm kiếm nghị cách mượn đến một ít linh thạch bắt đầu bế quan trùng kích trúc cơ. Kết quả ngươi hiện tại đã biết, trúc cơ thất bại, lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Tông môn thi đấu, mặc dù chúng ta nội môn đệ tử đều có thể mỗi năm tham gia, hàng năm cũng đều có 1-2 viên trúc cơ đan làm là cao nhất khen thưởng. Nhưng là tông môn quy định chỉ muốn lấy được qua một lần trúc cơ đan khen thưởng, sau này hàng năm thi đấu dù cho lần nữa cầm tới hạng nhất, cũng chỉ có thể nhường cho tiếp theo người, dạng này mới có thể bảo chứng trong môn kiệt xuất đều có cơ hội lấy được trúc cơ đan, cho sở hữu ưu tú nội môn đệ tử một hy vọng cùng cơ hội. Hiện tại đi qua 2 năm, ta lần nữa tan hết tài vật, lần này lại là theo tông môn chân bảo các đổi lại một viên trúc cơ đan, lại không biết lần này trùng kích trúc cơ có thể có mấy thành cơ hội. Mạc Phi lời nói bên trong đã mang theo hy vọng, lại dẫn lo lắng. Mạc Sư Minh, có cái này viên trúc cơ đan, chẳng lẽ trúc cơ vẫn là không có nắm chắc? Nguyên Tiêu hơi nghi hoặc một chút, dù sao đối tại đang dược, trước mắt hắn còn rất không ăn ý, xem ra có rảnh rỗi có thể đi cùng phong sư thúc trao đổi một chút. Phong sư thúc cho dù là điên thật rồi, tại đan dược trên cũng muốn so chính mình hiểu rõ hơn nhiều. Nguyên sư đệ, ngươi có chỗ không biết? Trúc cơ đan, mặc dù là trong tu hành thần thánh đan dược, có thể gia tăng chúng ta trúc cơ sát xuất thành công, nhưng tác dụng cũng là có hạn, trong cõi u minh cơ duyên và khí vận cũng để cho người nhìn không thấu. Thậm chí có người nói, ăn trúc cơ đan cũng là đánh cược vật khí. Trúc cơ đan cũng chia đẳng cấp, phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Tỷ như trước mặt chúng ta viên này đổi lại màu đen trúc cơ đan, cũng là hạ phẩm trúc cơ đan. Trung phẩm trúc cơ đan trên thân sẽ xuất hiện đan văn, thượng phẩm trúc cơ đan trên thân sẽ xuất hiện đan văn, cực phẩm trúc cơ đan nghe nói lại phát ra 5 màu ánh sáng. Đan dược cấp bậc cao nhất liền là cực phẩm đan dược, cùng linh khí không giống nhau, không có tuyệt phẩm đan dược. Hạ phẩm trúc cơ đan chỉ có thể gia tăng chúng ta 20 trúc cơ xác suất thành công. Trung phẩm trúc cơ đan có thể gia tăng 40 trúc cơ xác suất thành công, thượng phẩm trúc cơ đan có thể gia tăng 60 trúc cơ xác suất thành công, mà hiếm thấy cực phẩm trúc cơ đan thì có thể gia tăng 80 trúc cơ xác suất thành công. Mạc Phi nói cười khổ nói, ta mặc dù tại luyện khí 10 tầng đã ngây người hơn 2 năm, nhưng thiên tư cũng không tốt, nhiều nhất chỉ có thể nói là khổ tu thời gian dài điểm, cơ sở vững chắc một điểm mà thôi. Nếu như không có trúc cơ đan chống đỡ, tự nhận vẫn không có trúc cơ hội thành công. Dù cho có viên này hạ phẩm trúc cơ đan chống đỡ, lần này tối đa cũng chỉ có 40% chắc chắn thôi. Mà lại nhiều lần phục dụng trúc cơ đan trùng kích trúc cơ không thành công lời nói, về sau trúc cơ thành công xác suất sẽ càng ngày càng thấp, càng ngày càng khó. Chương 35, bị nguyên tiêu chấn kinh 2 lần chương 35, bị nguyên tiêu chấn kinh 2 lần như vậy thì nói là, nếu như ngươi có trung phẩm trúc cơ đan lời nói, có thể có tiếp cận chừng 6 thành 5 chắc thành công. Nguyên Tiêu hỏi. Nguyên Tiêu đột nhiên nghĩ từ bản thân trước kia đã từng dùng Thiên Khải Châu cho dược hoàn chiết xuất kinh lịch, ngay lúc đó kết quả là dược hoàn bài xuất một tầng màu đen tạp chất, lưu lại lấp đầy lộng lẫy hạch tâm tinh hoa. Không tệ. Trung phẩm trúc cơ đan có thể gia tăng chúng ta 40 trúc cơ xác suất thành công, nếu như lại thêm ta tự thân tu làm điều kiện cùng cố gắng, xác thực có thể đạt tới tiếp cận 5 chừng 6 thành xác suất thành công. Đương nhiên, loại lời này cũng chính là suy nghĩ một chút thôi. Mạc Phi nói ra. Vì cầm tới trước mắt viên này hạ phẩm trúc cơ đan, ta đã trả toàn lực. Trung phẩm trúc cơ đan với ta mà nói là xa không thể chạm, lại tông môn luyện đan phường cũng giới hạn trong luyện đan sư luyện đan mức độ, một năm cũng chưa chắc có thể luyện ra một lò trung phẩm trúc cơ đan. Luyện đan có thể thành công cơ bản đều là hạ phẩm trúc cơ đan, luyện đan bất thành công thậm chí cả lò báo hỏng thành hắc đậu đậu hoặc là thành đan tàn bã. Mạc sư minh, vì thế nào không tìm chúng ta nơi này phong sư thúc giúp đỡ? Tối thiểu hắn cũng có thể độc lập luyện chế đan dược. Nếu như có thể thành công, chẳng lẽ có thể vòng qua tông môn, giảm thiếu rất nhiều đổi lấy đan dược giá thành? Nguyên Tiêu hỏi. Nguyên sư đệ, chính như lời ngươi nói, phong sư thúc nếu như có thể thành công, chỉ là nếu như. Từ khi ta mười mấy năm trước tiến vào tông môn khai bắt đầu, lúc ấy cũng cùng ngươi bây giờ không sai biệt lắm tuổi tác lớn nhỏ, liền nghe nói qua phong sư thúc sự tình. Phong sư thúc thể chỉ luyện hai loại đan dược, trúc cơ đan cùng kết kim đan, một cái là luyện khí 10 tầng đại viên mãn trùng kích trúc cơ kỳ sử dụng, một cái là trúc cơ đại viên mãn trùng kích kim đan kỳ sử dụng, hai loại đều là rất chân quý đan dược. Nghe đồn từ khi tông môn di chuyển đến nay trăm năm, phong sư thúc chưa từng có luyện chế thành công qua bất luận cái gì một viên hợp cách trúc cơ đan hoặc là kết kim đan. Coi như không nói những tin đồn này, gần nhất 7-8 năm ta một mực tại nơi này quản lý cựu sân môn, cái này 7-8 năm ở giữa, phong sư thúc vẫn không có luyện chế ra bất luận cái gì một viên trúc cơ đan hoặc kết kim đan. Mạc Phi nói đến đây dừng một chút, lâm vào nhớ lại. Ta trước đó cũng từng đi phòng luyện đan thăm hỏi qua phong sư thúc mấy lần, cũng hy vọng lấy có một ngày phong sư thúc có thể luyện chế thành công ra hai loại đan dược, thực hiện lời thề của mình, tốt nợ mày nợ mặt quá khứ mới sân môn. Gần nhất 2 năm cơ bản không ôm loại hy vọng này, có lúc sẽ muốn, phong sư thúc cũng là một cái hết sức dễ dụa đáng thương lão đầu, chính mình cần gì phải đi lại đi kích thích hắn đây. Mạc Phi chân thành nói ra. Nguyên Tiêu nghe xong những này, rơi vào trầm tư. Mạc Phi thẳng thắn một lời nói, cho dù là đối Nguyên Tiêu tương lai tu chân chi lộ, đều có rất lớn chỉ dẫn tác dụng. Chính mình rất muốn giúp Mạc sư mình một thành, nhưng có thể hay không rút? Như thế nào rút? Nguyên Tiêu cần lại nghiệm chứng một chút, cần suy nghĩ thêm một chút, tỉ như hắn muốn thử xem, có thể hay không đem phong sư thúc tàn phế đan dược tịnh hóa thăng cấp một chút. Mạc sư Minh, sư đệ có một cái đề nghị, còn mời sư Minh suy tính một chút. Nếu như có thể mà nói, người viên này hạ phẩm trúc cơ đan trước không cần sử dụng, cái khác trúc cơ cần công tác chuẩn bị có thể như cũ tiến hành. Nhưng trúc cơ đan nhất định không cần dùng ăn, nhất định muốn giữ lại tốt. Ta mấy ngày nữa sẽ đi tìm phong sư thuốc tìm tòi hư thực, nhìn xem có thể không thể hỗ trợ tìm kiếm phía dưới phong sư thuốc luyện chế đan dược một mực không thành công nguyên nhân. Thuận đường cho hắn làm một chút trợ thủ, nói không chừng có người giúp đỡ, mọi chuyện liền có chuyển cơ, nói không chừng có thể luyện thành một lò trúc cơ đan. Kỳ thật những này bất quá là lý do, Nguyên Tiêu chân chính ý nghĩ là muốn nếm thử phía dưới Thiên Khải Châu đối đan dược tịnh hóa thăng cấp công hiệu, cho nên mới nhường Mạc sư Minh chờ một hồi. Nguyên Tiêu hơi dừng một chút, tiếp lấy còn nói thêm, Mạc sư Minh mới vừa nói vì đổi lấy cái này viên hạ phẩm trúc cơ đan, linh thạch cũng đã xài hết rồi, như vậy vừa bạn cũng cần một chút thời gian đến góp nhặt một điểm linh thạch, dùng đang trùng kích trúc cơ thời khắc mấu chốt, cho nên muốn là cũng cần đợi thêm một chút. Mạc sư Minh, ngươi liền chờ ta một tháng thời gian, trong vòng một tháng trước không cần sử dụng cái này viên trúc cơ đan. Ngoài ra ta mấy ngày nay, kỳ thật tại trong động mỏ cũng tìm được mấy khối hạ phẩm linh thạch, qua vài ngày cùng một chỗ đưa tới cho ngươi. Mạc Phi trong lòng ấm áp, nhưng cùng lúc cũng rất kinh ngạc. Hầm mỏ ta trước đó cũng đi qua mấy lần, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, ngươi như thế nào tìm được? Tiểu mập mạp Hồ Lai cùng Mộ Dung Tuyết đều có thể tìm tới mấy khối hạ phẩm linh thạch, huống chi ta còn có cái này đắc lực trợ thủ. Nguyên Tiêu nở nụ cười, đưa tay đem tiểu kim theo trong tay áo móc ra, nâng ở trên tay. Thực linh điêu, vẫn là màu vàng vương tộc. Mạc Phi kinh ngạc lập tức đứng lên. Có trợ giúp của nó, có thể tại hầm mỏ địa điểm cũ tìm tới một số lưu lại linh thạch, không coi là khó khăn. Nguyên sư đệ, những này thuộc về ngươi cơ duyên của mình, về sau tận lực liền không muốn nói cho người khác. Tu chân cũng là tranh với trời, cùng người tranh, bắt lấy hết thảy thuộc tại cơ duyên của mình, giữ vững bí mật của mình, đây đều là phải có tiến hành. Nguyên Tiêu chắp tay cảm ơn, bởi vì Mạc sư huynh đây đều là lời từ đáy lòng. Đúng rồi, Nguyên sư đệ, ngươi hôm nay tới, hẳn là có chuyện a. Mạc Phi chợt nhớ tới cái này một góc dạng. Vừa mới chỉ lo quan tâm trúc cơ đan, mà quên những chuyện này. Đúng là như thế. Ta phát hiện khi tu luyện tới luyện khí thứ nhất tầng đỉnh phong, chuẩn bị trùng kích luyện khí thứ nhì tầng, lại không rõ ràng như thế nào thôi động thần thức, bởi vậy tới thỉnh giáo sư huynh. Người nói Nguyên Tiêu không có cảm giác đến cái gì, người nghe Mạc Phi lại kinh ngạc há to miệng, so vừa mới nhìn thấy màu vàng thực linh điêu, càng thêm khó có thể tin. Luyện khí kỳ 1 đến 3 tầng khẩu quyết mới phát hạ đến 2-3 ngày, ngươi vậy thì luyện khí 1 tầng đỉnh phong rồi. Chính mình năm đó chỉ là vì bước vào luyện khí kỳ một tầng, đều chọn vẹn tu luyện chừng nửa năm, mà lại chính mình vẫn là nội môn đệ tử. Rất nhiều ngoại môn đệ tử thậm chí 1-2 năm mới mò tới luyện khí một tầng ngưỡng cửa. Lượng 3 ngày thời gian tu luyện tới luyện khí một tầng đỉnh phong, chuẩn bị trùng kích thứ nhị tầng, nhất thời nhường Mạc Phi đại não có chút thiếu oxy. Đống nhiên nghĩ đến Nguyên Tiêu đang tuyển chọn khảo thí trên biểu hiện, linh khí vận hành tốc độ là màu cam, linh khí hấp thu số tròn bạo 10 tinh, cũng chỉ có ưu tú như vậy tư chất mới có thể xuất hiện loại tu luyện này tiến độ. Mạc Phi chính mình tìm cho mình một cái lý do hợp lý, để cho mình tin tưởng đây hết thảy đều là hợp lý. Nguyên sư đệ, ngươi hiện tại cái này tin tức so vừa mới cái kia vương tộc màu vàng thực linh điêu, còn muốn càng khiến người ta chấn kinh. Đề nghị sư đệ còn là cố ý điệu thấp một số, tạm thời đừng cho hắn người biết được, miễn cho quá kinh hãi thế tục, ngược lại ảnh hưởng tới chính mình ngày sau tu hành. Mạc sư minh, ta cái này cái tu luyện tốc độ khả năng có chút nhanh, nhưng là thuộc về thật nhanh sao? Những tông môn khác đệ tử đồng dạng tu luyện tốc độ là thế nào? Nguyên Tiêu nghi ngờ hỏi, những này hắn xác thực muốn hiểu. Mạc Phi cơ hồ bó tay rồi, xem ra Nguyên Tiêu là thật không biết. Cũng thế, một cái mới vừa vào tông môn mấy ngày thiếu niên, vừa thông qua tuyển chọn liền đi linh dược viên, trước mắt còn không có sư phụ, xác thực cũng không có cơ hội biết những thứ này. Như thế cùng ngươi nói đi. Tông môn chỗ lấy phát cho các ngươi những này thông qua tuyển chọn nội môn đệ tử 1-3 tầng luyện khí kỳ khẩu quyết, cho 1 năm đoán luyện kỳ. Đồng thời phát cho ngoại môn đệ tử 1-2 tầng luyện khí kỳ khẩu quyết, cho 3 năm phục tạp dịch kỳ. Cũng là bởi vì tông môn bao năm qua chiêu thu đệ tử thực hành cho thấy, ngoại môn đệ tử tại trong 3 năm nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới 1-2 tầng, nội môn đệ tử trong vòng 1 năm tối đa cũng liền tu luyện tới 1-3 tầng, dù cho có số rất ít kỳ tài ngút trời tu luyện vượt ra khỏi cảnh giới này, cũng vượt qua cực kỳ có hạn, lại nhân số trên phượng mao lân giác, cơ hồ có thể không cần tính. Cho nên, Nguyên sư đệ, chính ngươi nhìn một chút, ngươi cái này cái tu luyện tốc độ có phải hay không có chút kinh hãi thế tục. Nguyên Tiêu nghe xong cũng có chút ngây ngẩn cả người. Cái này là mình tu luyện quá nhanh, vẫn là bọn hắn tu luyện quá chậm? Chương 36, thần thức phóng ra ngoài, lần đầu gặp Hải lão đạo. Chương 36, thần thức phóng ra ngoài, lần đầu gặp Hải lão đạo. Nếu như Nguyên Tiêu câu này tiếng lòng bị những tông môn khác đệ tử nghe được, đoán chừng tất cả mọi người muốn tới một câu, ngươi nghe, ngươi nói không? Đến lúc đó Nguyên Tiêu không bị mọi người đấm liền xem như may mắn. Thần thức kỳ thật cũng là ý niệm của chúng ta, thần niệm. Tỷ như chúng ta bây giờ mở to mắt, có thể nhìn đến trước mặt sở hữu cảnh vật, đây là chúng ta thị giác. Sau đó ngươi nhắm mắt lại, lúc này ngươi y nguyên có thể tưởng tượng được, những này cảnh vật còn tại vị trí cũ, còn tại trước mặt của ngươi. Lúc này treo chống chúng ta tưởng tượng đến những này cảnh vật một loại đồ vật, cũng là thần niệm. Mạc Phi êm hay nói, hiện tại ngươi tiếp tục nhắm mắt lại, hướng về trong đầu của ngươi những vật kia đi đến, tận lực đi đến trước mặt tinh tế quan sát, lúc này đi qua tiến hành quan sát liền là của ngươi thần thức, mà không phải nhục thể của ngươi. Thần thức của ngươi lúc này quan sát càng cẩn thận, quan sát thời gian càng dài, quan sát khoảng cách càng xa, liền đại biểu cho thần thức của ngươi càng mạnh. Nguyên Tiêu chỉ cảm thấy giống như thể hồ quán đỉnh, thần thức lập tức ly thể mà ra, đi ra sân nhỏ, đi quan sát phía ngoài rừng trúc, thấy được lá trúc trên giọt nước, tiếp tục hướng phía trước, thấy được bậc thang trên tảng đá hố nhỏ lỗ nhỏ, càng đi về phía trước, thấy được cột tại bên bờ thuyền nhỏ đầu thuyền trên ván gỗ đã có sâu mọt, càng đi về phía trước, thấy được mặt nước bơi qua một đầu cá nhỏ, cá lưng là hoa dâm nhan sắc. Lúc này càng đi về phía trước, liền đi không được rồi, Nguyên Tiêu biết, cái này đã đến chính mình thần thức bao trùm lớn nhất cự ly xa. Nguyên Tiêu điều khiển thần thức vây quanh thần thức bao trùm tít ngoài rìa lượn quanh một cái lớn nhất tròn, vừa đi vừa mảnh quan sát kỹ dọc đường cảnh vật. Đi vòng nguyên một vòng sau lại trở về đến vừa mới quan sát hoa dâm cá nhỏ vị trí, lại dọc theo thuyền nhỏ, thềm đá, rừng trúc, cửa viện đường cũ trở về đến trước bàn đá, dung nhập thân thể của mình. Nguyên Tiêu lúc này chậm rãi mở mắt, thần thức phóng ra ngoài, đã bước vào luyện khí 2 tầng. Mạc sư minh, ngươi nơi này có không có tu luyện mật thất? Ta muốn tạm thời mượn dùng một chút, củng cố tu vi. Nguyên Tiêu hỏi. Có, sân nhỏ cửa sau ra ngoài, chính đối một tòa tiểu thạch sơn, trước kia liền có người lưu lại một cái ẩn nấp hang đá, ta mấy năm trước liền phát hiện nơi này, nhưng là cho tới nay không có đi tu luyện qua, ta quen thuộc tại trong viện này tu luyện. Ngươi đổi mau qua tới củng cố cảnh giới, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nguyên Tiêu nghe vậy lập tức hướng viện sau đi đến, quả nhiên nhìn thấy tiểu thạch sơn bên trên có một cái cửa đá, đưa tay dùng lực đẩy, mở ra cửa đá đi vào, lại đem thạch cửa đóng lại. Nguyên Tiêu lần này trực tiếp cầm một khối trung phẩm linh thạch đi ra, chính là trong động mỏ linh thạch tịnh hóa mà đến trong đó một khối trung phẩm linh thạch. Thần niệm lần đầu dưỡng thành là thời điểm mấu chốt nhất, thuộc về luyện khí kỳ bên trong cửa ải lớn, cho nên Nguyên Tiêu trực tiếp trên trung phẩm linh thạch, cho mình thần niệm dưỡng thành, củng cố đánh xuống tốt nhất cơ sở. Một khối trung phẩm linh thạch linh khí ẩn chứa lượng tương đương với 50 viên hạ phẩm linh thạch. Sau một nén nhang, Nguyên Tiêu mở mắt, trong tay trung phẩm linh thạch đã hóa thành màu xám đậm mảnh vỡ, to lớn linh khí không chỉ có củng cố thần niệm, còn tại Nguyên Tiêu thể nội không ngừng tích lũy, chỉ nói linh khí tích lũy cùng áp xúc trình độ, đã đại khái đạt đến luyện khí 2 tầng trung kỳ mức độ. Nguyên Tiêu đem trung phẩm linh thạch bột phấn thu vào chữ vật giới chỉ, mở ra cửa đá đi ra. Trở lại sân nhỏ sau nhìn đến Mạc Phi vẫn ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Mạc Phi nhìn thấy Nguyên Tiêu về sau, rõ ràng nuối lòng một thanh. Mạc sư minh, ta vừa rồi tại cạnh bàn đá lần thứ nhất thần niệm đi xa, đại khái bao lâu thời gian? Nguyên Tiêu hỏi. Có chừng thời gian đốt một nén hương, người bình thường lần thứ nhất thần thức phóng ra ngoài, có thể không kiên trì được lâu như vậy. Không phải vậy hội thần hồn bị hao tổn, thời gian này đã là người bình thường gấp bội. Ngươi thần thức đi xa nhất tới nơi nào? Mạc Phi nói ra. Đi xa nhất đến thuyền nhỏ trước 3 trượng xa một mảnh mặt nước, sau đó đi vòng một vòng. Bên bờ bỏ neo thuyền nhỏ vị trí, cách chúng ta nơi này đại khái 17 trượng xa, lại hướng phía trước 3 trượng cũng là 20 trượng tả hữu. Mạc Phi hít sâu một hơi, nói tiếp, cái này dò xét khoảng cách đã cùng 5 tầng luyện khí tu sĩ không sai biệt lắm, phải biết đồng dạng luyện khí 2 tầng tu sĩ, thần thức phóng ra ngoài phạm vi chỉ có khoảng 2 trượng, lại chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Hôm nay tận mắt nhìn đến Nguyên Tiêu tình huống tu luyện, Mạc Phi có chút tin tưởng hết thảy đều là có khả năng. Hoặc là, liền nghe Nguyên sư đệ đề nghị, trong 1 tháng tuyệt không sử dụng cái này viên hạ phẩm trúc cơ đan, chờ Nguyên Tiêu mang đến tin tức mới quyết định. Mạc sư huynh nhưng có 3 tầng sau này luyện khí kỳ khẩu quyết? Có. Nếu như cho ta mượn nhìn một chút, sẽ hay không làm trái tông môn quy củ? Người ta đều là tông môn nội môn đệ tử, không tính làm trái quy củ. Bình thường 1 năm đoán luyện kỳ về sau, các ngươi liền sẽ được ban cho tiếp theo giai đoạn luyện khí kỳ 4-6 tầng khẩu quyết, hiện tại cho ngươi mượn, bất quá là sớm một điểm nhìn đến thôi. Nói, Mạc sư huynh móc ra một cái ngọc giản, giao cho Nguyên Tiêu trên tay. Ngươi bây giờ đã có thần thức, liền có thể dùng thần thức kiểm tra ngọc giản, mai ngọc giản này bên trong là 4-6 tầng luyện khí kỳ khẩu quyết. Ngọc giản có thể ghi lại nội dung càng nhiều, mang theo cũng dễ dàng hơn. Về sau ngươi sẽ phát hiện càng nhiều cách dùng thần thức, bao quát ngự vật, ngự kiếm. Mạc Phi nói xong giống như nghĩ tới điều gì, rơi vào trầm tư. Cảm ơn sư minh, chờ ta tin tức. Nguyên Tiêu nói xong chắp tay chào từ biệt, xoay người rời đi. Mạc Phi hiển nhiên vẫn là bị sự tình hôm nay cho khiếp sợ đến, vẫn ngồi tại nguyên chỗ trầm tư, vậy mà không có đứng dậy đưa người. Thật lâu về sau lấy lại tinh thần, lại phát hiện Nguyên Tiêu người đã không thấy. Tiểu tử này, người là không tệ, cũng là quá tà môn. Nguyên Tiêu vừa lên tới luyện khí 2 tầng, sảng khoái tinh thần, tâm tình cũng không tệ lắm, một đường chậm rãi từ từ, vòng qua linh thú biên, tóm về vườn thuốc. A, không đúng. Vườn thuốc cửa là mở ra. Chính mình hôm nay lúc ra cửa, rõ ràng quan cửa viện. Nguyên Tiêu rón rén đi qua, chậm rãi tới gần hàng rào tường, thông qua hàng rào tường thực vật dây leo ở giữa hơi khe nhỏ, nhìn vào bên trong. Chỉ thấy một người có mái tóc rối bời gầy còm lão đạo, chính chồng mông lên ở nơi đó hết sức chuyên chú kiểm tra linh dược. Lão đạo trên người đạo bào bẩn thỉu, hiển nhiên không có thường xuyên thanh tẩy, nơi này xám một khối, chỗ đó đen một đoàn, giống như bị pháo đốt nổ qua một dạng. Lão đạo dọc theo thành hàng linh dược vừa đi vừa nghỉ, tại mỗi loại bất đồng linh dược trước đều quan sát một phen, mặt lộ vẻ vui mừng. Cuối cùng đi đến Nguyên Tiêu lần thứ nhất đổ vào linh dịch cái kia một khu vực dừng lại, giống như lấy làm kinh hãi, bởi vì cái này một mảnh linh dược sinh trưởng tốt cực kỳ, nhớ đến lần trước khi đi tới đều nhanh muốn khô héo, cơ hội linh tính mất hết. Bây giờ lại là sinh cơ bừng bừng, linh khí dạt dào. Linh đan diệu dược, tự nhiên là cần lấp đầy linh khí linh thảo linh dược, mới có càng đều có thể hơn có thể luyện chế thành công, lại linh khí đủ thảo dược luyện chế mà thành đan dược hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Trước mắt mảnh này trúc hồn thảo cùng thất diệp hoa, chính là luyện chế trúc cơ đan hai vị chủ dược tài. Lão đạo hôm nay chính là muốn đi qua thu thập mấy vị linh dược, lần nữa khai lò luyện đan. Một lát sau, lão đạo theo thảo dược trên thu hồi tâm thần, lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một hồi, xác nhận Lưu Tam không có ở, cũng không có bất kỳ người nào khác đi ngang qua, mới từ giỏ trúc bên trong móc ra một thanh xẻng đào thuốc, đang chuẩn bị mở đào. Đột nhiên liền phát hiện hàng rào ngoài tường có người nhìn trộm. Ai? Làm cái gì? Lão đạo vừa sợ vừa giận, đi trộm hiện trường bị bắt, trong lúc nhất thời luống cuống. Chương 37, cùng trung chí hướng chương 37, cùng trung chí hướng suy, nhỏ giọng một chút, giống như ngươi, ta cũng là đến trộm thảo dược. Nguyên Tiêu đem ngón tay dựng thẳng lên đặt ở trên môi, vừa nói vừa đi bảo. Đồng hành. Nào có giữa 3 ngày đến trộm. Lão đạo không tin. Ngươi không phải cũng là tới 3 ngày trộm sao? Nguyên Tiêu hỏi lại. Cũng đúng a. Không có ma bệnh. Lão đạo sờ lên cái cằm, lâm vào suy nghĩ, thật không có ma bệnh. Nguyên Tiêu đã đoán ra trước mắt lão đạo là ai, Phong sư thúc. Xem ra Phong sư thúc 100 năm qua lẻ loi một mình luyện đan, là có chút lải nhải. Ngẫu nhiên thanh tỉnh, ngẫu nhiên mơ hồ, liền xem như lúc thanh tỉnh, cũng cùng những người khác não mạch kín không giống nhau, bằng không, làm sao lại được xưng là Phong sư thúc đâu? Ngươi biết những ngày thảo dược? Lão đạo truy vấn. Đương nhiên nhận biết, tỉ như trước mặt cái này một viên là kim tinh hảo, luyện chế kết kim đan dùng. Phía trước viên kia là cửu nguyệt hoa, cũng là luyện chế kết kim đan dược tài một trong. Nguyên Tiêu đương nhiên nhận biết trong vườn những dược thảo này, bởi vì Lưu Tam giao tiếp dược viên lúc cho một bản linh thảo linh dược đồ giám, Nguyên Tiêu đã lưu vào trí nhớ trong lòng. Dù sao đằng sau mới sơn môn người tới thu lấy dược thảo tại nguyên lúc, còn cần ấn danh sách cung cấp, không biết trong vườn dược thảo không thể được. Ngươi là đến trộm cái nào loại thảo dược đâu? Nhìn đến Nguyên Tiêu thật nhận biết những dược thảo này, cũng biết công dụng, lão đạo đống nhiên lại khẩn trương lên. Dự định cái này trong vườn nhìn đến, mỗi dạng đều trộm một điểm. Nguyên Tiêu nghĩ trêu chọc lão đạo nhân. Không được. Lão đạo đống nhiên nổi giận, cách không một chảo, liền đem Nguyên Tiêu bắt được trước người, không thể động đậy. Nguyên Tiêu trong lòng cũng là giật mình, chính mình vừa mới không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, cả thân thể liền thân bất do kỷ, bay về phía lão đạo, tựa như đụng vào lão đạo trong tay mở dạng. Lão đạo này, không đơn giản. Hiện tại lão đạo đã buông lỏng ra bắt lấy tay của mình, nhưng là mình liền giống bị thi triển định thân thuật một dạng, vẫn là không thể động đậy. Tiểu tử, ngươi thấy không? Bên này cái này một khối địa bàn là của ta, ai cũng không thể động. Nơi này tất cả đều là ta phải dùng đến bảo bối. Lão đạo nói đưa tay hướng trước người cái này một mảnh tiểu dược vườn chỉ. Tiếp lấy lại đi bên cạnh một mảnh khác chỉ, nói ra, bên kia không là của ta, ngươi tùy tiện trộm. Nếu như trước người cái này một khối là địa bàn của ngươi, ngươi làm sao lại đến trộm đâu? Nguyên Tiêu muốn nhìn một chút lão nói sao nói. Lão đạo nhất thời nghẹn lời, khí thế lập tức yếu xuống dưới. Tiểu huynh đệ, dạng này, ngươi đây, đừng trộm ta bên này dược thảo, bên này cơ hồ đều là ta luyện đan phải dùng. Ta đây cũng không trộm bên kia dược thảo, bên kia địa bàn càng lớn, liền với ngươi, chúng ta cắt đào cắt, có được hay không? Nếu như ngươi đồng ý, ngươi có thể thường xuyên đến nơi này, ta còn cam đoan không nói cho những người khác. lao đạo bắt đầu có kẻ mặc cả. Được, chỉ cần ngươi cũng đáp ứng ta một cái tiểu yêu cầu, vậy thì không có vấn đề. Vừa nghe đại ca nói đào thảo dược là vì luyện đan, ta trộm thảo dược kỳ thật chính là vì học tập luyện đan. Ta xem đại ca khí chất thoát tục, tiên khí tung bay, bụng đầy tinh luân, giơ tay nhấc chân đều có thần vận, luyện ra một lò tốt đan ở trong tầm tay. Cho nên tiểu đệ cũng có cái yêu cầu quá đáng, muốn theo đại ca học tập luyện đan chi thuật, còn trông mong đại ca vui lòng chỉ giáo. Nguyên Tiêu liền sườn núi xuống lửa, liền đại ca đều kêu lên. Cái này bối phận thật sự là lộn xộn, nếu như lão đạo sĩ này đúng là điên sư thúc, là cùng mắt trước môn chủ, đại trưởng lão một cái bối phận người, nội môn đệ tử gặp chí ít cũng phải gọi một tiếng sư thúc, nếu như là lại truyền lời nói liền muốn hô một tiếng sư thúc tổ, hiện tại mấy câu liền thành Nguyên Tiêu đại ca. Lần này định nọt thật sự là cào đến lão đạo cho ngứa. Lão đạo luyện đan trăm năm, chính là vì tranh một hơi, ngày bình thường ai tin tưởng hắn có thể luyện ra một lò tốt đan. Luyện đan sơ thủ cái ngoại hiệu này hắn đã sớm nghe được, mỗi lần nhớ tới cũng không khỏi đến nổi nóng. Hôm nay rốt cục xuất hiện một cái tin tưởng hắn có thể luyện ra tốt đan tiểu tử, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Đúng, tiểu tử này còn muốn thỉnh giáo hắn luyện đan học vấn. Nhìn xem, cái này không thì có người thừa nhận hắn luyện đan chi thuật. Còn có cái gì tiên khí tung bay, bụng đầy kinh luân, giơ tay nhấc chân đều có thần vận, tiểu tử này nói thật tốt. Miêu tả nhiều hình tượng nha. Lao đạo ngón tay búng một cái, Nguyên Tiêu lập tức hồi phục tự do. Lao đạo sau đó thẳng sống lưng, sửa sang cũ nát đạo bào, bày ra một bộ tự nhận tiên khí tung bay tư thái, vuốt râu cười nói, thôi được, tiểu huynh đệ mắt sáng như đuốc, nhìn người cực kỳ chuẩn xác, không cho phép đại ca ta phủ nhận chối từ. Chờ ta hái bản hoàn tất lần luyện đan cần dược thảo, tiểu huynh đệ liền theo ta cùng đi tiểu Thanh Sơn phòng luyện đan luyện đan. Về sau chỉ muốn tiểu huynh đệ có rảnh, có thể bất cứ lúc nào đi phòng luyện đan tìm ta. Muốn không phải Nguyên Tiêu nghe Mạc Phi nói qua phong sư thúc một ít chuyện, liền trước mắt cái này một bức hình ảnh, nói không chừng còn thật bị hắn hù dọa. Bất quá lao đạo có một chút còn thật không phải quá lát. Vừa mới cái kia tiện tay chảo một cái, Nguyên Tiêu liền đã mất đi đối chính mình thân thể khống chế, lao đạo này tu vi gì? Lao đạo bắt đầu hái thuốc, Nguyên Tiêu chủ động qua đến giúp đỡ. Lao đạo rốt cục có khoe khoang học vấn cơ hội, không chỉ có giới thiệu mỗi loại dược liệu danh xưng, liền công năng đặc tính đều cùng một chỗ kỹ càng giảng giải, còn thật cho Nguyên Tiêu thông dụng không ít dược thảo chủ cột tri thức. Bởi vì lao đạo lần này cần luyện chính là trúc cơ đan, cho nên lần này liền để Nguyên Tiêu cũng hiểu được trúc cơ đan sở hữu nguyên liệu dược tài. Tốt, tiểu huynh đệ, nguyên liệu luyện đan cũng đủ, chúng ta bây giờ liền đi. Lần sau có cần chúng ta lại đến hái, chỉ cần không còn tâm lãng phí là được rồi, dù sao còn muốn trông cậy vào cái này một khối địa phương tiếp tục luyện đan đâu. Hôm nay Lưu Tam không tại, bớt không ít phiền phức, đằng sau chính ngươi đến hái linh dược lời nói nhớ đến muốn trốn tránh điểm. Nếu như là theo ta cùng đi đến, vậy cũng không cần quản, Lưu Tam nếu như lại nhải, nhìn ta trừng trị hắn. Bất quá lần này nhìn đến dược thảo đống nhiên khôi phục sinh cơ, tràn đầy linh tính, không biết là chuyện gì xảy ra, lần sau tới đụng phải Lưu Tam lời nói, chúng ta hỏi lại hỏi. Lao đạo tiếp tục dặn dò. Hắn làm sao biết, ban đầu tới quản lý vườn thuốc Lưu Tam vài ngày trước liền đi, hiện tại dược viên người quản lý chính là bị hắn cho rằng là đồng hành Nguyên Tiêu. Nhớ kỹ chúng ta là đến hái thuốc, không phải trộm thuốc. Luyện đan người sự tình, sao có thể gọi trộm? Lao đạo này lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói chính hắn đều nhanh tin. Đại ca, đây là đương nhiên, chúng ta luyện chế đan dược, không phải cũng là cho tông môn làm cống hiến nha, mà lại đều là giữa ban ngày tới, làm sao có thể là trộm? Nguyên Tiêu nhị cười, cũng theo phụ họa. Nói rất hay, lần sau Lưu Tam lại lải nhải, ta liền cùng hắn nói như vậy. Đúng, tiểu huynh đệ ngươi kêu cái gì? Nguyên Tiêu. Đại ca ngươi đâu? Hải Phú, gọi ta Hải đại ca là được. Ngươi ở đây ít khó được đụng phải mấy người, coi như nhìn thấy ta, bọn hắn nhiều nhất hô một tiếng sư thúc, tên thật nhiều năm như vậy không ai hô, ta đều nhanh quên tên của mình. Hải đại ca, đi. Nguyên tiểu đệ, đi. Chỉ thấy Hải lão đạo duỗi tay nắm lấy Nguyên Tiêu bà bay, không mượn bất luận cái gì ngoại vật, lang không rút lên, hướng về phương xa một cái sơn cốc bay đi. Mạc sư huynh nói qua, luyện khí 6 tầng liền có thể thời gian dài ngự kiếm phi hành, mà chỉ có trúc cơ mới có thể không mượn ngoại vật thời gian dài ngự khí phi hành. Đương nhiên, trúc cơ tu sĩ cũng có thể sử dụng phi hành linh khí cùng pháp bảo, cũng có thể ngự kiếm phi hành, chỉ là nhiều một dạng bản lĩnh, có thể hoàn toàn không mượn ngoại vật ngự khí phi hành. Nguyên Tiêu giật mình, nguyên lai Hải đại ca là một tên trúc cơ tu sĩ. Chương 38, khai lò luyện đan cũng khảo thí chương 38, khai lò luyện đan cũng khảo thí tiểu thanh núi cũng không cao, trên thực tế tại Cửu Sơn môn nơi này là lùn nhất tòa kia núi. Nhưng may ra không phải kẹp ở dãy núi ở giữa, mà là tại tít ngoài rìa chỗ, cho nên cũng coi là có được rất tốt phong cảnh. Tại tiểu Thanh Sơn chỗ giữa sườn núi, có một mảnh lầu cát, chính là lúc đầu phòng luyện đan chỗ. Chỗ lấy đem phòng luyện đan xây ở chỗ này, là bởi vì tòa này dưới núi có một đầu hỏa thuộc tính địa mạch, khai phát sau dẫn xuất địa mạch chi hỏa, vừa bạn có thể dùng để luyện đan. Đương nhiên nếu như là đẳng cấp cao tu sĩ, cũng có thể dùng cái khác hỏa thay thế địa mạch chi hỏa đến luyện đan, tỉ như kim đan tu sĩ có thể dùng chính mình đan hỏa, nguyên anh tu sĩ có thể dùng chính mình anh hỏa, chỉ là đối lửa chính xác có trưởng không tương đối cao yêu cầu. Hải lão đạo mang theo Nguyên Tiêu hướng một chỗ lầu các bay đi, bình ổn rơi vào ngoài cửa lớn. Nơi này một mực liền đại ca một người, ngươi không cần câu thúc, có rảnh lúc có thể tùy tiện đi loanh quanh. Hải lão đạo nói ra. Xuyên qua đại điện, đằng sau là một cái tiểu viện, xuyên qua sân nhỏ tiếp tục tiến lên, liền thấy trên núi tạc ra một cái rộng lớn lô lớn, bên trong cải tạo làm một cái đại sảnh, chính là luyện đan chỗ. Vừa bước vào phòng luyện đan ngưỡng cửa, liền có thể cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Chỉ thấy trong đại sảnh bảy biện lớn nhỏ không đều mấy cái đan lô, bên cạnh có ba chỗ địa mạch chi hỏa, ngay tại liên tục không ngừng theo mặt đất hỏa lỗ chỗ hướng lên phun ra ngọn lửa. Hôm nay sở hữu dược tài ta đều hái 3 phần, kế hoạch phân 3 lần luyện chế, mỗi phần lượng đều đủ để luyện chế 5 viên trúc cơ đan, cho nên hôm nay chúng ta hết thảy có 3 lần cơ hội. Luyện đan công tác chuẩn bị, đầu tiên là thanh tẩy dược thảo, bỏ đi có tỉ vết cảnh khô lá vụn. Bộ phận dược tài cần trước nghiền tốt dự phòng, cùng phụ trợ chu sa các loại vật phẩm phải chuẩn bị từ sớm tốt. Quá trình luyện đan, chủ yếu cũng là chiết xuất tinh hóa, áp xúc tinh hoa, dung hợp ngưng đan, cái này 3 bước. Chiết xuất tinh hóa cũng là tại đan lô bên trong mượn nhờ địa mạch chi hỏa, lợi dụng thần thức của mình lực thao tung bóc ra dược thảo trên người tạp chất cùng độc tính. Áp xúc tinh hoa cũng là mức độ lớn nhất thôi phát dược lực, rút ra phần tinh hoa nhất, tiến hành áp xúc, làm đến đằng sau hình thành đan dược dược lực càng mạnh. Dung hợp ngưng đan cũng là đem hóa lỏng đan dược tiến hành cố hóa, nhưng lại không phải đơn giản thô bạo trực tiếp hỗn hợp, nếu không có thể sẽ dẫn đến đan dược thành cặn bã thậm chí nổ lô xuất hiện, mà chính là phải căn cứ bất đồng dược tại tương sinh tương khắc nguyên lý, tìm tới trong đó tương thông phù hợp chỗ, làm các loại dược lực hoàn mỹ dung hợp, không phải vậy sẽ sinh ra mới đan độc. Hải lão đạo tuyển một cái nhỏ nhất đồng đỏ đan lô, bắt đầu lần thứ nhất luyện chế. Trước tiên đem đồng đỏ đan lô thả ở trong đó một chỗ địa mạch chi hỏa trên, đem đan lô tiến hành thêm nhiệt. Đợi đến đan lô toàn thân nóng lên thời điểm, dùng thần thức khống chế nhấc lên đan lô nóc, đem trúc hồn thảo, 7 tháng hoa chờ thuốc tài dựa theo nhất định trình tự theo thứ tự ném vào đan lô. Hải lão đạo lúc này nhắm mắt lại, chuyên tâm dùng thần thức khống chế dược thảo bóc ra tạp chất, nhưng bởi vì dược thảo bên trong tạp chất rất nhiều, lại độc tính tại các loại dược thảo trên thân đều tồn tại, thần thức rất khó cẩn thận tỉ mỉ đi trừ, mất một lúc Hải lão đạo sắc mặt liền đỏ bừng lên, toát ra tinh mịn mồ hôi. Thời gian dài tiêu hao thần thức sẽ cho người mỏi mệt, thậm chí thần hồn bị hao tổn, cho nên luyện đan không phải một kiện chuyện dễ dàng. Lấy Hải lão đạo tu vi cùng thần thức cường độ, thực tế mỗi tháng cũng chỉ có thể luyện chế 1-2 lần mà thôi, mà Hải lão đạo lại là cùng nhiệt giống như liên tục luyện chế 3 lần, thần thức bị hao tổn lại vẫn miễn cưỡng mà làm, thường xuyên té xỉu tại hiện trường. Khả năng này cũng chính là hắn luyện chế đan dược một mực thất bại một trong những nguyên nhân, cũng có thể là hắn điên điên khủng khủng nguyên nhân. Áp xúc tinh hoa thôi phát dược lực một bước này, Hải lão đạo kỳ thật đã phi thường thuần thục. Linh dược viên dược thảo bản thân phẩm chất liền không cao, linh khí thiếu thốn, nhưng hôm nay ngắt lấy trở về còn hơi tốt một chút, bởi vì bị Nguyên Tiêu dùng linh dịch đổ vào qua một lần. Trước kia ngắt lấy trở về linh khí càng ít. Đan lô bên trong linh dược đã bắt đầu hóa lỏng, Hải lão đạo hết sức chăm chú, dùng thần thức bắt đầu hỗn hợp. Nhưng Hải lão đạo lại làm không được hoàn mỹ dung hợp, cho nên thường xuyên một bước này lại sẽ sinh ra mới đan độc. Luyện chế đan dược 3 bước, thứ nhì bước áp xúc tinh hoa thôi phát dược lực là Hải lão đạo am hiểu nhất. Thứ nhất bước chiết xuất tinh hoa cùng thứ ba bước dung hợp ngưng đan là Hải lão đạo không có thiên phú, cho nên dẫn đến mỗi lần luyện đan đều tạp chất quá nhiều, độc tính quá lớn, thủy chung không cách nào đạt được hợp cách đan dược. Hải lão đạo một mình luyện đan trăm năm, không người giao lưu chỉ điểm, giống một đầu sẽ chỉ dùng man lực lao hoàng lưu, chỉ vùi đầu đất cày không ngẩng đầu lên nhìn phương hướng, cho nên nhiều năm như vậy không thu hoạch được gì. Nguyên Tiêu mặc dù không hiểu luyện đan kỹ xảo, nhưng là nghe Hải lão đạo quá trình luyện chế sau khi giới thiệu, liền minh bạch luyện đan chính yếu nhất dựa vào cũng là lực lượng thần thức, đối thần thức yêu cầu phi thường cao, nhưng quá độ làm dùng thần thức đối thần hồn thương tổn cũng phi thường lớn. Lò đan dược thứ nhất luyện chế kết thúc, nhìn đến Hải lão đạo mặt mũi tràn đầy dáng vẻ mệt mỏi, Nguyên Tiêu liền ẩn ẩn đoán được Hải lão đạo nhiều năm luyện chế đan dược thất bại nguyên nhân. Dùng thần thức mở ra đan lô nóc, đem trong lò đan dược lôi theo mà ra, năm viên đan dược rơi ở bên cạnh chuẩn bị xong mâm sứ bên trong. Năm viên màu đen dược hoàn, còn bốc lên lượn lờ tàn khói, nhưng không có bất luận cái gì mùi thơm truyền ra. Chỉ cần là hợp cách trúc cơ đan, đều sẽ có mùi thuốc truyền ra, hiện tại không có bất kỳ cái gì mùi thuốc, liền đại biểu tạp chất cùng độc tố quá nhiều dẫn đến dược lực đánh mất, không cách nào dùng ăn. Hải lão đạo mặt mơ đỏ ửng, hôm nay ngay trước Nguyên Tiêu để mặt, vẫn là thất bại. Hải đại ca, cái này mấy cái viên đan dược có thể dùng được hay không? Làm thế nào biết thành công hay là thất bại? Không thể dùng, cái này mấy cái tạp chất quá nhiều, độc tính quá lớn. Nếu như trúc cơ đan luyện chế thành công, ra lò sau liền sẽ có một loại thiên nhiên mùi thuốc. Hải đại ca, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi một ngày lại đến luyện chế? Không sao, còn có thể lại luyện chế 2 lần. Không hổ là tiên điên, Hải lão đạo còn cứng hơn kiêng. Sau nửa canh giờ, lò thứ 2 đan dược ra lò, y nguyên cùng lò thứ nhất kết quả một dạng, lại lấy được 5 viên hắc đầu đầu. Hải lão đạo sắc mặt trắng bệnh, liên tục 2 lần thời gian dài làm dùng thần thức, đã bắt đầu có chút đầu mơ màng, nhưng đối đan dược của Nhật nhường hắn chẳng sợ hãi. Nguyên Tiểu Đệ, không cần cả ta, đại ca bao bọc được, lại đến. Kết quả lại sau nửa canh giờ, lò thứ 3 đan dược sắp ra lò, Hải lão đạo chợt hướng về sau ngã xuống đất, triệt để hôn mê đi. Thật sự là liên tục 3 lần thời gian dài làm dùng thần thức, dẫn đến thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, đã không cách nào duy trì thanh tỉnh. Muốn đến trước kia liền đã đi ra rất nhiều lần loại tình huống này. Nguyên Tiêu nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, đã triệt để bó tay rồi. Ta Hải đại ca nha, ngươi muốn vẫn luôn là dạng này luyện đan lời nói, luyện đan bất thành công nguyên nhân cùng ngươi nổi điên nguyên nhân, lập tức đều tìm được. Đến, còn phải là ta. Nguyên Tiêu đi qua đem Hải lão đạo dựng lên đến, kéo tới trong viện trên ghế nằm. Sau đó trở về phòng luyện đan, kiểm tra sau cùng một lò đan dược tình huống. Còn so ra kém 2 lần trước, trong lò đan tất cả đều là vỡ vụn tàn thuốc, lần này thậm chí ngay cả mấy cái hắc đậu đậu đều không có đạt được. Nguyên Tiêu đem trước lượng lò luyện ra 10 viên màu đen đan dược đặt chung một chỗ, cầm bốc lên một viên cẩn thận quan sát. Cùng Mạc Phi Mạc Sư Minh trong tay viên kia hạ phẩm trúc cơ đan vẻ ngoài không sai biệt lắm, nhưng lại không có bất kỳ cái gì mùi thuốc truyền tới. Hải lão đạo nói là tạp chất quá nhiều, độc tính quá lớn. Hiện tại thừa dịp Hải lão đạo mê man, vừa bản khảo thí. Nguyên Tiêu sau đó đem Thiên Khải Châu lấy ra cùng 10 viên màu đen đan dược đặt chung một chỗ, lặng lặng chờ đợi biến hóa. Mặc dù cũng có thể đem đan dược ném vào không gian chứa vật bên trong tiến hành tịnh hóa, nhưng cái này là lần đầu tiên tịnh hóa trúc cơ đan, Nguyên Tiêu cần quan sát quá trình, cho nên nhất định phải lấy ra làm mặt khảo thí tự mình quan sát. Lần này, sẽ hay không thành công đâu. Chương 39, tịnh hóa hạ phẩm trúc cơ đan. Chương 39, tịnh hóa hạ phẩm trúc cơ đan. Nửa nén hương về sau, đan dược trên thân bắt đầu xuất hiện một tầng tinh tế căn thuốc, giống cho bụi một dạng dựa vào đan dược mặt ngoài. Căn thuốc bên trong còn kèm theo một chút màu xanh lá cây đậm hạt tròn, đồng thời bắt đầu có một tia mùi thuốc tràn ra. Những này màu đen căn thuốc chính là đan dược bên trong tạp chất, mà trong đó màu xanh lá cây đậm hạt tròn chính là đan dược bên trong chứa độc tố. Sau một nén nhang, đan dược đã đình chỉ biến hóa, đã không còn mới căn thuốc bài xuất, mùi thuốc cũng càng đậm một số. Nguyên Tiêu cầm bốc lên một viên đan dược, phủi nhẹ mặt ngoài một tầng căn thuốc, một cỗ nồng đậm mùi thuốc lập tức tứ tán ra. Bên trong đan dược vẫn là màu đen, nhưng lại bóng loáng, lấp đầy lộng lẫy. Thiên Khải Châu quả nhiên có thể tịnh hóa trúc cơ đan. Trước mắt cái này 10 viên màu đen trúc cơ đan không chỉ có là hợp cách hạ phẩm trúc cơ đan, mà lại rõ ràng mạnh tại bình thường hạ phẩm trúc cơ đan, thuộc về hạ phẩm trúc cơ đan bên trong tinh phẩm. Nguyên Tiêu thu hồi Thiên Khải Châu, tính toán an bài như thế nào cái này 10 viên hạ phẩm trúc cơ đan. Hải Đại Ca tại lò thứ 3 khai lò trước ngã xuống đất hôn mê, bất tỉnh nhân sự, cho nên hắn không biết lò thứ 3 thành công hay không. Như vậy chính mình liền có thể nói cho hắn biết, lò thứ 3 luyện chế thành công, hết thảy thu hoạch 5 viên hạ phẩm trúc cơ đan. Đến mức trước lượng lò hết thảy 10 viên luyện chế không thành công hắc đầu, liền nói mình đã làm xử lý rác thải ném xuống. Chắc hẳn Hải Đại Ca cũng không hỏi đến, dù sao hắn trước đó mỗi lần luyện hỏng đan dược cũng đều là tiện tay ném đi. Huống chi cái này một lần thành công luyện ra hạ phẩm trúc cơ đan, Hải Đại Ca cuồng hỉ phía dưới, càng sẽ không chú ý những này không là vấn đề việc nhỏ. Nếu như vậy, chính mình giao cho Hải Đại Ca 5 viên, chính mình lưu lại 5 viên, Hải Đại Ca nơi này liền không có bất kỳ cái gì rõ ràng sơ hở. Trúc cơ đan Nguyên Tiêu trước mắt còn không cần đến, nhưng không thể nghi ngờ về sau sẽ có tác dụng lớn. Nguyên Tiêu thu hồi 5 viên trúc cơ đan, còn lại 5 viên đặt ở mâm sứ bên trong, an tĩnh chờ lấy Hải Đại Ca thanh tỉnh. Hải lão đạo lần này rõ ràng là mệt lạ, trọn vẹn hôn mê 3 canh giờ mới tỉnh lại. Tỉnh lại câu nói đầu tiên là: "Ta đan đâu? Thành không?" Quả nhiên không hổ là luyện đan tiên điên, vì luyện đan liền mạng nhỏ đều không xem ra gì. "Chúc mừng Hải đại ca, không chỉ có thành, vẫn là tinh phẩm." Hải đại ca quả nhiên là kỹ nghệ cao siêu, xuất thủ bất phàm. Nuốt mông ngựa lại không muốn tiền, Nguyên Tiêu đương nhiên sẽ không keo kiệt. Huống chi chính mình còn phải mấy cái hạ phẩm trúc cơ đan, mặc dù Thiên Khải Châu tác dụng rất mấu chốt, nhưng là Hải đại ca dù sao cũng là đan dược đầu nguồn, đó là cái cả hai cùng có lợi kết quả. Ai đập ai định nọt lại đáng là gì? Nguyên Tiêu vừa nói, một bên đem để đó 5 viên hạ phẩm trúc cơ đan mâm sứ đưa tới Hải Lão đạo trước người. Hải Lão đạo một thanh tiếp nhận, cầm bút lên trong đó một viên trúc cơ đan, nhìn kỹ một chút, lại ngửi ngửi, đầu tiên là cười to, sau đó lại khóc lớn, sau đó lại cười to, giống đứa bé giống như thay đổi thất thường. Trên trăm năm, ta rốt cục luyện ra hợp cách trúc cơ đan, xem các ngươi về sau ai còn gọi ta luyện đan sơ thủ, xem các ngươi về sau ai còn nói ta là tiên điên. Hải Lão đạo kích động hai tay run rẩy, cái này hiển nhiên, về sau ai lại nói? Ta liền đem trúc cơ đan nện vào trên mặt hắn. Nguyên Tiêu rất cổ động. Nguyên tiểu đệ, đại ca ta trăm năm qua mộng tưởng cũng là luyện ra trúc cơ đan cùng kết kim đan. Hiện tại trúc cơ đan đã luyện thành, về sau ta muốn nghiên cứu kết kim đan. Hải lão đạo lúc này hảo tình bạc trượng, lập tức đem Nguyên Tiêu cho cả bó tay rồi. Thầm nghĩ, Hải đại ca à, liền ngươi loại này sẽ chỉ làm bừa không nói kỹ xảo luyện đan phương pháp, chỉ sợ lại đến 200 năm cũng luyện chế không thành công một lò. Ngoài ra còn có thể đem chính mình luyện đã hôn mê, cứ thế mãi lời nói không chừng ngày nào liền điên ai cũng không nhận ra. Hải đại ca, hôm nay luyện đan mặc dù thành công, nhưng cũng thực nguy hiểm. Về sau ta liền đổi thành 3 tháng hoặc là nửa năm luyện chế một lần đi, lại một lần chỉ luyện chế một lò, dạng này có thể chuẩn bị càng nạp chia một ít, mài đao không lầm đốn tuổi công, nói không chừng sát suất thành công càng cao. Nguyên Tiêu nói ra. Ừm, ta lại suy nghĩ một chút, kết kim đan càng khó luyện chế, nhưng đại ca ta có lòng tin. Hải lão đạo mặc dù trong miệng ứng với, nhưng rõ ràng không để trong lòng. Nguyên Tiêu lời nói đã nói đến, nhìn Hải lão đạo cũng không để bụng, cũng liền không lại tiếp tục nói. Đống nhiên lại nhớ tới một gốc dạng, nói ra, Hải đại ca, tiểu đệ muốn hướng ngươi đòi hỏi một viên trúc cơ đan, không biết phải chăng là có thể? Đương nhiên có thể, ngươi thế nhưng là phúc tinh của ta, hôm nay có ngươi ở bên cạnh, một lần liền thành công. Hải lão đạo đáp ứng phi thường sảng khoái. Ta đã là trúc cơ tu sĩ, chính mình cũng không cần trúc cơ đan, một mực tại luyện cái này đang lượng, chỉ là vì ưa thích cùng chứng minh chính mình. Hải lão đạo đưa tay đưa qua 2 cái, cho ngươi 2 cái, đại ca nơi này chỉ để lại 3 cái là được. Cảm ơn Hải đại ca. Nguyên Tiêu cũng không giả mồm, đem 2 cái đều thu vào. Về sau bất kể là ai may mắn mượn cái này mấy cái trúc cơ đan trúc cơ thành công, nhất định đều sẽ niệm Hải đại ca công lao. Hải lão đạo nghe vậy có chút tự đắc, lại bắt đầu ra vẻ cao nhã vớt trồng dâu. Nguyên Tiêu chỗ lấy đòi hỏi trúc cơ đan, cũng là có nhất định nguyên nhân, trên người mình trúc cơ đan, một phần trong đó về sau lớn hơn có thể sẽ đưa người, nếu như gặp phải người hữu tâm truy tra đầu mượn, chính mình liền nói là Hải lão đạo tặng, cũng có thể tại Hải lão đạo cái này bên trong tìm được chứng minh, sẽ bất không ít phiền phức. Đương nhiên, dù cho chính mình đưa ra bộ phận trúc cơ đan, cũng sẽ nhường thụ tặng người giữ kín như bưng, không cần đối ngoại tuyên dương, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Dạng này hai bút cùng vẽ, liền tương đối an toàn. Hải đại ca, ngươi thật tốt tính dưỡng khôi phục, tiểu đệ cáo tử. Đợi đến Nguyên Tiêu đi nửa ngày, Hải lão đạo mới đột nhiên nhớ tới, quên hỏi Nguyên Tiêu ở nơi nào. Hắn căn bản không nghĩ tới, cùng hắn cùng một chỗ trộm thuốc Nguyên tiểu đệ, cũng là trước mắt linh dược viên người quản lý. Cáo biệt Hải lão đạo về sau, Nguyên Tiêu thẳng đến Thu Thủy đảo, lại không có đụng phải Mạc sư minh, đành phải tại trên cửa viện lưu lại tờ giấy, chỉ nói ngày khác trở lại. Sau đó mấy ngày, Nguyên Tiêu cùng Tiểu Kim cái này một người một thú, liền bắt đầu qua lên 2 điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, mỗi ngày đi tới đi lui tại linh dược viên cùng hầm mỏ ở giữa, buổi tối không có việc gì liền tu luyện. Thẳng đến có một ngày, Mạc sư huynh đến nhà thăm hỏi. Nguyên sư đệ, mấy ngày nay ứng tông môn triệu hoán, ra ngoài rồi mấy ngày. Hôm nay vừa trở về, liền thấy chữ của ngươi đầu. Là tu luyện gặp phải vấn đề sao? Mạc sư huynh, là có liên quan trúc cơ đan sự tình. Trước đó vài ngày ta gặp Hải đại ca, cũng chính là trong miệng ngươi phong sư thúc. Nhất thời hợp ý nhận đại ca tiểu đệ, cho nên hiện tại chúng ta bối phận có thể lộn xộn. Nguyên Tiêu nói nở nụ cười. Tiểu tử ngươi cũng đừng hòng chiếm tiện nghi, ta vẫn là gọi ngươi Nguyên sư đệ. Bất quá chúng ta các gọi các, nếu như nhìn thấy phong sư thúc, ta vẫn còn muốn gọi hắn sư thúc. Mạc sư huynh hiển nhiên không để bụng. Tu tiên giới vốn là bối phận liên loạn, tỉ như tông môn nếu có sống hơn ngàn năm lão tổ lời nói, lão tổ nếu như bỗng nhiên có một ngày thu cái tiểu đồ đệ, cho dù là cái 3 tuổi búp bê, trong tông môn khả năng có một đại bang người đều muốn gọi sư thúc tổ. Mạc sư huynh, trước đó cái viên kia trúc cơ đan, ngươi mang ở trên người không có? Nguyên Tiêu hỏi. Mạc Phi nghe vậy, sờ soạn một chút trên người túi chữ vật, lật tay liền đem cái viên kia trúc cơ đan nâng trong tay. Ngươi nhìn nhìn lại cái này, nhìn xem có cái gì không giống nhau. Nguyên Tiêu nói, cũng theo trong tay áo móc ra một viên sớm chuẩn bị tốt trúc cơ đan, cũng bỏ vào Mạc Phi trên tay. Đây là? Mạc Phi lấy làm kinh hãi. Chương 40, bồi Mạc Phi tham gia tông môn thí luyện. Chương 40, bồi Mạc Phi tham gia tông môn thí luyện. Vài ngày trước ta đi cấp Hải đại ca giúp đỡ luyện đan, cơ duyên xảo hợp, Hải đại ca lần thứ nhất luyện chế thành công 5 viên hạ phẩm trúc cơ đan. Ngươi so sánh nhìn xuống. Mạc Phi cầm bút lên Nguyên Tiêu cho cái này viên xuất từ phong sư thúc trúc cơ đan, cầm tới trước mắt tỉ mỉ quan sát. Mặc dù đồng dạng là màu đen, nhưng là càng bóng loáng, cũng càng có lộng lẫy. Tới gần lại ngửi một cái, mùi thuốc xa so với chính mình đổi lấy cái viên kia càng đậm. Nguyên sư đệ, cái này viên phẩm chất rõ ràng càng tốt hơn một chút hơn, vượt qua ta theo tông môn đổi lấy cái này viên. Mặc dù đồng dạng đều là hạ phẩm trúc cơ đan, ngươi cái này viên lại là hạ phẩm bên trong tinh phẩm. Lượng trước hiệu quả cũng sẽ có gia tăng, trúc cơ cơ hội thành công cũng sẽ hơi lớn một số. Mạc Phi xuống kết luận. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trao đổi một cái đi. Ngươi đổi lấy cái viên kia cho ta, ta cái này viên được từ Hải đại ca cho ngươi. Nguyên Tiêu nói ra. Cái này làm sao có thể, vô công bất thủ lộc. Mạc sư Minh nói ra. Mạc sư Minh, ngươi cũng biết, vừa đến, ta trước mắt còn không cần đến trúc cơ đan. Thứ hai, ta cũng không phải cho không, chỉ là trao đổi, ngươi viên kia cũng là hàng thật giá thật hạ phẩm trúc cơ đan. Thứ ba, trước đó ta cũng theo ngươi chỗ đó cầm đi 4 đến 6 tầng luyện khí kỳ khẩu quyết, nơi nào có khách khí với ngươi. Giữa chúng ta chỗ nào cần khách sáo những này, nhận lấy. Nguyên Tiêu không khỏi giải thích, theo Mạc Phi trong tay đoạt lấy cái viên kia tông môn đổi lấy mà đến hạ phẩm trúc cơ đan, nhét vào trong tay áo. Vậy ta cũng không làm kiêu. Nếu như ngày khác trúc cơ thành công, đều là nguyên sư đệ công lao. Mạc Phi cũng là sảng khoái người, thu hồi cái này viên tinh phẩm trúc cơ đan. Mạc sư Minh, ngươi mới vừa nói đi tông môn mới sơn môn bên kia mấy ngày, thế nhưng là có chuyện gì phát sinh? Nguyên Tiêu hỏi. Đúng là như thế, chúng ta Vân Hải thành đông một bên ôm nông sơn bên trong, gần nhất thỉnh thoảng có ngắn ngủi ánh sáng truyền ra. Phu cận mấy cái tông môn đều phái ra trúc cơ tu sĩ tiến đến thăm dò. Kết quả phát hiện mới một cái bí cảnh vào miệng, ánh sáng lại là xuyên thấu bí cảnh mà truyền ra. Mọi người hợp lực mở ra bí cảnh, sau khi tiến vào phát hiện ánh sáng căn nguyên tại một chỗ trong thạch động, bên cạnh có thủ hộ linh thú phi hổ. Một phen đại chiến về sau, linh thú phi hổ cùng thăm dò đội ngũ lưỡng bại câu thương. Có lẽ là trúc cơ tu sĩ xuất thủ năng lượng ba động quá lớn, hoặc là chỗ này bí cảnh quá yếu ớt, không biết làm sao lại hư hại chỗ này bí cảnh kết giới thăng bằng. Sở hữu trúc cơ tu sĩ đều bị trong nháy mắt vung ra bí cảnh, về sau rốt cuộc vào nhập không vào. Mọi người về sau đo thử một chút. Trúc cơ kỳ phía dưới luyện khí kỳ tu sĩ y nguyên có thể tiến vào, nhưng trong lúc nhất thời khó có thể tập hợp các môn phái ưu tú luyện khí đệ tử đến đây. Vì đều có cơ hội tham dự luận bảo, cho nên tại chỗ trúc cơ tu sĩ ước định sau 10 ngày, do các phái phân biệt phái ra 2 tên trúc cơ tu sĩ, dẫn đầu riêng phần mình môn hạ không cao hơn 30 tên luyện khí đệ tử, đồng thời tiến vào lần nữa thăm dò bí cảnh, mỗi người dựa vào cơ duyên đoạt lấy bảo vật. Ngoài ra, bí cảnh bên trong trừ bảo vật này, còn có không ít chân quý linh thảo linh dược tồn tại, có thể cùng nhau ngắt lấy. Mạc Phi đại khái giới thiệu xuống tình huống. Bên trong có linh thú thủ hộ, lại có thể cùng trúc cơ tu sĩ tranh chấp đấu. Như vậy, lại phái luyện khí đệ tử tiến vào, chẳng phải là chịu chết? Nguyên Tiêu nghi hoặc hỏi. Mạc Phi nói ra, tông môn cân nhắc qua vấn đề này, linh thú phi hổ mặc dù có thể cùng trúc cơ tu sĩ chống lại, bản thân tương đối mạnh ngang. Nhưng lần này tại nhiều trúc cơ tu sĩ vây công dưới, đã bản thân bị trọng thương, coi như trước mắt chưa chết, cũng vô cùng suy yếu. Lúc này nếu như lựa chọn ưu tú luyện khí đệ tử tiến vào bí cảnh, y nguyên có niềm tin rất lớn có thể lấy được bảo vật. Mà lại đi qua tông môn thất trưởng lão nói, linh thú phi hổ chủ yếu tại hang đá phụ cận thủ hộ. Mặc dù cũng sẽ ngắn ngủi rời đi cùng mọi người chém giết, nhưng cũng không có thời gian dài rời xa hang đá, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, chúng ta liền xa xa thối lui, không tới gần hang đá phụ cận liền tốt. Bởi vì ta là luyện khí 10 tầng tu vi, tông môn dự định để cho ta cũng tham gia, đồng thời có thể chọn một trợ thủ. Ta lần này trở về, cũng là nhìn xem Cựu Sơn môn nơi này ai phù hợp. Nhiệm vụ lần này, nếu như đoạt được bảo vật, tông môn đối đạt được bảo vật người sẽ có khen thưởng là một viên hạ phẩm trúc cơ đan cùng chân bảo các 2 tầng tùy ý tuyển một bản công pháp, đối với trợ thủ thì có thể theo linh thú phi hành cùng phi kiếm linh khí bên trong 2 chọn 1. Nguyên Tiêu nghe xong, cân nhắc một chút, thí luyện cố nhiên sẽ không giống thất trưởng lão nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng có ngày ẩn chi vũ nơi tay, mạo hiểm cũng không tính quá lớn. Hạ phẩm trúc cơ đan mình bây giờ cũng không khát vọng, trên tay đã có tốt hơn trúc cơ đan. Nhưng là có một cái linh thú phi hành đúng là rất phong cách sự tình, về sau đi ra ngoài liền dễ dàng hơn. ngự kiếm phi hành phải chờ tới luyện khí 6 tầng, mà nếu có linh thú phi hành lời nói, hiện tại liền có thể ngồi cưỡi.
Không cần tìm, thích hợp ngay ở chỗ này.
Nguyên Tiêu chỉ chính mình.
Nguyên sư đệ không sợ nguy hiểm.
Dù sao ngươi mới luyện khí 2 tầng, phải chăng muốn một lần nữa cân nhắc?
Mạc Phi trước mấy ngày tận mắt chứng kiến, biết Nguyên Tiêu thiên phú rất tốt, nhưng rõ ràng nhất còn không có trưởng thành, còn cần thời gian đến trưởng thành.
Không sao, thất trưởng lão cũng đã nói, linh thú phi hổ không sẽ rời đi hang đá quá xa, đến lúc đó các ngươi đi đoạn, ta nhìn xa xa liền tốt.
Lại nói đã lựa chọn tu tiên, cũng liền không có cách nào luôn tránh né nguy hiểm, cũng nên đi được thêm kiến thức.
Lại nói, thật gặp phải nguy hiểm, Mạc sư huynh chẳng lẽ sẽ không giúp ta?
Nguyên Tiêu đối với Mạc sư huynh, giảo hoạt nói,
tốt, cái kia quyết định như vậy đi, bắt đầu tính từ ngày hôm nay, đệ cửu thiên buổi sáng ta tới tìm ngươi.
Chờ lần này thí luyện trở về, ta liền lấy tay chuẩn bị bế quan trùng kích trúc cơ.
Mạc Phi nói ra.
Mạc Phi cũng là trải qua chém giết, biết thí luyện chém giết kinh lịch đối với tu chân tầm quan trọng, cho nên cũng không lại tiếp tục thuyết phục, quay người quay trở về Thu Thủy Đảo.
Nguyên Tiêu tâm lý suy nghĩ, 10 ngày sau xuất phát đi thử luyện, như vậy mấy ngày nay còn là tu luyện xuống đi, không thể không nỡ linh hạch.
Mặt khác hôm nay theo Mạc Phi trong tay mới được đến một viên hàng thật giá thật hạ phẩm trúc cơ đan, hiện tại cũng muốn tỉnh hóa phía dưới mới được, khoản này trao đổi, có Thiên Khải Châu giúp đỡ, Nguyên Tiêu tương đương với đổi được một viên trung phẩm trúc cơ đan.
Đan dược và linh thạch một dạng, Nguyên Tiêu khảo nghiệm qua, chỉ có thể tịnh hóa thăng cấp một lần, không cách nào liên tục tịnh hóa, đến mức trong này là không còn có cái gì cái khác huyền bí, Nguyên Tiêu tạm thời còn không biết được.
Sau một nén nhang, Nguyên Tiêu nhìn trong tay trung phẩm trúc cơ đan, rất là mừng rỡ.
Quả nhiên giống Mạc sư huynh nói qua như thế, trung phẩm trúc cơ đan không chỉ có mùi thuốc nồng đậm, mà lại trên thân sẽ xuất hiện một đạo đan văn, một đạo này đan văn cũng là trung phẩm trúc cơ đan rõ ràng nhất tiêu chí.
Trung phẩm trúc cơ đan có thể gia tăng 40 trúc cơ xác suất thành công, lại thêm tu chân giả bản thân cố gắng, bình thường đều có thể đạt tới 5-6 phần trúc cơ xác suất, cái này cái trúc cơ xác suất liền đã rất không tệ.
Mặc dù mình trước mắt không cần đến, nhưng là lo trước khỏi họa.
Thu hồi trung phẩm trúc cơ đan, Nguyên Tiêu bắt đầu cân nhắc chính mình trước đó tình huống tu luyện. Bởi vì không thiếu linh thạch, cho nên chính mình luyện khí kỳ tu hành sẽ rất nhanh, dù sao luyện khí kỳ trọng yếu nhất liền là linh khí tích lũy áp xúc. Mà tới được trúc cơ kỳ về sau, liền không phải như vậy, trúc cơ kỳ mặc dù linh khí linh thạch y nguyên trọng yếu, nhưng là mỗi lần tiến giai thăng cấp đều cần tương quan cảnh giới càng nộ, nếu như không có tương ứng cảnh giới càng nộ, thường xuyên sẽ kẹt tại một cái nào đó tầng cấp tiếp tục thật lâu. Nhưng là nhục thân của mình còn chưa đủ mạnh.
Mặc dù trải qua qua Thiên Khải Châu dịch tinh tẩy thủy, nhục thân của mình tinh khiết không tì vết, chỉ đại biểu tu hành cơ sở tốt, cũng không có nghĩa là nhục thân cường hãn, còn cần một bản luyện thể công pháp đến đồng thời tu hành, mới tốt đền bù luyện khí tu hành quá nhanh nhưng nhục thân không đủ mạnh hung hãn thiếu hụt.
Lần này thí luyện chuyến đi, người đoạt được bảo vật không chỉ có hạ phẩm trúc cơ đan, còn có thể theo chân bảo các lựa chọn một bản công pháp, đây là một cái cơ hội tốt, liền nhìn chính mình có thể hay không bắt lấy.
Chương 41, thí luyện chi địa trưởng lão giật mình chương 41, thí luyện chi địa trưởng lão giật mình mấy ngày nay, trừ bình thường tu hành, Nguyên Tiêu còn lái bắt đầu luyện tập ngự vật thuật.
Tu tiên giả luyện khí 2 tầng sau liền sẽ sinh ra thần thức là ngự vật cơ sở, ngự vật thuật chính là dùng thần thức đến khống chế vật thể.
Chỉ là tại luyện khí 6 tầng trước đó, tu tiên giả thần thức vẫn còn tương đối yếu, có thể khống chế vật thể lớn nhỏ cùng trọng lượng đều có hạn, cũng rất khó thời gian dài duy trì khống chế.
Cũng chính vì vậy, chỉ có đạt tới luyện khí 6 tầng về sau mới có thể làm đến thời gian dài ngự kiếm phi hành.
Nhưng Nguyên Tiêu không giống nhau, trước đó tại Thu Thủy Đảo Mạc Sư Minh chỗ đó, Nguyên Tiêu tiến vào luyện khí 2 tầng lần thứ nhất thần thức phóng ra ngoài, liền đạt đến 20 trượng khoảng cách, vượt xa đồng dạng luyện khí 2 tầng khoảng 2 trượng thần thức phóng ra ngoài khoảng cách.
Mạc Sư Minh lúc ấy nói 20 trượng không sai biệt lắm là luyện khí 5 tầng mới có thể có mức độ, có thể thấy được Nguyên Tiêu thần thức viễn siêu người bình thường.
Hiện tại Nguyên Tiêu luyện tập cũng là khống chế phi lô dao găm, đây là trước mắt hắn trên tay có duy nhất một thành công kích tính linh khí, dao găm rất nhỏ, lại trọng lượng hơi nhẹ, vừa tốt thích hợp làm trước thần thức mức độ, thao túng không tốn sức chút nào.
Phi lô dao găm chém sắc như chém bùn, tại chính mình thần thức phạm vi bao trùm bên trong khống chế thuần thục lời nói, có thể phi hành trên không trung quanh co, tại cùng người đỏ sức bên trong có thể sẽ có kỳ hiệu, chỉ là không thể bị Vương Kim Vương Ngân hai người nhìn đến, không phải vậy rất có thể sẽ gây nên một cái khắc chàng đỏ sức.
Chỉ là không biết, Vương Kim cùng Vương Ngân đây đối với ngon nhân, lần này là không sẽ tham gia thí luyện.
Nếu như gặp phải hai người bọn họ, đến lúc đó nhất định phải đề phòng một hai, nói không chừng sẽ lên xung đột.
Ngày thứ 9 sáng sớm, Mạc Phi theo lời đến đây.
Nguyên sư đệ, chuẩn bị xong chưa?
Mạc Phi hỏi.
Ta liền chuẩn bị trốn ở Mạc sư Minh đằng sau, sư Minh ngươi chuẩn bị xong là được.
Nguyên Tiêu cười nói.
Dừng một chút, nói tiếp, chúng ta làm sao vượt qua?
Hai chúng ta đơn độc đi qua.
Vốn là có thể đi Mới Sơn Môn tập hợp cùng một chỗ ngồi phi chu đi qua, nhưng là nơi đây khoảng cách Mới Sơn Môn ngàn dặm xa, ngược lại luẩn quẩn đường xa, chúng ta từ nơi này xuất phát ngược lại gần chút. Cho nên chúng ta hai liền dẫm lên ta thành phi kiếm kia, hiện tại liền xuất phát, ước chừng buổi tối có thể đạt tới Ô Nông Sơn thí luyện chi địa phía ngoài doanh địa, cùng đại trưởng lão cùng thất trưởng lão tại doanh địa hội hợp.
Mạc Phi lại móc ra 3 tấm phủ giấy, đưa cho Nguyên Tiêu, cũng nói ra, đây là 3 tấm tật hành phủ, là ta trước kia theo tông môn đổi được.
Sử dụng rất đơn giản, chỉ cần dán tại trên đùi, dùng thể nội một tia linh khí kích phát là được, có thể tại một nén nhang bên trong, cực tăng lên nhiều người sử dụng tốc độ tiến lên.
Nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể đảo mệnh dùng.
Ta cũng không phải ngóng trông ngươi dùng đến a, không cần đến tốt nhất, bớt ta 3 tấm tật hành phù đâu, thí luyện kết thúc không dùng đến nhưng là muốn trả lại.
Mạc Phi cũng mở lên trò đùa.
Mạc sư Minh yên tâm đi, ta cam đoan không trả.
Nguyên Tiêu cũng không khách khí với hắn.
Những ngày này tu luyện như thế nào, có hay không sở đến luyện khí 3 tầng ngưỡng cửa?
Mạc Phi hỏi,
trước đó tại Thu Thủy đảo là hắn biết Nguyên Tiêu lúc ấy đã đến luyện khí 2 tầng. Mò tới, bất quá không phải 3 tầng, là mò tới 4 tầng ngưỡng cửa. Muốn vào 4 tầng cảm giác thật là khó, khả năng chí ít còn cần 5-6 ngày đi. Nguyên Tiêu một mặt khiêm tốn nói ra. Ngươi, nhìn lấy Nguyên Tiêu một bộ cần ăn đòn biểu lộ, Mạc Phi nhất thời nghẹn lại nói không ra lời. Thật là khó, chí ít 5-6 ngày, ngươi làm sao không lên trời đâu? Ta nói sư đệ, nói như ngươi vậy sẽ bị đòn biết ta. Coi như ta không đánh ngươi, tự nhiên vẫn còn có người đến đánh ngươi. Sớm biết ta liền nói 7-8 ngày. Nguyên Tiêu một mặt hối hận hình. Mạc Phi bây giờ nhìn không nổi nữa, đưa tay ném ra phi kiếm cách mặt đất một thước, lập tức phóng đại vì dài 2 trượng. Mạc Phi tỷ lệ nhảy lên trước ngồi xếp bằng. Nguyên Tiêu học theo, cũng rơi ở phía sau ngồi xếp bằng. Hiện tại Nguyên Tiêu đã có luyện khí 3 tầng đỉnh phong tu vi, đã không cần như lần trước như thế nhất định phải Mạc sư huynh nắm lấy bả vai mới có thể ngồi vững vàng. Mạc Phi thôi động phi kiếm, như một vệt cầu đồng, thoáng chốc bay lên không, hướng về Đông Phương Ô Nông Sơn thí luyện chi địa bay đi. Mạc sư huynh, luyện khí 6 tầng về sau, có thể ngự kiếm phi hành. Ngoài ra sở hữu tu tiên giả đều có thể ngồi cưỡi linh thú phi hành, như vậy đến cùng là chọn phi kiếm tốt đâu vẫn là chọn linh thú phi hành tốt đâu? Phi hành công năng cả hai đều có thể đạt tới, khác nhau ở chỗ, phi kiếm trừ làm phi hành công cụ, còn là công kích tính vũ khí, có thể dùng để chiến đấu. Mặt khác một thanh phi kiếm tốc độ phi hành cùng người sử dụng tu vi sát gần nhau tương quan, tu vi cao tốc độ tự nhiên là nhanh. Mà linh thú phi hành tốc độ phi hành liền cùng tu tiên giả không có gì, bất đồng linh thú phi hành thiên phú kỹ năng cũng khác biệt, lẫn nhau ở giữa tốc độ phi hành chênh lệch rất lớn, nhưng bọn hắn cũng còn có nhất định trưởng thành không gian. Ngoài ra bộ phận linh thú trừ phi hành năng lực bên ngoài, cũng có thể có năng lực khác, tỉ như lần này thí luyện chi địa linh thú phi hổ, đã có thể bay đi, cũng có thể chiến đấu, lấy lực công kích lấy sừng. Mạc Phi suy nghĩ một chút, nói nghiêm túc: "Nếu như vậy, thật là khó lựa chọn a." Nguyên Tiêu nhíu mày lên, sau đó nói tiếp: "Đã khó chọn như vậy chọn, vậy liền khác biệt đều tốt hơn. Ta nói, ngươi không phải là đem tông môn cái kia khen thưởng tính toán tại chính mình trong túi quần đi?" Mạc Phi bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy Nguyên Tiêu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nguyên Tiêu cười không nói: "Thật đúng là." Mạc Phi đã không cần Nguyên Tiêu trả lời, nhìn hắn cái kia dám tối biểu lộ sẽ biết đáp án. Còn chưa tới thí luyện chi địa liền nghĩ tông môn khen thưởng, chính mình tìm cái này người trợ giúp đáng tin sao? Ngày mới gần đen, hai người liền đi tới Ô Nông Sơn phụ cận, so dự tính thời gian sớm một canh giờ. Xem ra Mạc Phi gần nhất thực lực lại có tăng lên, ngự kiếm phi hành tốc độ nhanh hơn. Mạc Phi ngự kiếm lên cao, làm vượt qua một cái ngọn núi về sau, rốt cục phát hiện phía trước nơi xa điểm một chút lựa trại quan mang. Ngự kiếm tới gần, chính là các tông môn doanh địa, tìm được Vân Hải môn doanh địa về sau, hai người tiến đến đại trưởng lão Châu báo danh. Vân Hải môn nội môn đệ tử Mạc Phi, Nguyên Tiêu, tham kiến đại trưởng lão, thất trưởng lão. Đại trưởng lão đang cùng thất trưởng lão nói chuyện phiếm, nhìn thấy Mạc Phi cùng Nguyên Tiêu đi tới, hai người đều rất kinh ngạc. Hắn cũng là người thỉnh trợ thủ. Đại trưởng lão hướng Mạc Phi hỏi: "Chính là Nguyên sư đệ xung phong nhận việc đến đây, thật là làm đệ tử kính nghệ. Thí luyện bí cảnh, kỳ ngộ nhiều hơn, chắc hẳn Nguyên sư đệ cũng sẽ có thu hoạch của mình." Mạc Phi thành thật thật đáp. Đại trưởng lão nghe vậy hướng Nguyên Tiêu nhìn kỹ lại, Cựu Sơn môn tuyển chọn khảo nghiệm đệ nhất nhân, lúc đầu lớn nhất làm náo động thiếu niên, hắn tự nhiên nhớ đến. Ngược lại là mầm mống tốt, chỉ là vừa nhập môn, còn không có tu luyện mấy ngày liền. Đại trưởng lão đông nhiên kịp lại, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. "Ngươi luyện khí 3 tầng?" Đại trưởng lão làm trúc cơ tu sĩ, bước một cái đại cảnh giới, nghiêm túc quan sát, tự nhiên đó có thể thấy được Nguyên Tiêu tu vi sâu cạn. Chính là bởi vì đã nhìn ra, cho nên chấn kinh. Phải biết, Nguyên Tiêu bái nhập tông môn mới không đến một tháng, lại còn không có chuyên môn sư phụ, chỉ là tại Cửu Sơn môn linh dược viên tự mình tu luyện, vậy mà tu luyện đến luyện khí 3 tầng đỉnh phong, sắp thực nghe rợn cả người. Cùng một đám nhập môn người bên trong, đã nhận sư phụ ưu tú nhất hai người, Mộ Dung Tuyết cùng Vương Ngân, ở tại riêng phần mình sư phụ chăm chú chỉ đạo cùng tài nguyên bảo hộ dưới, cũng bất quá miễn cưỡng tiến vào luyện khí 1 tầng, đã bị tông môn xem vì khó gặp nhân tài. Chỉ bất quá cùng Nguyên Tiêu so sánh, giống như lại không như vậy nhân tài. Đại trưởng lão cùng thất trưởng lão lẫn nhau, hai người cũng không nói lời nào. Chương 42, tiến vào bí cảnh chương 42, tiến vào bí cảnh Nguyên Tiêu, thiên tư của ngươi rất tốt, chỉ là còn thiếu trưởng thành thời gian. Lần này thí luyện chi địa bí cảnh, mặc dù chúng ta phỏng đoán mạo hiểm không là rất lớn, nhưng vẫn như cũ tồn tại không thể không mạo hiểm. Một là không rõ ràng linh thú phi hổ thương thế khôi phục tình huống, nếu như phi hổ thương thế khôi phục một bộ phận lời nói, đối với các ngươi vẫn có uy hiếp chí mạng. Hai là đến từ những tông môn khác nguy hiểm, lần này trừ chúng ta Vân Hải môn, còn có Hắc Nguyệt môn, Cao Sơn môn, mỗi cái sơn môn cũng có 30 tên đệ tử ưu tú tham gia đảm bảo. Trong lúc đó thậm chí sẽ phát sinh chuyện giết người mà bảo, cho nên vẫn là có vẫn lạc mạo hiểm. Cá nhân đề nghị ngươi không tham gia lần này thí luyện, chờ tu vi tinh tiến sau lại tham gia tông môn về sau đến thí luyện, như thế nào? Thất trưởng lão nói ra. Hai vị trưởng lão yên tâm, đệ tử sẽ không liều mạng, một khi gặp nguy hiểm, cam đoan chạy so với ai khác đều nhanh. Ngươi nhìn, cái này 3 tấm tật hành phù, cũng là tìm Mạc sư minh mượn, chính là vì đảo mệnh lúc chạy nhanh. Nguyên Tiêu nói xong đem 3 tấm tật hành phù lấy ra phô bày một chút. Hai vị trưởng lão cũng bị chọc phát cười. Tốt, đã ngươi có dũng khí, chúng ta cũng không nhiều lời. Thì thật, ta cá nhân là muốn nghe được ngươi dám đi thí luyện bí cảnh cái này trả lời chắc chắn. Bởi vì tông môn cần chính là cường giả, mà cường giả không có chỗ nào mà không phải là theo chém giết bên trong lao ra tới. Hai người các ngươi nếu như lần này có thể đoạt được bảo vật, ta đến lúc đó làm chủ cho thêm các ngươi một dạng khen thưởng, cụ thể muốn chờ các ngươi tranh đến bảo vật lúc lại nói. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ khen ngợi, cao giọng nói ra: "Các ngươi lui xuống trước đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai tập hợp vào bí cảnh." Thất trưởng lão nói ra: Nguyên Tiêu cùng Mạc Phi hai người vừa đi ra liều lớn, liền thấy phía trước cách đó không xa Vương Kim đang cùng một cái khác nội môn đệ tử nói chuyện. Cái này nội môn đệ tử đôi má gầy gò, tựa như hầu tử giống như. Vương Kim cùng Mạc Khỉ thanh niên hiển nhiên cũng nhìn thấy Nguyên Tiêu, lập tức im miệng không nói. Lại nhìn một chút Nguyên Tiêu bên người Mạc Phi, trên mặt lộ ra vẻ kiêng rẻ. Phải biết Mạc Phi thật không đơn giản, hai năm trước một lần tông môn thi đấu, Mạc Phi thế nhưng là cầm qua luyện khí kỳ hạng nhất thành tích. Hiện tại hai năm qua đi, có lẽ còn có tu vi còn có tinh tiến. Nguyên Tiêu cũng mặc kệ Vương Kim cùng Mạc Khỉ thanh niên đang lưu đồ cái gì, trực tiếp liền đi tới về lều trại nghỉ ngơi. Hai người bọn hắn cùng ngươi có khúc mắc? Mạc Phi nghi ngờ hỏi. Chưa nói tới, chỉ là tham gia thí luyện trước đó cùng Vương Kim biểu đệ Vương Ngân lên điểm xung đột. Mạc sư huynh cứ yên tâm, đây đều là việc nhỏ. Nguyên Tiêu cố ý hời hợt, không muốn để cho Mạc Phi thí luyện thời gian tâm. Kỳ thật, nếu như chỉ là cùng Vương Ngân tại trong khách sạn đánh một trận, coi như bỏ qua. Nhưng về sau trong động mỏ Vương Ngân bị tập kích, đem linh khí phi lô dao găm mất đi, liền khiến cho Vương Kim không thể không truy tra một phen. Thanh này phi lô dao găm chính là Vương Kim cấp cho Vương Ngân sử dụng. Phi lô dao găm là tứ trưởng lao trước kia đưa cho đệ tử Vương Kim, Vương Kim chính mình cũng so sánh yêu thích kiện bảo bối này. Vương Kim mượn dao găm cho Vương Ngân, ý đồ thương tổn tới mình, chính mình không thể nào không mang thủ, cây dao găm này cũng tuyệt đối không thể trả lại. Sáng sớm hôm sau, đại trưởng lao dẫn đầu tất cả mọi người chạy tới bí cảnh phụ cận, đã có hai chi đội ngũ đang đợi, nhưng đại gia cũng không nhìn thấy bí cảnh vào miệng ở nơi nào. Trong đó một chi đội ngũ, đệ tử phục sức đều là màu đen, cổ áo cùng tay áo phía trên đồng đều mang theo mặt trăng đồ án, chính là Hắc Nguyệt môn đội ngũ. Dẫn đội tu sĩ là một cái lão nhân hói đầu, có khác một tên gầy còm lão hầu. Một cái khác chi đội ngũ đệ tử phục sức đều là màu xanh lam, thì là Cao Sơn môn đội ngũ. Cao Sơn môn dẫn đội trưởng lão một béo một gầy, mập trưởng lão hiển nhiên làm chủ, đứng tại phía trước nhất, gầy đến giống cây gậy một dạng trưởng lão thì đứng tại nó phía sau. Vân Hải môn cái này một chi đội ngũ, đệ tử phục sức đồng đều là màu trắng, cổ áo cùng nơi ống tay áo đều có một đoàn màu vàng đám mây, chính là Vân Hải môn nội môn đệ tử thống một ăn mặc. Tô lão đầu, trăm năm trước hai chúng ta cùng một chỗ tham gia trận kia thí luyện, để ngươi nhặt được cái tiện nghi, hại ta trở về bị mắng. Hôm nay cũng không biết các ngươi phải chăng có tiện nghi nhặt được. Lão nhân hói đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Triệu ngốc tử, ngươi năm đó đánh lén một tiếng mối thủ, nhường lão phu hôm nay đều ghi nhớ trong lòng. Muốn không phải mạng lớn, khả năng hôm nay liền không cách nào đứng ở chỗ này. Muốn hay không hiện tại liền so cắt một chút. Vân Hải môn thất trưởng lão nói ra, Nguyên Tiêu thế mới biết thất trưởng lão họ Tô. Muốn nói năm đó, ta còn muốn né tránh ngươi Tô lão đầu bà phần. Hiện tại nha, liền chưa hẳn. Huống hồ đừng nói ngươi, liền là các ngươi môn chủ Hải Thành, cũng ép không được chúng ta Hắc Nguyệt môn đi. So liền so, ta sợ qua ai đến. Triệu Nốc từ mặt lộ vẻ giễu cợt. Ai, ta nói hai vị có phải hay không chờ mở bí cảnh chi môn sau lại đánh. Hiện tại đánh thống quái, một hồi ngã xuống một tên vẫn là hai cái đều nói không chừng, cái này bí cảnh chi môn còn như thế nào mở ra được. Cao Sơn môn mập trưởng lão mở miệng nói ra. Chờ bí cảnh chi cửa mở ra về sau, hai người các ngươi đánh cho đến chết, ta đặt cược. Mập trưởng lão rõ ràng cũng không phải người tốt. Hừ. Triệu Ngốc Tử cùng thất trưởng lão đồng thời hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Bắt đầu động thủ đi, đừng để các đệ tử đợi lâu. Đại trưởng lão nói ra, cũng vung ra một cái ngọc bài, phía trước không trùng tùy theo xuất hiện một cái trắng xanh đan sen khí toàn, quay trung quanh trung tâm một cái lỗ nhỏ xoay chậm chậm. Đây là một cái bí cảnh truyền tống vào miệng, các ngươi đi vào về sau có thể sẽ bị tùy cơ tách ra. Chắc hẳn trên tay các ngươi đều đã phân đến một viên tiếp dẫn ngọc giản, nếu như gặp phải nguy cấp tình huống, có thể bóp nát ngọc giản, tự nhiên sẽ bị truyền tống đi ra, nhưng nhất định phải là tại trong vòng 24 canh giờ sử dụng mới có hiệu. Đại trưởng lão êm hay nói, sau 24 canh giờ, chúng ta ở bên ngoài thành lập cái này bí cảnh chi môn đem đến có thể duy trì cực hạn, đến lúc đó nó dẫn dắt chi lực đem biến mất, nếu như đến lúc đó các ngươi còn không có truyền tống đi ra, các ngươi cũng chỉ có thể lưu tại bí cảnh bên trong, khi đó dù cho bóp nát tiếp dẫn ngọc giản cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đến mức lần tiếp theo bí cảnh mở ra, ai cũng không biết từ lúc nào, thậm chí sẽ không bao giờ lại mở ra cũng khó nói. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tại trong vòng 24 canh giờ chuyển tống đi ra. Mấy vị, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Lúc này Triệu Ngốc Tử cùng lão hầu, mập gầy nhị trưởng lão, cùng thất trưởng lão đều xuề bàn tay ra, riêng phần mình ném ra một khối ngọc bài, chỉ thấy 6 cái ngọc bài chỗ trung tiểu lỗ nhỏ dần dần mở rộng, cuối cùng mở rộng đến một trượng lớn nhỏ liền không lại biến hóa, một cô hỗn loạn khí tức đập vào mặt. Sở hữu luyện khí đệ tử nắm chặt tiến vào, chúng ta 6 người hợp lực, cũng chỉ có thể duy trì chuyển tống môn tồn tại 24 canh giờ, các ngươi chớ có đến trễ. Đại trưởng lão có nói. Hắc Nguyệt môn cùng Cao Sơn môn đệ tử bắt đầu chen chúc đi hướng truyền tống môn, Newton đi trước một bước chiếm được tiên cơ. Nguyên Tiêu không nóng nảy, vừa mới đại trưởng lão nói, truyền tống môn là tùy cơ truyền tống, đến mức truyền đưa đến đâu xem vật khí. Coi như trước đi mấy bước, truyền đưa đến trong tổ thú cũng đầy đủ uống một bình. Đến Thiên Vân Hải môn thời điểm, Nguyên Tiêu cùng Mạc Phi một trước một sau đi vào. Vừa nhấc chân bước vào truyền tống môn, Nguyên Tiêu chỉ cảm thấy hoa mắt, truyền tống trong không gian bạch quang một mảnh, sau đó trời đất quay cuồng, sau một lát liền bị vung ra vòng xoáy. Nguyên Tiêu lảo đảo mấy bước mới dừng lại gót chân. Mặc dù là cùng Mạc Phi một trước một sau vào bí cảnh, nhưng vẫn là bị tách ra, quả nhiên là tùy cơ truyền thống. Bí cảnh không gian không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. 3 cái tông môn, mỗi cái tông môn 30 tên thí luyện đệ tử, tổng cộng 90 tên đệ tử phân tán đến cái này bí cảnh bên trong, ngay từ đầu có lẽ vẫn là ít cơ hội chạm mặt. Đám người dần dần hướng trung tâm đỏ thấm tiểu sơn dựa vào, giữa lẫn nhau chạm mặt cơ hội liền sẽ nhiều lên. Chương 43, ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi chương 43, ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi. Nguyên Tiêu quan sát bốn phía một cái tình huống. Đây là một mảnh rừng cây nước, cành lá um tùm. Thông qua cành lá khe hở, có thể nhìn đến nơi xa có một tòa phi thường cao lớn sân phong. Nguyên Tiêu theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra buổi tối hôm qua tông môn phát cho vẽ tay địa đồ rất thô ráp, bởi vì mỗi cái tông môn trước đó dò xét đều không được đầy đủ, chỉ có thể làm đại khái tham khảo. Căn cứ thân ở rừng cây đức cùng tòa kia ngọn núi cao nhất tương đối vị trí, Nguyên Tiêu phán đoán ra chính mình chính bản thân chỗ bí cảnh tối bắc nơi bên dưới, tông môn cáo chi bảo vật ở chỗ đó thì là tại bí cảnh trung tâm, ở một tòa nhan sắc đỏ thẫm dưới núi nhỏ trong thạch động, hiện tại còn không nhìn thấy. Nếu như thẳng tắp tiến lên lời nói, cần theo thứ tự đi qua rừng cây đức, hát thủy hà, lại lật qua một cái đỉnh núi, mới có thể tới đỏ thẫm tiểu sơn vị trí. Tông môn có nhắc nhở, ven đường khả năng cũng gặp được một số chân quý tiên thảo linh dược, thiên tài địa bảo, có thể tự mình thu lấy, cầm lại tông môn đổi lấy cái khác tu hành tài nguyên. Đại trưởng lão còn chuyên môn cường địa qua, trừ phát ra ánh sáng món kia bảo vật đắc thủ sau nhất định phải lên giao tông môn, cái khác thiên tài địa bảo người hữu duyên có được, tới tay sau về cá nhân, có thể đến tông môn đổi lấy linh thạch hoặc là linh khí các loại tư nguyên. Nguyên Tiêu hướng nam đi không đến thời gian một nén nhang, liền nghe đến phía trước có thanh âm đánh nhau. Nguyên Tiêu hạ thấp thân hình, lặng lẽ tới gần, trốn ở hai quả cũng sinh phía sau đại thụ, theo đại thụ ở giữa khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy là một tên Hắc Nguyệt môn đệ tử đang cùng một tên Cao Sơn môn đệ tử tại chiến đấu. Hắc Nguyệt môn đệ tử là một tên mặt trắng thanh niên, tay cầm một thanh bảo kiếm, đi là nhẹ nhàng lộ tuyến. Cao Sơn môn đệ tử thì là một tên râu quai nón đại hán, tay cầm một thanh trường đao, đại khai đại hợp, dốc hết toàn lực đấu pháp. Hai người trước người cách đó không xa, có một gốc kết anh thảo linh khí lở lở, tản mát ra một tầng màu trắng quang mang. Nguyên Tiêu từ khi tiếp lấy linh dược viên, thông qua linh thảo linh dược đồ giám đã quen biết rất nhiều dược tài, cái này gốc kết anh thảo chính là luyện chế kết anh đan chủ tài một trong, phát ra bạch quang biểu thị chí ít có 500 năm trở lên dược linh, mặc kệ ai đạt được, nếu như có thể giao cho tông môn, chắc hẳn đều sẽ nhận được không ít ban thưởng. Mặt trắng thanh niên nhưng trong lòng âm thầm tiêu khổ, mặc dù mình nhảy chuyển xê dịch phi thường linh hoạt, làm sao dâu quay nón đại hán trường đao trong tay vừa nhanh vừa mạnh, tu vi cũng cao hơn chính mình một tầng, dựa theo tình huống này tiếp tục kéo dài, trăm chiêu về sau chính mình liền nguy hiểm đến tính mạng, không bằng buông tay đánh cược một lần. Mặt trắng thanh niên vỗ túi chữ vật, nhất thời bay ra 8 chôi đoạn kiếm, tăng thêm chính mình trước kia trong tay một thanh, 9 thanh phi kiếm trước người bày trận. Mặt trắng thanh niên cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi phun trước người trên đoạn kiếm, hiển nhiên là thi triển bí pháp nào đó, sau đó đầu ngón tay chỉ về phía trước, 9 chôi đoạn kiếm bỗng nhiên ra tốc, theo bốn phương tám hướng hướng dâu quay nón đại hán đâm tới. Dâu quay nón đại hán vội vàng không kịp chuẩn bị, tránh thoát 8 chôi đoạn kiếm, lại bị trong đó một thanh đoạn kiếm đâm rách cánh tay, may mà thụ thương không nặng, vẫn chưa ảnh hưởng hành động. Đại hán cổ động toàn thân linh khí, trên thân lập tức sinh lên một tầng đất lồng ánh sáng màu vàng, hiển nhiên là một loại linh khí biến thành phòng ngự hộ thuẫn. Sau đó mặt trắng thanh niên khống chế đoạn kiếm dù cho đánh trúng màu vàng đất phòng hộ con cháo, cũng chỉ là kích thích châm chút lửa hoa, rốt cuộc công nhập không vào. Mặt trắng gặp này hướng về sau nhảy ra mấy bước, thu hồi đoạn kiếm, hai tay ôm quyền nói ra, vị huynh đài này thân thủ tốt, tiểu đệ cam bái hạ phòng, cái này quả kết anh thảo nên huynh đài chiếm dụng, tiểu đệ lùi lại từ đây, không làm bảo tưởng. Dâu quay nón đại hán sững sờ, đối phương hiện tại nhận thua lui ra, phải chăng muốn thả qua đối phương đâu? Cái này là tiểu đệ cất giữ mấy năm ba cái hồi khí đan, cam nguyện đưa cho huynh đài, chỉ cầu huynh đài thả tiểu đệ một ngựa. Ngày sau đến Hắc Nguyệt môn làm khách, tiểu đệ ổn thỏa quét dọn giường chiếu đón lấy. Mặt trắng thanh niên nhìn đến dâu quay nón đại hán có chút do dự, tiện tay liền ném ra ngoài ba cái lộ ra linh khí hồi khí đan bay đến dâu quay nón đại hán trước người. Dâu quay nón đại hán nhận vào tay, mở miệng nói ra, đã tiểu huynh đệ tự nguyện lui ra. Lời còn chưa nói hết, ba cái hồi khí đan bỗng nhiên tại đại hán trong lòng bàn tay nổ tung, một cỗ màu xanh lá bột phấn trong nháy mắt thoa khắp dâu quay nón đại hán toàn bộ mặt, đại hán trong nháy mắt hai mắt mù, té ngã trên đất, miệng sùi bọt mép, hiển nhiên là trúng cực độc. Mặt trắng thanh niên phất tay xua đuổi màu xanh lá bột phấn, đi đến dâu quay nón đại hán trước người, một kiếm cắm ở đại hán ở ngực, kết liễu đại hán cánh mạng. Tu chân giới quả nhiên là lấp đầy ngươi lừa ta gạt, nhân mạng như cỏ rác địa phương. Nhiều khi mềm lòng không được, ngươi không giết người, khả năng liền bị giết. Mặt trắng thanh niên bắt đầu lật xem dâu quay nón đại hán túi chữ vật, bên trong vụn vật lẻ tẻ ngược lại là có chút đồ vật, chỉ là cũng không đắt đỏ, còn chưa đủ cái kia ba viên nổ tung độc dược tiền vốn. Nhìn tới vẫn là cần nhờ cái này khóa kết anh thảo mới có thể kiếm lời một bút. Kết quả nhìn lại, mặt trắng thanh niên sắc mặt thay đổi, biến càng trắng hơn. Kết anh thảo đâu? Ta kết anh thảo làm sao không thấy? Lại không biết, Nguyên Tiêu đã mang theo kết anh thảo đi xa. Thừa dịp mặt trắng thanh niên tiến lên kết quả đại hán cánh mạng cũng kiểm tra túi chữ vật công phu, Nguyên Tiêu lấy ra thần ẩn chi vũ che đậy toàn thân, lặng yên không tiếng động đem kết anh thảo rút, lại vụng trộm chạy trốn. Ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, nói khả năng cũng là loại tình huống này. Mặt trắng thanh niên không thể tin được một màn trước mắt, nếu như không phải vừa rồi kết anh thảo chỗ trên mặt đất còn giữ rõ ràng một cái hố, hắn đều muốn hoài nghi mình phải chăng nhớ lầm. Nhưng đã có cái này nhổ tận gốc sau lưu lại mới mẻ hố đất, đã nói lên gốc cây kia 500 năm trở lên dược linh kết anh thảo thật bị người thừa dịp loạn cướp đi. Cái nào trời đánh, là một điểm nhân sự mặc kệ a. Nguyên Tiêu đi, chỉ để lại ngây người tại chỗ mặt trắng thanh niên lệ rơi đầy mặt, cực kỳ bi thương. Xác định đi xa về sau, Nguyên Tiêu thu hồi thần ẩn chi vũ. Cái này thần ẩn chi vũ ẩn nặc hiệu quả tự nhiên là không lời nói, làm tư không trích Nguyệt lão ca dùng bà bối, Hắc Sơn tiên vệ cùng Tử Diệp tiên vệ đều không phát hiện được, huống chi trước mắt những này luyện khí đệ tử. Chỉ là thần ẩn chi vũ tương đối thích hợp tại đứng im lúc hoặc bình thường di động lúc sử dụng. nếu như đang đánh nhau bên trong liền không có cách nào sử dụng, trong lúc đánh nhau sử dụng rất có thể sẽ trực tiếp bại lộ món bảo vật này tồn tại, trừ phi dùng cho duy nhất một lần đánh lén. Kết anh thảo là kim đan hậu kỳ chuẩn bị trùng kích nguyên anh kỳ lúc, luyện chế kết anh đan trọng yếu nhất chủ tài, 500 năm trở lên phát ra linh khí bạch quang kết anh thảo càng là khó gặp, không chỉ có thể đề cao thật lớn kết anh đan phẩm chất, còn có thể vì kết anh quá trình gia tăng càng nhiều xác suất thành công. Mà nguyên anh tu sĩ đối một cái tông môn tầm quan trọng có thể nghĩ, cho nên cho dù là gia tăng một tia kết anh xác suất thành công, cũng đáng được tông môn nhất là kim đan tu sĩ vì kết anh thảo mà ra tay đánh nhau. Đến lúc đó là mình giữ lấy vẫn là đến sơn môn đổi lấy tu hành tài nguyên, hiện tại trước không muốn, chờ khi nào đi mới sơn môn rồi quyết định. Bí cảnh thiên tài địa bảo thường thường có cái cơ bản quy luật, nếu như là quá chân quý kỳ bảo, thường thường đều có thủ hộ linh thú. Cũng không phải là bởi vì có người an bài, mà chính là thiên nhiên như thế. Thiên tài địa bảo thường thường sinh tại linh khí nồng đậm chi địa, lại bởi vì thiên tài địa bảo tồn tại, nơi đây linh khí cùng thiên tài địa bảo tương hỗ tương ứng, trả lại liền dần dần tạo thành một cái linh khí tuyệt hảo nơi tu luyện. Linh thú phát hiện nơi đây sau chắc chắn sẽ coi đây là xào huyệt, chú lưu lại tu luyện, lâu ngày liền trở thành thủ hộ linh thú. Như vậy linh thú vì sao lại sẽ liều mạng thủ hộ thiên tài địa bảo đâu? Chương 44, Vương Kim bị hố đầu đầy u. Chương 44, Vương Kim bị hố đầu đầy u. Linh thú chỗ lấy thủ hộ thiên tài địa bảo, liền bởi vì bọn họ biết, cái này người tu luyện địa phương tốt không thể rời bỏ cái này thiên tài địa bảo. Cho nên, nếu như tu tiên giả muốn lấy đi thiên tài địa bảo, liền khó tránh khỏi muốn cùng thủ hộ linh thú phát sinh xung đột. Còn có thể hay không lấy đi thiên tài địa bảo, cụ thể liền nhìn thực lực của hai bên như thế nào. Tổng thể tới nói, linh thú tại trí lực phương diện ăn chút thiệt thòi, nhưng linh thú phần lớn có thiên phú của mình kỹ năng, nếu như thực lực cùng tu tiên giả không kém nhiều lời nói, tu tiên giả cũng rất khó lấy đến tiện nghi. Tỷ như phía trước cách đó không xa hai cái này Vân Hải môn đồng môn, đoán chừng đợi chút nữa muốn gây đại phiền toái. Phía trước rừng cây đức biên giới chô dưới một cây đại thụ, chính ngồi xổm Vương Kim cùng mặt khỉ thanh niên hai người. Hai người đang theo dõi phía trước khác một cây đại thụ, trên cây treo ba cái tuyết trắng hình người trái cây, chính là có thể trên diện rộng tăng cường tu tiên giả thần thức quả. Cái này ba cái thần thức quả toàn thân trắng như tuyết, lóe ra điểm điểm linh quang, lại trái cây mặt ngoài mây mù lở, hiển nhiên đã hoàn toàn thành thụ. Có hai cái trái cây dựa vào là tương đối gần, có một viên trái cây đơn độc treo ở một bên khác. Tu tiên giới gia tăng pháp lực tu vi công pháp rất nhiều, luyện thể công pháp thì ít, tu luyện thần thức công pháp thì càng thiếu, đến mức trực tiếp tăng cường thần thức bảo vật đã ít lại càng ít. Thần thức quả cũng là loại này khó gặp có thể tăng cường thần thức thánh quả. Lại không là cố định tăng cường thần thức, mà chính là ấn tỷ lệ tăng cường thần thức. Cho nên dùng ăn người thần thức càng mạnh, tăng phúc càng lớn, mà theo lấy tu tiên giả tu vi đề cao, thần thức mức độ đề cao, cái này tăng phúc một mực tồn tại. Mà thần thức tác dụng có rất nhiều, nhỏ đến mở ra túi chữ vật giới chỉ, lớn đến ngự vật, luyện đan, dò xét xung quanh hoàn cảnh, cảm giác đối phương tu vi cảnh giới, những này đều cần dùng đến lực lượng thần thức. Thậm chí thần thức cường đại người còn có thể tu luyện thần thức công kích chi pháp, trong chiến đấu trực tiếp công kích đối phương thức hải, rất dễ dàng một lần hành động định căn khôn. Chỉ là thần thức công kích chi pháp tương đối hiếm thấy, lại chỉ có thể tổn thương đến thần thức không cao với mình tu sĩ, cho nên tu luyện giả cực ít. Vương Kim cùng mặt khỉ thanh niên chỗ lấy không có lập tức động thủ, là bởi vì tại thần thức quả bên cạnh trong thụ động, thỉnh thoảng có lớn chừng ngón cái đại hoàng phong thành đàn ra bảo. Đại hoàng phong là một loại linh trùng, tại côn trùng giới đơn thể thực lực cũng không mạnh, nhưng thắng ở số lượng to lớn, lại ưa thích quần cư, cho nên cho dù là rất cường đại cái khác linh thú, đơn giản cũng không dám trêu chọc linh trùng đại hoàng phong. Đại hoàng phong bình thường sẽ không chủ động công kích tu tiên giả hoặc cái khác linh thú, trừ phi là bọn chúng bị công kích, hoặc là cảm nhận được uy hiếp, hoặc là cảm giác được bọn hắn bảo vệ bảo bối đứng trước nguy hiểm. Nguyên Tiêu đoán chừng hai người này lập tức muốn làm chuyện nguy hiểm, sau đó lần nữa đem thần ẩn chi vũ lấy ra đem chính mình hoàn toàn che đậy lên. Quả thật đúng là không sai, Vương Kim cùng mặt khỉ thanh niên giống như rốt cục hạ quyết tâm, riêng phần mình lấy ra một tấm tật hành phù dán tại trên đùi. Vương Kim chỉ hai cái kia tới gần cùng một chỗ thần thức quả, vừa chỉ chính mình, lại hướng phía đông chỉ, ý là chính mình đi hái hai cái kia thần thức quả, sau đó hướng đông chạy. Vừa chỉ cái viên kia đơn độc treo ở một bên quả thứ ba thần thức quả, chỉ mặt khỉ thanh niên, lại hướng tây chỉ, ý là nhường mặt khỉ thanh niên đi hái cái kia quả thứ ba thần thức quả, sau đó hướng tây chạy. Hai người tách ra chạy, mạo hiểm sẽ giảm mạnh, lại thêm có tật hành phù, đại hoàng phong chưa hẳn đuổi theo kịp. Vương Kim cùng mặt khỉ thanh niên nhìn tính và tính, không có tính tới Nguyên Tiêu ở bên cạnh đem đây hết thể nhìn đến trong mắt. Nguyên Tiêu tiện tay theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra trước kia lên núi săn bắn lúc cung tiễn, tại hai người chạy về phía thần thức quả chỗ đại thụ, còn chưa nhảy lên thời khắc, một tiễn bắn vào hốc cây, chính giữa đại hoàng phong tổ hóng, sau đó lập tức thu hồi cung tiễn, trốn ở thần ẩn chi vũ bên trong. Tại đại hoàng phong thủ lĩnh dẫn đầu dưới, đại hoàng phong dốc toàn bộ lực lượng, sau đó liền thấy vừa chạy vội tới dưới cây còn chưa hái đến thần thức quả Vương Kim cùng mặt khỉ thanh niên, hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không dám lúc đích. Nhưng đại hoàng phong thủ lĩnh nào có tốt như vậy tinh khí, ra lệnh một tiếng, mấy trăm đại hoàng phong phân phốc hai người. Hai người dọa đến lập tức chạy trối chết, hướng đông tây tách ra bỏ chạy, tuy nhiên đã sử dụng tật hành phù, trốn nhanh chóng, làm sao linh trùng đại hoàng phong bay càng nhanh. Rất nhanh, hai người liền bị phong quần đuổi kịp. Vương Kim bên này, chính là đại hoàng phong thủ lĩnh tự mình dẫn đội truy kích. Nếu là hai ba con đại hoàng phong, Vương Kim làm luyện khí 8 tầng nội môn đệ tử, cũng không e ngại, thậm chí có thể chiến thắng. Nhưng đây là mấy trăm con đại hoàng phong ùa lên, coi như ngươi là trúc cơ kỳ tu sĩ, đoán chừng đều muốn bị trích đầu đầy u không có thương lượng. Đại hoàng phong thủ lĩnh ở bên chỉ huy quan chiến, một đám đại hoàng phong càng thấy đây là ra sức biểu hiện thời điểm tốt, lập tức liền đem Vương Kim trích trên trăm lần, đáng thương Vương Kim còn chưa kịp từ trong ngực móc ra truyền tống ngọc giản, đã bị trích toàn thân run rẩy, đã hôn mê. Một bên khác, Mặt Khỉ thanh niên cũng không có đào thoát sự an bài của vận mệnh. Bị Trích toàn thân nâng lên vô số bọc lớn, trong mắt chứa nhiệt lệ, té xỉu trong lòng chua đường chạy trốn trên. Đại Hoàng Phong độc tố, cố nhiên còn chưa chí mạng, nhưng là tiêm vào quá lượng, cũng đầy đủ hai người hôn mê mấy canh giờ. Đáng thương hái quả tổ hai người, còn chưa sở đến thần thức quả, liền đã bị Trích đầu đầy u, sinh sinh biến thành Đại Hoàng Phong bài độc bình. Ngay tại Phong quần dốc toàn bộ lực lượng, chia ra truy kích Vương Kim cùng Mặt Khỉ thanh niên thời điểm, thần thức quả thụ dưới, công thần Nguyên Tiêu thao túng phi lô dao găm bay về phía không trung ung dung cắt lấy ba viên thần thức quả, thu vào giới chỉ về sau, lại lặng lẽ đi, thâm tàng công cùng tên. Nguyên Tiêu chính là như vậy, làm việc tốt từ trước tới giờ không lưu tính danh. Chờ hai đường Phong quần trở về hốc cây thời điểm, sở hữu Đại Hoàng Phong đều điên rồi, ba cái thần thức quả toàn bộ không thấy, là ai? Còn có ai? Mà bên này, Nguyên Tiêu theo Vương Kim chạy trốn phương hướng vừa tìm được Vương Kim, theo hôn mê Vương Kim thân phía trên, đem túi chứa vật lấy đi. Còn một người khác mang tại cổ tay chỗ linh thú hoàn, là bình thường dùng để chứa linh thú, cũng bị Nguyên Tiêu lấy xuống mang theo trên tay, tay áo bung lỏng có thể che lấp lên, người khác cũng không nhìn thấy. Linh thú hoàn về sau khả năng dùng lấy, hiện ở bên trong là trống không, khả năng Vương Kim lần này tham gia thí luyện không có mang linh thú. Nguyên Tiêu chân trước vừa đi một hồi, Đại Hoàng Phong nhóm lại lần nữa giết tới Vương Kim nơi này. Đáng giận tu tiên giả, hại chúng ta ném ba viên thần thức quả, coi như tìm không thấy người kia là ai, cũng khẳng định là các ngươi hai đồng bọn. Mau tới tiếp nhận chúng ta, Đại Hoàng Phong căm giận ngút trời đi. Đại Hoàng Phong thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, lần thứ hai công kích bắt đầu, so lần thứ nhất càng hung mãnh phát ra. Đáng thương Vương Kim cùng Mặt Khỉ thanh niên, đầu đã triệt để biến thành đầu heo, hai con mắt đã hoàn toàn bị nổi sần da mặt chôn giấu đi, 89/10 là không nhìn thấy ngày mai sáng sớm thái dương. Nguyên Tiêu rốt cục đi ra rừng Tây Đức, đứng ở một người cao trong bụi cỏ, phía trước cũng là Hắc Thủy Hà. Nguyên Tiêu lật xem Vương Kim túi trữ vật, bên trong có 20 khối hạ phẩm linh thạch, một số công năng phụ triện, một bản ngự thú công pháp, cùng 7 đến 10 tầng luyện khí kỳ khẩu quyết. Cái này khẩu quyết liền phi thường hữu dụng, có thể tự mình tu luyện đến 10 tầng mà trong ngắn hạn không cần bị hắn người biết được. Nguyên Tiêu đem những vật này đều chuyển rời đến chính mình trữ vật giới chỉ bên trong, đem Vương Kim túi trữ vật cũng thu vào trong trữ vật giới chỉ, tạm thời không mang theo ở trên người là được, giấu ở trong trữ vật giới chỉ vẫn là rất an toàn. Hắc Thủy Hà, nước sông đen như mực. Nguyên Tiêu đứng tại Hắc Thủy Hà một bên, hướng trong sông ném một chút cỏ khô cánh khô, đều là trong nháy mắt nặng hùng, không có bất luận cái gì sức nổi. Như thế xem ra, đầu này Hắc Thủy Hà cũng là tràn đầy quái dị. Nơi này là bí cảnh, cũng không có thi công tốt cầu nối có thể thông qua. Nguyên Tiêu nhớ tới Mạc Sư Minh nói qua, chính mình luyện khí 2 tầng lúc thần thức liền cùng luyện khí 5 tầng tu sĩ thần thức không sai biệt lắm, hiện tại mình đã luyện khí 3 tầng đỉnh phong, phải cùng luyện khí 6 tầng tu sĩ lực lượng thần thức không sai biệt lắm đi. Luyện khí 6 tầng liền có thể lợi dụng thần thức của mình ngự kiếm phi hành, thần thức của mình tương đương với luyện khí 6 tầng lời nói, chẳng phải là nói mình cũng có thể ngự kiếm phi hành. Chương 45, con gà con bắt lao ứng thức phi hành. Chương 45, con gà con bắt lao ứng thức phi hành. Xem ra chính mình muốn làm thanh phi kiếm mới được, hoặc là làm một cái linh thú phi hành cũng được. Vừa tốt lần này thí luyện chuyến đi, nếu như đoạt bảo nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể theo tông môn lựa chọn hai thứ này khen thưởng. Nguyên Tiêu nguyên bản còn không có coi trọng như vậy thí luyện, hiện tại cảm thấy vẫn là muốn liều một phen. Hiện tại Nguyên Tiêu trên thân cũng không có phi kiếm, sau đó tâm niệm vừa động, đem phi lô dao găm lấy ra ngoài. Phi lô dao găm mặc dù cũng là linh khí, nhưng cũng không phải phi hành linh khí, cho nên không cách nào thả thể tích lớn cung cấp người cưỡi. Trước thử khống chế phi lô dao găm bay đến Hắc Thủy Hà bờ bên kia, sau đó lại bay trở về, ở giữa không có ngộ đến vấn đề gì, cũng không có nhìn thấy Hắc Thủy Hà bên trong có quái vật lộ diện. Nhưng Nguyên Tiêu có một loại trực giác, cái này Hắc Thủy Hà nhất định tồn tại vấn đề lớn. Màu đen nước sông vốn cũng không bình thường, huống chi liền của khô cảnh khô cũng không thể bền bền, toàn bộ mặt sông tồn tại một cỗ nồng đậm tử khí. Nguyên Tiêu hạ quyết tâm không để cho mình đụng phải sông này nước. Dao găm không thể phóng đại cưỡi, Nguyên Tiêu có là biện pháp. Ai nói phải cứ cùng ngự kiếm phi hành một dạng đứng ở phía trên hoặc ngồi ở phía trên rồi. Nguyên Tiêu hai tay nắm ở dao găm tay cầm, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó dùng thần thức thôi động dao găm, tại bên bờ trên đồng có không nếm thử ngự dao găm phi hành. Nguyên Tiêu thần thức cường độ quả nhiên có thể so với luyện khí kỳ 6 tầng, thậm chí vượt qua 6 tầng trình độ cũng nói không chính xác. Bởi vì trừ tư thế khó xem một chút, cây dao găm này kéo lấy Nguyên Tiêu bay vô cùng vững vàng, chuyển biến cũng rất linh hoạt. Lúc này, cách đó không xa vừa vặn đi tới một tên Hắc Nguyệt môn thanh niên, đại khái cũng là cùng Nguyên Tiêu mở dạng, đi theo cái khác đệ tử ưu tú vào thí luyện bí cảnh rộng rãi nhà hắn giới, tu vi chỉ có luyện khí 5 tầng. Sau đó, cái này Hắc Nguyệt môn thanh niên liền chính mắt thấy một loại trước nay chưa có phương thức phi hành. Một người như bị lão ương bắt lên con gà con mở dạng, dán tại một cây dao găm trên, tư thế cực kỳ thiếu lễ độ bay qua Hắc Thủy Hà, một điểm tu chân giả phiêu dật đều không có. Đừng nói tu chân giả, liền là nhân gian giang hồ cao thủ cũng đều là đạp lên đỉnh sóng mà đi hoặc là đạp lên ngọn cỏ mà đi, nào có như thế bất thiểu. Người này, dĩ nhiên chính là Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu qua sông về sau, thu hồi phi lô dao găm, coi như mình không cảm thấy xấu hổ, loại này con gà con bắt lao ương thức phi hành tư thế cũng rất không thoải mái, vẫn là tận lực không cần cho thỏa đáng. Nhìn lại, cũng nhìn thấy Hắc Nguyệt môn cái vị kia tiểu thanh niên. Chỉ thấy tên kia tiểu thanh niên đã bỏ đi áo, ở trần hướng Hắc Thủy Hà nước sông đi đến, xem bộ dáng là muốn bơi tới bên này. Một cái luyện khí 5 tầng đệ tử, coi như không thể ngự kiếm phi hành, nhưng bơi qua cái này hơn 10 trượng mặt sông, bình thường là không có bất cứ vấn đề gì. Thế mà tiểu thanh niên đi đến nước sông ngang eo sâu lúc, bổ nhào về phía trước đang chuẩn bị thi triển là kỹ, chậm chìm xuống dưới, chỉ còn lại có hai cánh tay tại mặt nước vùng vây vài cái, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Ăn người Hắc Thủy Hà. Nguyên Tiêu lấy làm kinh hãi, không khỏi âm thầm may mắn mới vừa rồi không có tiếp xúc hắc thủy hà nước sông. Thí luyện bí cảnh có không ít thiên tài địa bảo không giả, thế nhưng là nguy hiểm cũng ở khắp mọi nơi. Ngoài ra còn có ba đại tông môn đệ tử ở giữa tranh đấu, thậm chí còn có đồng môn đệ tử ở giữa tranh đấu, không cẩn thận một chút, khả năng bị gặm ngay cả cặn cũng không còn. Hiện tại phía trước là một tòa cây cối rậm rạp thanh sơn, lật qua này tòa đỉnh núi, liền có thể nhìn đến bí cảnh trung tâm tòa kia đỏ thâm núi nhỏ, đỏ thâm tiểu sơn chính là chuyến này mục đích cuối cùng. Theo tông môn giới thiệu, ngẫu nhiên xuất ra ánh sáng bảo vật ngay tại đỏ thâm nhỏ sơn nơi chân núi dưới trong thạch động, hang đá phụ cận có một cái trúc cơ kỳ linh thú phi hổ thủ hộ, phi hổ tại cùng trên một đợt thăm dò các tông môn trưởng lão phát sinh trong tranh đấu bị thương nặng, chỉ là không biết trước mắt khôi phục bao nhiêu. Lúc chạm vào tối, Nguyên Tiêu leo lên tiểu thanh sơn đỉnh núi. Đứng tại tiểu thanh sơn đỉnh núi, đã có thể nhìn đến phía trước xa xa đỏ thâm núi nhỏ. Tiểu sơn toàn thân đỏ thẫm, giống như thiêu đốt bên trong than lửa, so sánh tiên diễm chói mắt. Nguyên Tiêu không biết những người khác phải chăng đến trung tâm vị trí, nhưng mình lại là không cần sớm như vậy đi qua. Nếu như linh thú phi hổ đã khôi phục mấy phần nguyên khí lời nói, tất nhiên tại hang đá phụ cận chờ đợi, đến lúc đó trước ra mặt khả năng phải bị thua thiệt. Coi như phi hổ như tông môn nói như vậy bị trọng thương, đối với trúc cơ tu sĩ tới nói khả năng dễ đối phó một điểm, nhưng đối với luyện khí kỳ đệ tử tới nói, chưa chắc phải nhất định để ép được trọng thương phi hổ. Nguyên Tiêu quyết định tìm một chỗ tu luyện phía dưới công pháp, sáng mai lại hướng đỏ thâm tiểu sơn xuất phát. Chưa từng nghĩ tại một chỗ rậm rạp trong bụi cỏ, Nguyên Tiêu một chân đạp không, kém chút té ngã. Nguyên lai đây là một chỗ thiên nhiên động huyệt, đứng tại cửa huyệt động, vừa tốt có thể nhìn đến đối diện đỏ thâm tiểu sơn. Đi vào động huyệt đi sau hiện bên trong rất rộng rãi, tương tự động đá, tận cùng bên trong nhất còn có một cái thông đạo không biết thông hướng phương nào. Nguyên Tiêu trong động rộng rãi nhất địa phương, tuyển dựa vào tường vị trí, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Bởi vì trước đó đã đến luyện khí 3 tầng đỉnh phong, ở vào vượt qua đẳng cấp quan khẩu, cho nên Nguyên Tiêu trực tiếp lấy ra một khối trung phẩm linh thạch bắt đầu hấp thu, sôi trào mãnh liệt tinh khiết linh khí nhất thời giống như thủy triều tràn vào thể nội. Dù sao một khối trung phẩm linh thạch linh khí ẩn chứa lượng giống như là hơn mấy chục khối hạ phẩm linh thạch. Đợi đến Nguyên Tiêu mở mắt lần nữa thời điểm, cảm giác sảng khoái tinh thần, toàn thân ấm áp, đã tiến nhập luyện khí 4 tầng. Thân thức phóng một cái tổng cộng trên 100 trượng, phương viên trong vòng 100 trượng gió thổi cỏ lay rõ như lòng bàn tay. Nguyên Tiêu quyết định thật nhanh, lấy ra một viên hố vương kim hai người sau hái lấy được thần thức quả, ném vào bên trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Vừa nuốt vào trong bụng, liền cảm thấy trong bụng xuất hiện một dòng nước ấm tuôn hướng đầu cũng cuối cùng vào nhập thức hải nhất thời sao động, giống như bình tĩnh trên đại dương bao la bỗng nhiên lên phong bạo. Một trận cuồng phong bạo vũ về sau, thức hải bình tĩnh lại. Nguyên Tiêu lần nữa phóng ra ngoài thần thức càng quét càng xa, thẳng đến cực hạn mới dừng lại. Theo lúc đầu khoảng cách gia tăng đến bây giờ cuối cùng khoảng cách, trong lòng đánh giá một chút, tăng phúc tỷ lệ quả nhiên đạt đến 60. Nguyên Tiêu rất là kinh hỉ, bởi vì thần thức quả đối thần thức tăng cường, cũng không phải là cố định số tiền tăng cường, mà chính là thành tỷ lệ lâu dài tăng cường. Theo Nguyên Tiêu tu vi đề cao, thần thức cũng lại không ngừng tăng cường, những này không ngừng trưởng thành lớn mạnh thần thức, y nguyên đều có thể hưởng thụ được 60 tăng phúc. Chỉ là thần thức quả một đời người bên trong chỉ có thể sử dụng một viên, hiệu quả không thể điệp ra sử dụng lời nói thần thức quả liền đơn thuần biến thành một viên mỹ vị tiên quả, đã không còn gia tăng thần thức tác dụng. Nguyên Tiêu còn thừa lại 2 viên thần thức quả, quyết định trước giữ lấy, chờ sau này gặp phải Tư Không Trích Nguyệt lão ca, hỏi lại phía dưới phải chăng có cách dùng khác, hoặc là tương lai gặp phải mình thích kỳ chân dị bảo lúc dùng cho trao đổi. Nguyên Tiêu đứng người lên, đi ra cửa động, bên ngoài đã tiến vào ban đêm. Cách trời sáng còn sớm, Nguyên Tiêu quyết định thăm dò một chút cái lối đi này thông tới đâu. Thông đạo chuyển cái ngoặt nghiêng về phía sau xéo xuống dưới, xem ra là hướng đối mặt đỏ thâm tiểu sơn cái này một mặt chân núi kéo dài, chỉ là không biết cuối cùng mở miệng sẽ ở nơi nào. Nguyên Tiêu từ khi bị Thiên Khải Châu dịch kinh tẩy tủy sau nhìn ban đêm năng lực đại tăng, mặc dù so ra kém ban ngày, nhưng cũng có thể trong bóng đêm đại khái thấy rõ cảnh vật, chỉ là không có như vậy rõ ràng mà thôi. Đối tại bình thường hành động, phân biệt vật thể đã hoàn toàn không có chứng ngại. Hơi dốc xuống dưới thông đạo rất dài, Nguyên Tiêu liên tục đi 2 canh giờ mới tới một chỗ bình đài, về sau thông đạo cũng là mức độ, không có hướng lên cũng không có hướng phía dưới. Dựa theo khoảng cách đoán chừng, cũng đã là đi tới chân núi dưới mặt đất. Nguyên Tiêu theo mức độ thông đạo đi thẳng về phía trước, tâm lý không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ cái lối đi này là thông hướng đỏ thâm tiểu sơn? Tiếp lấy Nguyên Tiêu trong lòng lại bị một cái khác phỏng đoán giật nảy mình, cái lối đi này cùng đỏ thâm dưới núi nhỏ mặt hang đá có quan hệ gì? Chương 46, linh thú phi hổ phát cuồng. Chương 46, linh thú phi hổ phát cuồng. Nguyên Tiêu lại đi về phía trước 2 canh giờ, phát hiện trong thông đạo vách đá dần dần lộ ra màu đỏ, cẩn thận kiểm tra, là một loại hi hữu màu đỏ khoáng thạch. Nguyên Tiêu không biết cái gì khoáng thạch, nhưng căn cứ đi ra ngoài không có nhặt được tiền cũng là rất tư tưởng, móc ra phi lô dao găm cắt đi một khối lớn, ném vào trong chữ vật giới chỉ. Cái này đỏ thâm tảng đá, coi như không phải chân quý vật liệu luyện khí, ngươi liền nói hắn có đẹp hay không đi. Xem ra cái thông đạo này, hoàn toàn chính xác khả năng rất lớn là thông hướng đỏ thâm tiểu sơn, bởi vì dọc đường bách đá cũng dần dần cho thấy đỏ thâm, hiển nhiên sắp tiếp cận đỏ thâm núi nhỏ. Nguyên Tiêu bắt đầu thả chậm hành tẩu tốc độ, ven đường mảnh mảnh quan sát. Về sau vẫn là cảm giác không yên lòng, sau đó đem thần ẩn chi vũ lấy ra, đem chính mình triệt để che giấu. Sự thật chứng minh chính mình cẩn thận là đúng. Bởi vì phía trước cách đó không xa, Nguyên Tiêu liền phát hiện một chỗ linh thú xảo huyệt. Đây là một cái phương viên 10 trượng trong động bình đài, chỗ lấy nhận định là linh thú xảo huyệt, là bởi vì nơi này vừa tốt có một viên trứng linh thú. Trứng linh thú có bí ngô lớn nhỏ, hình bầu dục, Nguyên Tiêu hai tay ôm lấy trứng linh thú, mượn trên vách đá hào quang màu đỏ nhìn vào bên trong, đã có thể nhìn đến bên trong có một cái vật sống đang bặm mẹo, nhưng nhìn không ra là cái gì linh thú. Dựa theo bên trong cái này vật sống bặm mẹo trình độ, Nguyên Tiêu đoán chừng không được bao lâu liền sẽ phá xác mà ra. Nguyên Tiêu vẫn muốn một con linh thú, dứt khoát liền mượn gió bẻ măng, đem thu nhập trên cổ tay linh thú hoàn bên trong. Cái này linh thú hoàn chính là trước kia theo hôn mê Vương Kim thân phía trên thu hoạch. Bây giờ nghĩ lại, Vương Kim thật là một cái đưa bảo đồng tử. Trên thân thanh thứ nhất linh khí phi lô dao găm là Vương Kim. Trên thân cái thứ nhất có thể mang theo linh thú hoàn cũng là Vương Kim. Trên thân 70 tầng luyện khí khẩu quyết vẫn là Vương Kim. Vương Kim đưa nhiều như vậy đồ tốt cho mình, chính mình lại đưa hắn một đại bình đại hoàng phong độc dịch, nghiệp chứng a. Đoán chừng này lại Vương Kim cùng mặt khỉ thanh niên hẳn là thức tỉnh a. Cất kỹ chứng linh thú, Nguyên Tiêu tiếp tục tiến lên. Rất nhanh liền bị một màn trước mắt lần nữa chấn kinh. Lúc này đã đi tới thứ hai chỗ trong động bình đài, chỗ này bình đài điểm mấu chốt chỉ có 5 trượng phương viên lớn nhỏ, chỉ thấy ở giữa một khối trên bệ đá, một cô thây khô ngồi xếp bằng. Thể trạng rất lớn, tựa hồ khi còn sống rất cường tráng, nhưng là da bọc xương, tựa hồ huyết nhục đã bị bốc hơi hoàn tất. Kỳ quái hơn chính là, có một thanh đỏ thẫm trường kiếm theo nó đỉnh đầu tiến vào, xuyên thấu toàn bộ thân thể đỉnh ở phía dưới trên bệ đá. Dài trên thân kiếm hồng vụ lượn lờ, thỉnh thoảng có từng điểm hồng mang chớp động, cho thấy thanh trường kiếm này không tầm thường. Nguyên Tiêu tới gần quan sát, không giống như là có sinh mệnh người, bởi vì không có bất kỳ cái gì khí tức chỗ tồn tại. Nhưng là toàn thân cũng không có hư thối, chỉ là da bọc xương mà thôi, giống như lại không nên như thế. Nhất là thanh kiếm này, theo đội lên phía dưới đâm vào bệ đá bên trong, giống như lại là vì khống chế lại cái này cỗ thây khô, phi thường khả nghi. Mà lại trên bệ đá còn khắc có phù văn thần bí, tựa như là một loại trận pháp, cũng rất giống là vì khống chế cái này cỗ thây khô. Đột nhiên, trên chuôi kiếm phát ra một trận ánh sáng, đem Nguyên Tiêu sợ nhảy lên, nguyên lai chuôi kiếm này cũng là ánh sáng sinh ra căn nguyên. Mười hơi về sau ánh sáng biến mất, nơi đây lần nữa bình tĩnh lại. Chẳng lẽ thanh trường kiếm này cũng là lần này thí luyện cuối cùng bảo vật? Phải chăng phải lập tức rút thanh trường kiếm này quay người theo thông đạo rút đi? Nguyên Tiêu chính đang do dự bên trong, bỗng nhiên lại theo trước thông đạo nơi truyền đến một trận bạch phá không khí thanh âm, ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ bay vào. Thân dài 1 trượng 2, dương cánh 2 trượng, ngẩng đầu lên thân cao so nam tử trưởng thành còn phải cao hơn 2 thước, cả người đầy cơ bắp, thực sự hùng tráng. Ngoại hình giống một con hổ, nhưng lại sau lưng mọc lên 2 cánh, toàn thân nhan sắc đỏ thẫm, chính là nơi đây thủ hộ linh thú phi hổ. Chính là nhìn đến trong động phát ra ánh sáng, linh thú phi hổ mới chạy tới kiểm tra. Nhìn đến đỏ thẫm trường kiếm bình yên vô sự, phi hổ giống như thở dài một hơi, liền phụ phục tại đỏ thẫm trường kiếm trước liếm láp vết thương. Nguyên Tiêu bằng mắt thường quan sát, phi hổ thương thế cũng không nặng. Đương nhiên sư môn trưởng bối cũng không thể nào nói dối, như vậy thì có thể là phi hổ có kỳ ngộ gì, hoặc là có cái khác nguyên nhân không muốn người biết, thương thế khôi phục được rất nhanh. Lại qua một nén nhang tả hữu, Nguyên Tiêu ngầm trộm nghe đến phía trước ngoài động truyền đến một trận tiếng người, lường trước là thí luyện đệ tử, nhìn thấy hang đá vừa mới lộ ra ánh sáng, phi tốc chạy tới. Linh thú phi hổ lập tức đứng dậy nhảy lên, bay về phía cửa động, lường trước sau đó tất có một trận đại chiến. Quả nhiên một lát sau liền nghe đến ngoài động tiếng giết một mảnh, nương theo lấy phi hổ gào thét cùng người kêu thảm. Chỉ chốc lát sau liền thấy một bóng người, hai chân cột tật hành phủ, theo ngoài động vào. Chính là một tên Hắc Nguyệt môn nội môn đệ tử, thừa dịp người khác cùng phi hổ chiến đấu, vụ trộm trượt vào. Nào biết còn không có đưa tay sờ đến đỏ thẫm trường kiếm, liền bị trở về phi hổ một thanh nuốt vào trong bụng, sau đó phi hổ lần nữa trở về ngoài động chiến đấu. Tận dụng thời cơ, nếu như chờ đến phi hổ chiến đấu hoàn tất lần nữa trở về nơi này, đang phi hổ giám thị dưới, khả năng chính mình liền không có cơ hội hạ thủ nữa, dù sao trong vòng 24 canh giờ nhất định phải truyền tống ra bí cảnh. Nguyên Tiêu quyết định thật nhanh, hất ra thần ẩn chi vũ, tiến lên nắm chặt đỏ thâm trường kiếm, khẽ quát một tiếng dùng lực hướng lên nổ một cái, đỏ thâm trường kiếm lên tiếng mà ra, nhất thời hang đá bắt đầu lay động. Tại trường kiếm rút ra thây khô đầu nháy mắt, Nguyên Tiêu chỉ cảm thấy một cô âm phong đối diện đánh tới, nhất thời thần thức hoảng hốt. Trong thoáng chốc tựa hồ nhìn đến có một viên hắc cầu hướng mình bộ mặt đánh tới, sau đó tại trước mắt mình biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Tiêu lúc này thần thức cũng khôi phục như thường, tựa hồ vừa mới hết thảy đều không có phát sinh. Chỉ nghe ngoài động một tiếng hổ gầm, mắt thấy phi hổ sắp lần nữa trở về. Nguyên Tiêu lập tức đem đỏ thẫm trường kiếm thu vào chữ vật giới chỉ, giơ tay vung ra thần ẩn chi vũ đem chính mình cực kỳ chặt chẽ che giấu, theo thông đạo lui về phía sau, hướng về Tiểu Thanh Sơn động miệt mở miệng chạy trốn. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào, mình cũng không muốn trở thành linh thú phi hổ khẩu phần lương thực. Vọt ra một đoạn lộ trình về sau, Nguyên Tiêu lại lấy ra một tấm tật hành phù, dán tại trên đùi, rót vào một tia linh khí, lập tức đi nhanh như bay. Nguyên Tiêu cũng không biết, linh thú phi hổ căn bản không có từ phía sau lưng đuổi theo, mà là tại ban đầu giống giận gào thét, bởi vì nó căn bản không có phát hiện bất luận cái gì người tới gần trường kiếm, không chỗ đuổi theo. Nhưng là hiện tại trường kiếm không thấy, nó cần phát tiết nộ hỏa, sau đó sau một lát lần nữa thoát ra cửa động, hướng ra phía ngoài đánh tới. Hang đá bên ngoài mười mấy tên đệ tử bọn họ rốt cục chạy tứ tán. Vừa mới linh thú phi hổ hai lần trước xuất động miệng, mặc dù có cùng bọn hắn giao thủ, lại chủ yếu là tại phòng thủ, ý đồ thủ hộ trong động bảo vật. Hiện trong động bảo vật đã mất, phi hổ không còn có bất kỳ cố kỵ nào, nhảy lên một cái bay về phía một tên cao sơn môn đệ tử, một thanh mất mạng, quay đầu lại nhào về phía một tên vân hải môn đệ tử, một chảo đập chết, vẫy đuôi một cái, lại một tên hắc nguyệt môn đệ tử bị chặn ngang cắt đứt. Trong chốc lát giết chết 6, 7 người. Phi hổ ỷ vào cường hãn nhục thân, đánh đâu thắng đó. Trong đám người, Mạc Phi liếc mắt liền nhìn ra lúc này phi hổ hung hãn cùng cuồng bạo, trước đó mấy tên gan lớn đến gần luyện khí 9 tầng đệ tử đều được nó một trường gỗ chết. Chính mình mặc dù là luyện khí 10 tầng đỉnh phong, nhưng vẫn không thể nào là địch. Tông môn tình báo có sai, phi hổ thương thế khôi phục tình huống so mong muốn nhanh rất nhiều. Mạc Phi quyết định thật nhanh, cấp tốc tại hai chân dán lên tật hành phù, quay người hướng phía sau Tiểu Thanh Sơn bỏ chạy. Lúc này kề sát đất đi nhanh ngược lại an toàn hơn, bởi vì cây cối bụi cỏ chờ rất nhiều chướng ngại vật đều có thể che chắn phi hổ ánh mắt. Nếu như ngự kiếm bay đến không trung, ngược lại có thể sẽ bởi vì quá dễ thấy mà trở thành phi hổ ưu trước mục tiêu công kích. Mạc Phi trong lòng lo lắng, Nguyên sư đệ, ngươi đến cùng đi nơi nào? Chương 47, bí cảnh sụp đổ cùng đỏ thấm trường kiếm quan hệ. Chương 47, bí cảnh sụp đổ cùng đỏ thấm trường kiếm quan hệ. Mọi người lúc này chạy tứ phía, chỉ hận cha mẹ cho mình ít sinh hai cái đuổi. Lúc này liền xem ai vận khí tốt, liền nhìn phi hổ lựa chọn truy kích ai. Đương nhiên, ai cách gần đó ai càng đại khái hơn dẫn đầu gặp nạn, bởi vì phi hổ linh trí không cao, đồng dạng ưu công kích trước cách nó gần đệ tử. Rốt cục có người nhớ tới trong túi chứa vật truyền tống ngọc giản, cuốn quýt tìm ra bóp nát, nhất thời trên thân bạch quang lóe lên, ba hơi sau biến mất tại nguyên chỗ, đã là bị chuyển ra bí cảnh. Tìm kiếm bảo bối là trọng yếu, nhưng là cũng phải có mệnh tại mới được, lấy phi hổ trước mắt cường hãn trạng thái, ngu ngốc mới lưu tại nơi này ngày miệng lương. Nguyên tiêu chỗ lấy không có bóp nát truyền tống ngọc giản, là bởi vì muốn nhìn một chút Mạc sư huynh ở nơi nào, tốt nhất có thể cùng Mạc sư huynh liên hệ sau đi ra bí cảnh, phòng ngừa Mạc sư huynh đặt mình vào nguy hiểm lại đi hang đá đòi bảo. Đỏ thâm trường kiếm đã ở trong tay chính mình, nhưng những người khác đánh vỡ sọ não cũng không nghĩ ra bảo vật sẽ bị một cái luyện khí 4 tầng Vân Hải môn đệ tử cướp đi. Mà Mạc Phi cho nên không có bóp nát ngọc giản, cũng là nghĩ trước tiên tìm Nguyên Tiêu ở nơi nào, tốt cáo chi linh thú phi hổ trước mắt cường hãn tình huống, thuyết phục Nguyên Tiêu từ bỏ tầm bảo, cùng mình cùng một chỗ mau chóng lui ra bí cảnh. Phía trước Tiểu Thanh Sơn có thể đứng cao nhìn xa, nói không chừng có thể phát hiện Nguyên Tiêu tung tích. Tiểu Thanh Sơn đỉnh núi động miệt cửa ra bảo, một bóng người từ bên trong bật ra, chính là Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu thu hồi thần ẩn chi vũ, ở trên cao nhìn xuống, hướng về nơi xa đỏ thâm tiểu sơn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bóng người màu trắng tại bụi cây trong bụi cỏ nhanh như hổ báo, chính hướng Tiểu Thanh Sơn đỉnh núi bên này quần quần mà tới. Màu trắng chính là Vân Hải môn nội môn đệ tử phục sức nhan sắc, lại tốc độ chạy nhanh như vậy hiển nhiên là có rất cao tu vi, nhìn như vậy đến có thể là Mạc sư minh. Mạc Phi hướng về trên núi bút đầu, không dễ dàng phát hiện người ở phía trên. Nhưng Nguyên Tiêu đứng tại chỗ cao, rất dễ dàng liền có thể phát hiện phía dưới người. Nguyên Tiêu căn cứ cái này đạo bóng người màu trắng con đường tiến tới, đứng tại ngay phía trước chờ đợi. Mạc Phi mắt thấy sắp đến đỉnh núi, vừa thở dài một hơi, liền thấy Nguyên Tiêu cười hì hì đứng ở phía trước chờ đợi mình. Tiểu tử ngươi ngược lại là sẽ tránh. Ở chỗ này xem kịch nhìn cả buổi đi. Mạc Phi lo lắng nửa ngày, vừa nhìn thấy Nguyên Tiêu bình yên vô sự, nhất thời thở dài một hơi. Nhưng nhìn thấy Nguyên Tiêu một bộ bất cần đời dáng vẻ, nhất thời lại có chút tức giận. Mạc sư minh, xác thực không nghĩ tới luyện khí 10 tầng chạy trốn lúc là cái dạng này, thật là làm cho sư đệ mở rộng tầm mắt. Nguyên Tiêu vừa nói vừa gật đầu, còn giống như thật sự là đang xem kịch. Sao thế, ngươi muốn cho sư minh trở thành phi hổ trong kẽ răng thịt băm đúng hay không? Mạc Phi cả giận nói. Hẳn là không cơ hội trở thành thịt băm, phi hổ cái đầu lớn như vậy, cũng đều là cản bớt. Đi qua tiêu hóa về sau, liền lại biến thành. Nguyên Tiêu nghiêm túc phân tích nói. Dừng lại. Dừng lại. Ta sợ ngươi rồi. Mạc Phi hai tay thẳng đông đưa, trực tiếp nhận thua đầu hàng. Mạc Phi dừng một chút, nghiêm túc nói ra, Nguyên sư đệ, hiện tại linh thú phi hổ đã cuồng bạo, lại hung hãn vô cùng, lần này tông môn nhiệm vụ chúng ta đã làm không được, may ra chúng ta cũng bình yên vô sự. Bây giờ đi về bẩm báo tông môn nơi này biến hóa, đoán chừng đại trưởng lão cũng không biết trách cứ chúng ta. Ngoài ra ta nơi này hái được một cái 300 năm dược linh linh chi, cuối cùng không có một chuyến tay không. Mạc sư minh, ta thật hâm mộ ngươi, vận khí tốt như vậy. Nguyên Tiêu có vẻ như chân thành nói ra, ta liền thảm rồi điểm, chỉ đoạt đến một gốc kết anh thảo, mới hơn 500 năm dược linh mà thôi, đoán chừng cũng chỉ có chúng ta môn chủ Hải Thanh dạng này kim đan hậu kỳ tu sĩ mới có thể yêu thích. Tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu. Mạc sư minh làm bộ muốn đá người. Chấm đã, ta lời còn chưa nói hết, chờ nói xong Mạc sư minh cùng một chỗ động thủ không mượn. Tốt, nói đi, nhìn ngươi còn có cái gì di ngôn. Đại trưởng lão nói qua, sẽ cho chúng ta một viên hạ phẩm trúc cơ đan, tùy ý tuyển một bản chân bảo các hai tầng công pháp, một cái linh thú phi hành, một thanh phi kiếm linh khí, sư đệ ta có lựa chọn khó khăn chứng, thật là khó lựa chọn, đau đầu, ngươi giúp ta nghĩ tới, ta nên chọn cái nào khác biệt tốt đâu. Nguyên Tiêu khó xử nói. Được, vậy ta đi trước, nếu không sư đệ ngươi lại trở về cùng phi hổ so tay một chút, thương lượng một chút, nhìn nó có đáp ứng hay không. Khéo léo cực kỳ, tại các ngươi vây quanh ở cửa động trước khi đại chiến, ta liền thương lượng với nó qua, nó đã đồng ý. Mạc Phi chỉ coi Nguyên Tiêu đang nói đùa, sợ Nguyên Tiêu váng đầu thật đi tìm phi hổ thương lượng, tại là một phát bắt được Nguyên Tiêu bả vai khống chế lại hắn, cả giận nói, đem truyền tống phủ lấy ra, ngươi trước bóp nát truyền tống ra ngoài, ta nhìn thấy ngươi sau khi rời khỏi đây lại sau đó ra ngoài. Nguyên Tiêu không khỏi nội tâm dâng lên một mảnh ấm áp, cái này Mạc sư minh quả nhiên là thật lo lắng an nguy của mình. Mặc dù cùng Trương Đại Hải không là giống nhau tính cách, nhưng xác thực đều là mình đáng giá thâm giao bằng hữu. Tu chân giới khắp nơi là ngươi lừa ta gạt, nhưng cũng có ba lượng hảo hữu để ngươi không đến mức chán ghét tu chân giới. Mạc sư minh, ngươi nhất định muốn giúp ta suy nghĩ một chút ta, đến cùng chọn cái nào khác biệt. Nguyên Tiêu trong tay nắm bắt truyền tống ngọc giản, còn muốn tiếp tục lại nải, lại bị Mạc Phi một phát bắt được bàn tay hắn, để lại hai ngón tay của hắn hết sức méo một cái đi, nhất thời bạch quang lóe lên, ba hơi sau Nguyên Tiêu biến mất tại nguyên chỗ, đã truyền tống ra ngoài. Đông nhiên bí cảnh bên trong ầm ầm rung động, thanh thế to lớn, đỉnh núi cự thạch bắt đầu lăn xuống phía dưới, sơn thể cũng bắt đầu nứt ra, nơi xa trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện vô số đầu vết nứt. Mạc Phi kinh hãi, trong lòng biết bí cảnh có đại sự xảy ra, lập tức bóp nát ngọc giản trong tay, ba hơi sau cũng biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này, bí cảnh vào miệng bên ngoài, theo Nguyên Tiêu bị truyền tống đi ra, còn không có đứng vững thân hình, truyền tống môn lại đột nhiên kịch liệt lấp lóe, một cỗ khí tức hủy diệt theo truyền tống môn đổ xuống mà ra. ngay sau đó sở hữu còn không có ra bí cảnh thí luyện đệ tử, chỉ cần là còn sống, mặc kệ có hay không bóp nát ngọc giản, đều bị một mạch ném ra ngoài truyền tống môn té ngã trên đất. Mấy vị nhanh bảo vệ môn hạ đệ tử rời xa nơi đây, bí cảnh đã bắt đầu sụp đổ. Đại gia đến phía trước 20 dặm bên ngoài tiểu lương sơn mặt sau tập hợp. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng, cùng thất trưởng lão phân biệt chống lên một tấm phòng ngự khí thuẫn ngăn tại truyền tống môn phía trước, nhường môn hạ đệ tử nhanh chóng rời xa. Chúng đệ tử cuống quýt rời đi, kết quả chỉ vọt ra một nửa lộ trình khoảng 10 dặm, liền nghe sau lưng vang một tiếng vang, vẹn vẹn nổ tung khí lãng liền đem tất cả hất tung ở mặt đất. Một lát sau, đại trưởng lão cùng thất trưởng lão đạp không mà tới, nhưng đồng đều sắc mặt tái nhợt. Vừa mới bí cảnh sụp đổ nổ tung, vỡ nát hai người phòng ngự khí thuẫn, hai người đồng đều thụ thương không nhẹ, nhưng lại cố gắng duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Hắc Nguyệt môn cùng Cao Sơn môn trưởng lão cùng đệ tử cũng đều tiến tới, lần này bí cảnh sụp đổ, bảo vật chẳng biết đi đâu. Lúc trước truyền tống đi ra đệ tử cũng đều báo cáo linh thú phi hổ khôi phục mạnh hơn mong muốn, thực lực cường hãn tình huống, tất cả trưởng lão cũng đều đã đối bảo vật không ôm quá lớn tưởng tượng. Nếu như bảo vật được mang đi ra, nói không chừng ba cái tông môn trưởng lão ở giữa còn phải lại tranh đoạt một lần. Hiện tại mặc dù Vân Hải môn đại trưởng lão cùng thất trưởng lão khả năng đã thụ thương, nhưng là đã bảo vật tất cả mọi người không được đến, vậy liền thực sự không có động thủ tất yếu. Động thủ lại đến không đến bất luận cái gì lợi ích thực tế, nói không chừng đối phương còn có đòn sát thủ gì không có sử xuất, đến lúc đó chính mình cũng chưa chắc có thể lông tóc không thương. Lại ba cái tông môn đều riêng phần mình tổn thất tầm 10 tên nội môn đệ tử, còn muốn trở về giải quyết tốt hậu quả, cũng xác thực không tâm tình ở chỗ này lưu lại. Sau đó Hắc Nguyệt môn cùng Cao Sơn môn trưởng lão giả khách sáo vài câu, riêng phần mình trở về tông môn. Nguyên Tiêu giờ phút này trong lòng đã hoài nghi, chính mình chân trước mới ra bí cảnh, chân sau bí cảnh liền bắt đầu sụp đổ, nếu như nói cùng trên người đỏ thâm trưởng kiếm không có quan hệ, đánh chết hắn cũng không tin. Chương 48, Xích Long kiếm cùng Tiểu Phi hổ. Chương 48, Xích Long kiếm cùng Tiểu Phi hổ. Một thanh trưởng kiếm chuyên môn dùng để đóng đinh một người, vốn là rất kỳ quái. Một thanh trưởng kiếm mất đi sau vậy mà liền gây nên một cái bí cảnh sụp đổ, liền thần kỳ hơn. Hoặc là thanh trưởng kiếm này người tiên, hoặc là lưu lại thanh trưởng kiếm này người người tiên. Nguyên Tiêu lập tức làm ra quyết định, không lại nộp lên thanh trưởng kiếm này cho tông môn. Trước mắt không có bất kỳ người nào khác biết bảo vật tại trên tay mình, liền xem như Mạc Sư Minh cũng chỉ làm Nguyên Tiêu đang nói đùa. Mà lại tất cả mọi người, bao quát đại trưởng lao ở bên trong, đều căn bản không biết bí cảnh bên trong trước đó tản mát ra ánh sáng món bảo vật này đến tột cùng là cái gì. Cho nên chính mình dù cho lưu lại đỏ thâm trường kiếm, cũng không có người biết đây là tới tự bí cảnh bảo vật, về sau chờ thời gian lâu dài, liền lại không người có thể nhớ tới. Sau 3 canh giờ, bí cảnh sụp đổ địa phương. Một vị lao nho sinh cùng một vị lao đạo dâu bạc người, bất ngờ xuất hiện tại này. Không nghĩ tới 500 năm về sau, nô lão ma cuối cùng vẫn là trốn ra nơi đây. Không biết cái này 500 năm, có hay không nhường hắn tâm tính cải biến một hai. Lao nho sinh thở dài. Chỉ là trốn ra nguyên thần, nhục thân lại là tại bí cảnh sụp đổ bên trong bị nó vứt bỏ cũng vùi lấp. Nô lão ma cường hãn chủ yếu tại nhục thân, hiện tại vứt bỏ nhục thân mà chạy, mặc dù đoạt xá hoặc trọng tu, cũng chưa chắc có thể trở lại trước đó cảnh giới, cho nên chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Lao đạo dâu bạc người nói. Nô lão ma học vấn hôn tạp, cũng coi như thần thông quảng đại, hiện tại coi như chỉ còn lại có nguyên thần, đoán chừng cũng không phải bình thường người có thể đối phó. Tỷ như, chúng ta bây giờ liền tìm không ra hắn trốn đi nơi nào, đây chính là hắn năng lực. Lao nho sinh nói ra. Dừng một chút, lão nho sinh hỏi tiếp, ngươi cái kia thanh xích long kiếm đi hướng như thế nào? Phải chăng cần tìm kiếm truy hồi? Lão đạo dâu bạc người bóp lên ngón tay, bắt đầu diễn toán thiên cơ, một lát sau mặt lộ vẻ kinh sợ. Kẻ này lại cùng gia tộc chúng ta mấy ngàn năm trước đi ra lão tổ một trong tư không Trích Nguyệt có liên quan tới, lại là một cọc thiện duyên. Trích Nguyệt lão tổ lần trước xuất hiện tại chúng ta Đông Hải Châu quần sơn đảo, đã là 1000 năm trước sự tình, khi đó ta vẫn là một cái mới vừa vào tu chân thiếu niên, chỉ là gặp qua lão tổ một mặt, chưa từng nghĩ hôm nay ở trên người đứa trẻ này lần nữa cảm nhận được hắn lưu lại khí cơ. Đã người này cùng lão tổ hữu duyên, như vậy thanh này xích long kiếm liền từ người này đảm bảo đi, không cần lại đuổi. Lão nho sinh gật gật đầu, thân ảnh dẫn đầu biến mất không thấy gì nữa. Lão đạo dâu bạc người tiện tay bắn ra một đạo hỏa hồng khí linh, hình dáng như xích long, quanh quẩn trên không trung. Lão đạo nhân nói, tìm kiếm đi, chuyến này hướng tây ngàn dặm Vân Hải thành, bản thể của ngươi xích long kiếm là ở chỗ này. Hình dáng như xích long hỏa hồng khí linh lóe lên một cái rồi biến mất, lão đạo dâu bạc người cũng biến mất theo không thấy. Bí cảnh sụp đổ chi địa lại lần nữa quy về yên tĩnh, giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua. Vân Hải môn mọi người vẫn là phân hai phát trở về tông môn. Đại trưởng lão cùng thất trưởng lão dẫn đầu môn hạ đệ tử trực tiếp trở về mới sân môn, Nguyên Tiêu thì vẫn là cùng Mạc Phi cùng một chỗ, cọ kiếm trở về Vân Hải thành cựu sân môn. Ngự kiếm trên đường, Nguyên Tiêu đột nhiên cảm giác linh thú hoàn bên trong có động tĩnh, thần thức hướng linh thú hoàn bên trong quét qua, chỉ thấy trứng linh thú ở bên trong đã lung tung chuyển động. Nguyên Tiêu đem trứng linh thú lấy ra đặt ở ngồi xếp bằng trên hai chân, tỉ mỉ dò xét, vỏ trứng càng ngày càng trong suốt, đã có thể nhìn đến một cái bóng đen ở bên trong lăn lộn, hiển nhiên bên trong tiểu sinh linh đã nhanh muốn ấp ra. Nguyên Tiêu cố ý đem trứng linh thú xoay tròn vài vòng, đem bên trong tiểu hắc ảnh làm đến cũng theo lật ra lăn lộn mấy vòng, có thể là tiểu hắc ảnh căn bản không quan trọng, đứng lên sau chính mình tiếp lấy lật tới lật lui, xem ra cái này tiểu sinh linh vẫn rất hiếu động. Mạc Sư Minh, ngươi nói cái này trứng linh thú bên trong có phải hay không là linh thú phi hổ? Cái gì trứng? Phi hổ? Mạc Phi ngồi ở phía trước khống chế phi kiếm phi hành, một mực không quay đầu lại, không biết ngồi ở phía sau Nguyên Tiêu đang làm cái gì đồ vật. Chờ Mạc Phi quay đầu nhìn một cái, trợn mắt hốt mồm, ai ra, Nguyên sư đệ trong ngực còn thật ôm lấy một cái trứng. Cái này ngươi cũng làm đến đến. Bí cảnh tiểu thanh sơn trong huy động, trùng hợp dẫm lên một cái. Nguyên Tiêu cố ý không đề cập tới Đỏ Thẫm Tiểu Sơn sự tình. Bên trong lại là cái gì? Ngươi tới gần nhìn xem, ta nhìn giống linh thú phi hổ. Mạc Phi xích lại gần xem xét, cũng nhìn được bên trong tiểu hắc ảnh, đường nói, nhìn còn thật giống linh thú phi hổ hình thể. Chúng ta mới sơn môn linh thú viên bên trong mặc dù cũng có gây giống một số linh thú, nhưng là nhiều vì phụ trợ linh thú, so như linh thú phi hành, thưởng thức linh thú, thủ hộ linh thú các loại, trong đó chiến đấu hình công kích linh thú mặc dù cũng có, nhưng là cực ít. Dù sao cường đại công kích linh thú đồng dạng không dễ dàng bị hàng phục, cũng rất ít sẽ bị người công chăn nuôi. Mà đi qua nhân công gây giống linh thú, mấy đời về sau giá tính thoái hóa, thực lực thường thường càng ngày càng yếu nhỏ, dù sao không phải tại thiên nhiên tự sinh tự diệt hoàn cảnh bên trong trải qua luyện ra được. Mà hoang dại linh thú thì không giống nhau, trời sinh càng cường đại, càng hung hãn, thiên phú kỹ năng cũng sẽ bày ra phát huy vô cùng tinh tế, các phương diện năng lực đều sẽ vượt qua tuyệt đại đa số người công nuôi nốt tông môn linh thú. Mạc Phi êm hài nói, linh thú có thể tu luyện sao? Nguyên Tiêu tò mò hỏi. Linh thú có thể cùng tu chân giả một dạng tu hành, chỉ là đại đa số linh thú linh trí không cao, cho nên tu hành tiến độ đồng dạng không nhanh, nhưng linh thú thắng ở thọ nguyên dài, cho nên nếu như là đã sống thật lâu linh thú, có thể là phi thường cường đại. Ta từng tại Thượng Tông Bạch Vân Tông thấy qua một lần nguyên anh kỳ huyền quy, chính là Thượng Tông hộ sơn linh thú. Mạc Phi bắt đầu kỹ càng giới thiệu. Linh thú tại vừa ra đời sau cùng nhân loại một dạng cần chăm sóc, nhưng một khi thức tỉnh thiên phú, liền sẽ trực tiếp nắm giữ luyện khí kỳ thực lực, thậm chí có chút vừa thức tỉnh liền có chút cơ kỳ thực lực, về sau bọn hắn sẽ theo trưởng thành tự mình tiến hóa thăng cấp. Lần thứ nhất sau khi thức tỉnh bọn chúng liền có thể đạt tới tích cốc cảnh giới, chỉ dựa vào linh khí có thể tự mình tu hành, cho nên linh thú bình thường đều thủ hộ tại có thiên tài địa bảo linh khí nồng đậm chi địa, chính là vì mượn nhờ nơi này linh khí trưởng kỳ tu hành tiến hóa. Nếu như nơi này linh khí biến mất, bọn chúng liền sẽ tìm kiếm cái kế tiếp linh khí dư thừa địa phương tiếp tục sinh hoạt, chờ đợi thức tỉnh tiến hóa. Mạc Phi biết gì nói đấy, cùng hắn nói linh thú là tại tu hành, không bằng nói bọn hắn tại dần dần tiến hóa, có đầy đủ linh khí cùng thời gian, lại thêm bọn hắn tự nhiên thiên phú, bọn hắn liền có thể nhiều lần tiến hóa. Mỗi lần tiến hóa cũng không phải là cùng tu chân giả một dạng từng cấp tiến hành, linh thú có thể sẽ vượt mấy cảnh giới, thậm chí vượt đại cảnh giới tiến hóa, tỉ như theo luyện khí thực lực nhảy lên nắm giữ trúc cơ trung kỳ thực lực. Linh thú bình thường sẽ không như tu chân người một dạng nghiêm ngặt phân chia tu chân cảnh giới, mà là dựa theo thực lực phân chia cảnh giới. Nếu như nó có thể phát huy ra kim đan kỳ thực lực, đồng dạng liền có thể coi là kim đan linh thú. Mạc Phi dừng một chút, nói tiếp, nếu như là tu chân giả cá nhân có linh thú, trên lý luận, chỉ cần có linh khí dư thừa tu hành chỗ ở, hoặc là có đầy đủ linh thạch linh khí cung ứng, linh thú cũng có thể tiến hóa vô cùng nhanh. Lại một con linh thú, trong cuộc đời có thể sẽ thức tỉnh tiến hóa nhiều lần, mỗi lần đều sẽ tỉnh lại không năng lực giống nhau hoặc là đạt tới một cái độ cao mới, cho nên biết càng ngày càng cường đại. Nhưng là tu chân giả đồng dạng ngay cả mình tu hành tài nguyên đều khó mà cam đoan, sở dĩ có thể phân cho linh thú thì càng ít, đây cũng là linh thú tu hành tiến hóa không thích một trong những nguyên nhân. Nguyên sư đệ, nếu như ngươi muốn dưỡng linh thú lời nói, khó. Ai, ta nói nguyên sư đệ, ngươi đừng nhìn ta, sư minh cũng không có linh thạch cho ngươi mượn. Chương 49, Tiểu Phi hậu nhận thân chương 49. Tiểu Phi hổ nhận thân Nguyên Tiêu nhìn lấy Mạc sư huynh biểu lộ cho vui, nghi thầm, giống như cũng không có khó như vậy a, có hậu sơn hầm mỏ cùng Thiên Khải Châu nơi tay, hạ phẩm linh thạch trong ngắn hạn sẽ không thiếu, đầy đủ chính mình cùng linh thú tu hành tiến hóa sử dụng. Cửa vườn thuốc có thể nhiều tới tiêu mấy lần linh dịch, dần dần toàn bộ vườn thuốc đều sẽ trở thành linh khí nồng đậm chi địa, trực tiếp liền có thể nhường linh thú ở đây tu hành tiến hóa. Liền xem như nhìn trường kỳ, chỉ cần mình có thể kiếm được hạ phẩm linh thạch, lợi dụng hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch gấp trăm lần trên lệch giá, Nguyên Tiêu y nguyên có thể kiếm được đầy buồn đầy bát, chỉ là phải chờ thực lực cường đại tới đâu điểm mới có thể đi làm sự kiện này. Nho nhỏ luyện khí sĩ, tại trên đường cái tiện tay móc ra trung phẩm linh thạch đi mua đồ, không bị người theo dõi bộ bao tải mới là lạ. Tối thiểu muốn thành trúc cơ tu sĩ, ngẫu nhiên lấy ra một số trung phẩm linh thạch đến tiêu phí, mặc dù không thấy nhiều, nhưng cũng sẽ không để người quá kinh ngạc. Dù sao đồng dạng tông môn trúc cơ tu sĩ một năm trôi qua lấy được hạ phẩm linh thạch, cũng là có thể đổi được mười mấy khối trung phẩm linh thạch. Lại thêm trúc cơ tu sĩ đã có năng lực tự vệ nhất định, cho nên phương diện an toàn vấn đề không lớn. Cho nên Nguyên Tiêu kế hoạch chờ mình tới trúc cơ kỳ, lại đi trên thị trường mua thấp bán cao, kiếm chút vất vả tiền. Nguyên Tiêu đem trứng linh thú thu vào linh thú hoàn, dự định trở về vườn thuốc lại nghiên cứu. Trình lý tại bí cảnh chủ yếu thu hoạch, theo thứ tự là một gốc 500 năm dược linh kết anh thảo, ăn hết một viên sau còn lại hai cái thần thức quả, một cái được từ vương kim linh thú hoàn cùng một viên trứng linh thú, đương nhiên trọng yếu nhất cũng là thanh này đỏ thâm trường kiếm. Trường kiếm toàn thân hồng vụ lượn lờ, vẻ ngoài phiêu giật không tầm thường, lại mới ra bí cảnh liền gây nên bí cảnh sụp đổ, hiển nhiên cũng vật phi phàm, sau khi trở về cũng phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Nhưng Nguyên Tiêu trong lòng cũng có mơ hồ bất an. Lúc ấy tại thông đạo theo thây khô đầu rút ra đỏ thấm trường kiếm lúc, có một trận âm gió đập vào mặt, sau đó trong hoảng hốt có một viên tiểu hắc cầu phốc hướng hai má của mình, lại tại trước mắt mình biến mất không thấy gì nữa, dẫn đến chính mình có một hơi thất thần. Không biết viên này tiểu hắc cầu là cái gì, đến cùng đi nơi nào. Nếu như Trích Nguyệt lão ca ở bên người liền tốt, nhà có một luôn cái bảo, những này nghi nan tạp chứng hỏi lão ca là được. Nguyên Tiêu chợt nhớ tới Tư Không Trích Nguyệt lão ca, không biết pháp lực bị phong lão ca hiện tại đi đến đâu rồi. Chịu đói không có, cũng đừng mù đoán mệnh bị người đánh. Vào đêm về sau, sư minh đệ hai người mới trở lại Vân Hải thành Cửu Sơn môn. Mạc Phi đem Nguyên Tiêu đưa đến vườn thuốc về sau, trở về Thu Thủy đảo, chuẩn bị bế quan trùng kích trúc cơ kỳ. Nguyên Tiêu muốn tạo một cái linh khí dư giả vườn thuốc, đã có thể để cho linh dược càng rất hơn dài, cũng có thể nhường sắp lột xác linh thú có cái chơi đùa tu luyện địa phương tốt. Linh khí càng dư giả, linh thú càng thích. Sau đó Nguyên Tiêu dùng Thiên Khải Châu trước ngâm hai vạc lớn linh dịch, đem toàn bộ vườn thuốc lần nữa đổ vào một lần. Có thể là Thiên Khải Châu ngâm linh dịch hiệu quả càng ngày càng tốt, trong vườn thuốc nồng độ linh khí rõ ràng tăng lên không ít. Lưu thủ vườn thuốc mấy ngày Tiểu Kim, nay lại liền thật cao hứng, tại vườn thuốc bên trong vui chơi, chui tới chui lui. Một là Nguyên Tiêu trở về, hai là vườn thuốc bên trong linh khí càng dày đặc để nó cảm giác thư thích hơn. Tiểu Kim nhìn thấy Nguyên Tiêu bỗng nhiên móc ra một cái dưa hấu kích cỡ tương đương trứng linh thú đi ra, nhất thời mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, vội vã tiến tới, hai cái tròn ánh mắt nhìn chòng chọc vào vỏ trứng bên trong lăn thân ảnh. Tiểu chủ nhân đây là lại mang theo một cái thứ gì trở về? Đông nhiên choảng một tiếng, một cái móng vuốt nhỏ từ bên trong đem vỏ trứng đập nát một khối nhỏ, lộ ra một chút lông xù lòng bàn tay. Nhất thời đem Tiểu Kim dọa đến trốn đến một loạt linh dược đằng sau, chỉ lộ ra đầu bụng trộm quan sát. Nguyên Tiêu đem trứng linh thú ôm vào trong ngực, cẩn thận nhìn lấy tiểu gia hỏa phá xác mà ra quá trình. Dần dần, vỏ trứng trên lỗ nhỏ càng lúc càng lớn, thẳng đến một viên cái đầu nhỏ từ bên trong chui ra, hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, liền cùng Nguyên Tiêu ánh mắt đối lên. Sau đó liều mạng chui ra vỏ trứng, bắt lấy Nguyên Tiêu cổ áo, bắt đầu điên cuồng lề mề, nương theo lấy liếm cái cằm liếm đôi má, đem Nguyên Tiêu liếm lấy đầu đầy nước bọt. Động vật có cái bản năng, sau khi sinh lần đầu tiên nhìn thấy, liền là mẹ của mình. Sau đó, Nguyên Tiêu liền thành tiểu gia hỏa này trong mắt mụ mụ. Này này, đủ rồi, im miệng. Còn liếm. Uy, đây là lỗ mũi a, làm sao cũng liếm. Nguyên Tiêu rốt cục nổi giận, hai tay nắm ở tiểu gia hỏa cái bụng, theo trên mặt của mình cứng kéo xuống đến, hai tay hướng về phía trước rôi thẳng dơ lên trước mặt, tiểu gia hỏa lập tức liếm không đến Nguyên Tiêu, cũng nhìn đến Nguyên Tiêu có chút nổi giận, nhất thời có chút động. Mụ mụ vì cái gì không thích ta? Hình thể giống Nguyên Tiêu tại Ô Mông Sơn bí cảnh bên trong thấy qua phi hổ, màu lông sáng đai vàng vằn, chỗ hai vai có rõ ràng nô ra cánh thịt, chỉ là cánh thịt còn không có hoàn toàn lợi nở. Chính là linh thú phi hổ không thể nghi ngờ, một loại tu chân giới tương đối ít thấy chiến đấu loại hình công kích linh thú. Tốt, hôm nay người đủ, liền cho ngươi chính thức đặt tên, Hoàng Phi Hổ cái tên này thực sự quá dài, dứt khoát thì kêu Tiểu Hoàng. Tiểu Phi Hổ nếu như biết nói chuyện, nhất định sẽ kháng nghị, mụ mụ lên Tiểu Hoàng cái này tên, cũng quá qua loa đi. Tiểu Kim, đừng lẩn trốn nữa, tranh thủ thời gian tới nhận đệ đệ. Tiểu Kim Tiểu Hoàng, về sau các ngươi cũng là người một nhà. Thấy không, ta trên tay cái này linh thú hoàn, liền là các ngươi cộng đồng nhà. Nguyên Tiêu phất tay đem Tiểu Kim triệu hoàn tới, cũng mặc kệ hai cái vị này phải chăng nghe hiểu được, liền lẫn nhau giới thiệu. Ta đây, liền là các ngươi hai đại gia trưởng. Trời sập, ta đến đỉnh lấy, nếu như trời không có sập, liền hai người các ngươi đỉnh lấy. Nhớ kỹ gặp phải nguy hiểm, hai người các ngươi nhất định muốn lên trước. Có ta ở đằng sau cho các ngươi trợ uy, sợ cái gì? Nguyên Tiêu không có chút nào gia trưởng phong phạm nói. Tiểu Hoàng trưởng thành là có thể đánh nhau, đáng thương Tiểu Kim làm một cái tầm bảo linh thú, cũng bị Nguyên Tiêu dăm ba câu an bài trọng trách. Nguyên Tiêu theo trong chữ vật giới chỉ móc ra cung tiễn, nói ra, đi, lên núi săn bắn đi, cho Tiểu Hoàng chuẩn bị điểm lương thực. Tiểu Kim đã thức tỉnh qua một lần, hiện tại chỉ cần linh khí liền có thể sinh tồn đồng tiến hóa. Mà Tiểu Hoàng vừa ra đời, còn cần ăn uống một đoạn thời gian, thẳng đến lần thứ nhất sau khi giác tỉnh, mới có thể từ đó tích gốc, chỉ dựa vào linh khí có thể sinh tồn cũng tu hành. Hậu sơn bên cạnh còn có một tòa tương đối thấp thổ sơn, phía trên mọc đầy cỏ xanh, thỉnh thoảng có thỏ rừng, gà rừng ẩn hiện, thời tiết tốt thời điểm, còn có thể nhìn đến có gan lớn con thỏ theo đất trong động chui ra phơi thái dương. Nguyên Tiêu hiện tại đã luyện khí 4 tầng, săn giết mấy cái con thỏ hoàng tự nhiên là hạ bút thành văn. Có mấy cái chi vũ tiên bán ra, liền có mấy cái con mồi. Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng cậu chân giống như đi nhặt con mồi, hấp tấp một chuyến lại một chuyến, làm không biết mệt. Nhất là Tiểu Hoàng, cái kia thỏ rừng cùng nó hiện tại thân thể không chênh lệch nhiều, vậy mà cũng kéo đến động. Hoang dại linh thú, quả nhiên cùng nhân loại không giống nhau. Bọn chúng vừa sinh ra tới có thể chạy có thể nhảy, thậm chí vài ngày sau có thể độc lập sinh tồn. Nguyên Tiêu tại bên dòng suối nhỏ đem thỏ rừng rõ ràng sửa lại một chút, sau đó ném vào vườn thuốc bên trong chậu gỗ, nhường Tiểu Hoàng tự do dùng ăn. Tiểu Hoàng loại này linh thú sinh trưởng tốc độ hẳn là rất nhanh, bởi vì tại bí cảnh bên trong nhìn thấy một con kia trưởng thành phi hổ, hình thể liền so một đầu tê giác còn cao lớn hơn rất nhiều. Cái kia trưởng thành phi hổ thân dài 1 trượng 2, dương cánh 2 trượng, ngẩng đầu lên so nam tử trưởng thành còn cao hơn 2 thước, cái này hình thể đã có thực sự lực sát thương, lại có uy hiếp lực. Hiện tại Nguyên Tiêu cũng không cần lại đi hao tâm tổn trí tìm kiếm linh thú phi hành, chờ Tiểu Hoàng lại dài lớn một chút, không có so cưới Tiểu Hoàng càng phong cách sự tình. Chương 50, người áo đen đêm tối đột kích chương 50, người áo đen đêm tối đột kích mà lại, Tiểu Hoàng cũng không phải đơn thuần linh thú phi hành, Tiểu Hoàng thế nhưng là bất cứ lúc nào khả năng giúp đỡ mụ mụ đánh người, không có so cái này càng trung tâm hộ vệ. Đúng, còn có thanh trường kiếm này, hiện tại cũng phải cẩn thận nó, đến cùng có cái gì về liền rượu. Nguyên Tiêu phất tay lấy ra trường kiếm, tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy chỗ chuôi kiếm có hai cái khắc dấu chữ nhỏ, Xích Long. Nguyên lai thanh kiếm này gọi là Xích Long kiếm, nhưng cũng xứng, thân kiếm đỏ thẫm, còn như hỏa diễm, xứng đáng một cái thiếu hụt. Nhưng vì cái gì có cái long chữ đâu? Chẳng lẽ thanh kiếm này cùng rồng có liên quan gì? Đang chìm ngâm ở giữa, một đạo hỏa hồng quang mang từ xa mà đến gần, bay nào mà tới, chính là trước kia lão đạo dâu bạc người thả ra long hình khí linh. Chỉ thấy long hình khí linh bay chung quanh Nguyên Tiêu dạo qua một vòng, nào vào Xích Long kiếm biến mất không thấy gì nữa. Trước đó long hình khí linh tại Vân Hải thành ngồi hồi đã lâu, thẳng đến Nguyên Tiêu lấy ra Xích Long kiếm, mới bắt được khí tức đổi tới nơi đây dung nhập Xích Long kiếm. Nguyên Tiêu lập tức cảm thấy tay bên trong chỗ cầm Xích Long kiếm như là sinh linh trí, đống nhiên đang sống, cùng mình khí tức tương liên, dường như có thể cảm giác được chính mình mấy phần tâm ý Xích Long kiếm lên. Nguyên Tiêu đống nhiên phúc trí tâm linh, đem Xích Long kiếm hướng về phía trước một thanh ném ra ngoài, lơ lửng tại trước mặt cao bá thước chỗ. Nguyên Tiêu trong lòng mặc niệm phóng đại, Xích Long kiếm nhất thời tâm ý tương thông, thả lớn mười mấy lần. Nguyên Tiêu nhảy lên đạp vào thân kiếm, trong nháy mắt vượt qua phía trước đỉnh núi xuyên vào mây trời biến mất không thấy gì nữa, một lát sau lại trở về vườn thuốc, nhanh như kinh lôi. Nguyên Tiêu không biết đầu kia tiểu hỏa long là cái gì, nhưng là hắn biết, tự theo tiểu hỏa rồng tiến vào Xích Long kiếm liền sống, giống như có thể cảm giác được tâm tình của mình cùng tâm ý. Bản đến chính mình khuyết thiếu phi hành công cụ, hiện tại vừa đưa ra hai, cũng đều là nhiều chức năng, đã có thể cưỡi phi hành, cũng có thể dùng cho chiến đấu. Lần này bí cảnh chuyến đi, trừ Vương Kim cùng Mặt Khỉ thanh niên thu hoạch đầu đầy lũ bên ngoài, đoán chừng trên một số thu hoạch của mình lớn. Mấy ngày kế tiếp, Nguyên Tiêu qua lên thần tiên giống như thời gian. Ba ngày liền mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng đi trong động mỏ nhặt tạp linh thạch, buổi tối liền ngâm linh dịch tới vườn thuốc, sau đó tu luyện luyện khí công pháp. Tại hầm mỏ nhặt tạp linh thạch thời điểm, Tiểu Kim là đến giúp đỡ, Tiểu Hoàng thì thuần túy là tới quấy rối, thường xuyên đem trong động mỏ chuột đuổi đến chi chi gọi bậy. Chó lại bắt chuột, đã thuộc về xen vào việc của người khác. Linh thú phi hổ bắt chuột, giản trực thuộc ở không đi gây sự. Tại dược viên đổ vào linh dịch thời điểm, Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng liền tại khác biệt hàng ngũ linh thảo linh dược ở giữa truy đuổi đùa giỡn, đem nơi này trở thành linh thú thiên đường. Tại Nguyên Tiêu dẫn theo thùng gỗ tới linh dịch thời điểm, Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng thậm chí đem đầu cắm vào trong thùng gỗ trực tiếp uống từng ngụm lớn linh dịch. Sau đó quan sát một chút, hai thú cảm xúc ổn định, kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình thường, sau đó gia trưởng cũng liền theo yên lòng, tùy tiện bọn chúng uống. Cái này thường thường trực tiếp đem linh dịch làm nước uống, nói không chừng ngày sau còn thật có thể hét ra hai cái cực phẩm linh thú tới. Nhưng bây giờ ai có thể đoán được tương lai sẽ như thế nào? Hết thảy đều là ẩn số. Buổi tối tu luyện lúc, một người hai thú đều có các cách chơi. Nguyên Tiêu bày ra một đám hạ phẩm linh thạch tiến hành tu luyện hấp thu, mỗi lần lưu lại một đống linh thạch cặn bã. Tiểu Kim thì ôm lấy một khối linh thạch nằm tại treo trên tường trong ống trúc gặm lột cuộn rung động, lưu lại một đoạn thanh thúy nhấm nuốt tiếng. Tiểu Hoàng thì nằm dạp trên mặt đất ngụm lớn uống vào linh dịch, mỗi lần lưu lại một cái chậu không. Luyện khí kỳ có thể xa xỉ như vậy tu luyện, còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Còn có ai? Tiểu Hoàng thân hình dài đến nhanh chóng, theo một con thỏ hoàng lớn nhỏ dần dần trưởng thành một cái nhà chó lớn nhỏ, trên vai hai cánh cũng dần dần giãn ra. Ngày nay sáng sớm, vừa mở cửa phòng, Tiểu Hoàng liền theo cửa nhảy lên một cái, bay về phía không trung, sau đó chuyển hướng trước đó đi săn thú đỉnh núi nhỏ, chỉ chốc lát sau liền chính mình bắt một con thỏ hoang ngậm trở về, lần thứ nhất đánh giết thành công. Nguyên Tiêu nhìn kỹ phía dưới Tiểu Hoàng hai cánh, chỉ gặp hai bên trái phải trên cánh tới gần đầu vai vị trí, đều mới xuất hiện một đạo kim sắc vằn. Tiểu Hoàng, lần thứ nhất thức tỉnh thành công. Nắm giữ phi hành kỹ năng, lại thực lực tu vi đạt đến luyện khí kỳ trình độ. Tiểu Kim lại lâm vào ngủ say, đã ngủ say hai ngày. Nguyên Tiêu quan sát được, Tiểu Kim cái đuôi, trước kia chỉ có chóp đuôi là màu lửa đỏ, hiện tại ở gần chóp đuôi vị trí, vây quanh cái đuôi một vòng, mới xuất hiện một đầu màu đỏ vòng tròn. Bắt đầu là đỏ nhạt, hiện tại dần dần biến thành tiếp cận hỏa hồng. Đợi đến ngủ say sau sáng sớm ngày thứ ba, Tiểu Kim khi tỉnh lại, vòng tròn đã biến thành hoàn toàn màu lửa đỏ. Đây là Tiểu Kim lần thứ hai thức tỉnh. Lần thứ nhất thức tỉnh lúc Tiểu Kim còn không có gặp phải Nguyên Tiêu, lần thứ hai thức tỉnh lúc Tiểu Kim lại tại Nguyên Tiêu trước mặt. Lúc này Tiểu Hoàng chạy tới muốn giống như trước đây đuổi Tiểu Kim chơi đùa, kết quả thấy hoa mắt, Tiểu Kim không thấy. Chờ phát hiện Tiểu Kim đứng tại hàng rào trên tường, đang muốn bổ nhào qua, lại là thấy hoa mắt, Tiểu Kim đã đứng ở trên nóc nhà. Tiểu Hoàng cũng nổi giận, vỗ cánh bay lên đuổi tới nóc phòng, Tiểu Kim lại là bèo một cái không thấy, một lần nữa ngồi xổm ở hàng rào trên tường. Nguyên Tiêu nhắm mắt lại, dùng thần thức khóa chặt Tiểu Kim, mới phát hiện cái này còn không phải chân chính tuấn gì, phải biết tuấn gì thế nhưng là nguyên anh tu sĩ mới có thể nắm giữ đại thần thông. Tiểu Kim di động chỗ lấy xem ra giống tuấn gì, là bởi vì Tiểu Kim tốc độ di chuyển thật sự là quá nhanh, tại cự ly ngắn bên trong cơ hồ là chớp mắt đã tới, cho nên biết cho người ta tuấn di hảo giác. Xem ra, Tiểu Kim lần thứ hai thức tỉnh, là thu được chắc tuyệt tốc độ di chuyển. Đoán chừng lúc này, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không dám đánh cược có thể bắt được Tiểu Kim. Đến mức tầm bảo năng lực có hay không tăng cường, trước mắt không được biết, nhưng đã tầm bảo tìm linh thạch là thực linh điêu nhất tộc trọng yếu nhất bản lĩnh, chắc hẳn mỗi lần thức tỉnh đều sẽ có tăng cường. Làm Tiểu Kim tiểu hoàng gia trưởng, Nguyên Tiêu đương nhiên cũng không thể bị mất mặt, dậm chân tại chỗ. Cái này thời gian nửa tháng, đã tu luyện đến luyện khí 5 tầng đỉnh phong. Việc này nếu như bị Mạc Phi biết, đoán chừng lại muốn chỉ Nguyên Tiêu cái mũi mắng, ngươi dạng này tu luyện hội không có bằng hữu, ngươi biết không? Nhưng Mạc Phi mấy ngày nay không thể nào biết, bởi vì hắn đang lúc bế quan trùng kích trúc cơ kỳ. Thế mà, đêm hôm ấy, linh dược viên bên trong lại tới một vị khách không mời mà đến. Một vị che mặt người áo đen nhẹ nhàng nhảy xuống phi kiếm, lập tức đã nhận ra vườn thuốc bên trong linh khí nồng nặc, tựa hồ không thể tin được, tại một loạt linh dược trước dừng lại mười mấy hơi thở. Sau đó che mặt người áo đen tay cầm phi kiếm, nhẹ nhàng tới gần cửa phòng, chuẩn bị đột nhiên xâm nhập chế phục trong phòng người, sau đó tìm kiếm mình muốn tra tìm đồ vật. Bởi vì trong mắt hắn, người ở bên trong nhiều nhất chỉ là một cái luyện khí 1 đến 2 tầng đệ tử, lần này xuất thủ tất nhiên dễ như trở bàn tay. Ngay tại lúc hắn vươn tay muốn đẩy ra cửa một khắc này, cửa lại đột nhiên mở ra, chỉ thấy một người một thú đứng ở trước mắt, người áo đen kia giật nảy mình, bản năng hướng về phía trước bóng người trước ngực đâm ra một kiếm. Kỳ thật Nguyên Tiêu trước đó đã chìm vào giấc ngủ, trong lúc ngủ mơ cũng không có phát hiện có người tiến vào vườn thuốc. Nhưng là hai con linh thú trời sinh đối khí tức nhạy cảm, lại có thể bản năng phân biệt ra được thiện ý cùng ác ý, lập tức liền phát giác có người xâm nhập. Sau đó Tiểu Hoàng lập tức lên giường xé rách Nguyên Tiêu quần áo hâu người rời giường, Tiểu Kim thì thông qua trước kia chính mình đào địa đạo chui ra ngoài quan sát tình huống. Nguyên Tiêu ngồi dậy phát hiện Tiểu Hoàng có dị dạng, sau đó nhẹ nhàng đi xuống giường đi tới trước cửa, vừa muốn tràn ra thần thức cảm ứng sân nhỏ tình huống xung quanh, lúc này thời điểm cửa đã bị đẩy ra. Che mặt người áo đen cùng Nguyên Tiêu đồng thời phát hiện đối phương, đồng thời bị đối phương giật nảy mình.
Chương 51, đánh lui Vương Kim, chuẩn bị chiến đấu tứ trưởng lão. Chương 51, đánh lui Vương Kim, chuẩn bị chiến đấu tứ trưởng lão. Nguyên Tiêu chỉ thấy đối phương một kiếm đâm tới, sau đó liều mạng tránh sang bên, tránh đi trước ngực vị trí, nhưng vẫn là bị trưởng kiếm đâm trúng đầu vai, sau đó hướng về sau lùi lại hai bước rời đi trưởng kiếm mũi kiếm phạm vi. Chân một bên Tiểu Hoàng nhìn thấy người áo đen vậy mà thương tổn tới trong lòng mình thân ái nhất mụ mụ, nổi giận trung thượng trước bổ nhào về phía trước, cắn một cái vào người áo đen bắp chân, hung hăng xé ra liền kéo xuống đến một khối huyết đục. Người áo đen bị đau, tiện tay một kiếm hướng Tiểu Hoàng chém tới, Tiểu Hoàng lách mình tránh đi mũi kiếm lần nữa nhào về phía người áo đen một cái chân khác, lần nữa cắn. Người áo đen chính muốn lần nữa huy kiếm bổ về phía Tiểu Hoàng, chỉ thấy một điểm đen hướng trước ngực mình cấp tốc bay tới công nó tất cứu, đành phải từ bỏ Tiểu Hoàng thành trường kiếm che trước người, chỉ nghe con một tiếng, người áo đen bị đẩy lui mấy bước, trong lồng ngực huyết khí quần quần không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này trên đùi Tiểu Hoàng còn chưa nhả ra, hung hãn như vậy. Đồng thời người áo đen chỉ cảm thấy hoa mắt, đột nhiên xuất hiện một cái giống như thực linh điêu vật sống ghé vào trên mặt của mình, bốn đầu móng vuốt đồng thời ra sức vồ một cái, trên mặt của mình nhất thời máu thịt bé bét, khăn che mặt cũng bị kéo xuống. Một cái chân khác lúc này cũng lần nữa bị Tiểu Hoàng kéo xuống một miếng huyết đủ. Tiểu Kim am hiểu xuyên sơn đào hang, móng vuốt tự nhiên sắc bén, mặc dù không phải chiến đấu linh thú, nhưng móng vuốt đã thương người nhưng cũng là một bữa ăn sáng. Tiểu Hoàng trời sinh vì chiến đấu mà sinh, càng là anh dũng tử chiến. Nguyên Tiêu thừa dịp Vương Kim tụ thương, thả người nhảy qua đến, nhịn đau một tay chụp vào Vương Kim bên hông, một tay cầm dao găm đâm về Vương Kim. Vương Kim chỉ lo tránh dao găm, bên hông túi chữ vật lại bị Nguyên Tiêu kéo xuống đến cầm trong tay. Là Vương Kim. Mặc dù là ban đêm, nhưng là Nguyên Tiêu dịch kinh tẩy tủy sau nhìn ban đêm năng lực cực kỳ tăng cường, lại trước đó đôi Vương Kim khắc sâu ấn tượng, lúc này đã nhận ra che mặt người áo đen là ai. Vừa mới trong lúc nguy cấp, chính mình có thể công kích vũ khí tạm thời chỉ có phi lô dao găm cùng xích long kiếm. Nhưng là xích long kiếm mới vừa từ bí cảnh đạt được, Nguyên Tiêu không nghĩ tới sớm bị người biết được, sau đó liền thao túng phi lô dao găm nên địch, không nghĩ đối phương là Vương Kim, vừa tốt bại lộ phi lô dao găm ở trong tay chính mình. Vương Kim cũng không biết Nguyên Tiêu đã nhận ra chính mình, nhưng mình khăn che mặt đã mất, tự giác lần này bí mật dò xét đã mất bại, liền nhịn xuống kịch liệt đau nhức hướng về sau xoay người nhảy ra, giẫm lên phi kiếm hướng về phía trước linh thú viên phương hướng cấp tốc trốn. Vừa mới trong tích tắc, Nguyên Tiêu ném ra cái kia một điểm đen chính là phi lô dao găm, đây là Vương Kim trước đó một mực sử dụng linh khí, hắn tự nhiên tương đối quen thuộc phi lô dao găm khí tức, cho nên Vương Kim lúc này cũng liền đã xác định lần trước tại trong hầm mộ tập kích Vương Ngân người chính là Nguyên Tiêu. Nếu như chờ Vương Ngân trở về báo cáo tứ trưởng lão, phía bên mình Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng hai con linh thú, phi lô dao găm chờ bí mật đều có thể bại lộ, nếu như tứ trưởng lão tự thân đến cửa, đoán chừng cũng là một tràng tai nạn. Ngay tại Nguyên Tiêu chuẩn bị triệu hoán xích long kiếm lưu lại Vương Kim tánh mạng thời điểm, chỉ nghe phía trước linh thú viên trên không một tiếng hét thảm, chính là Vương Kim thanh âm, giống như chạy trốn trên đường bị thương nặng, sau đó có vật nặng té xuống đất thanh âm, sau cùng liền hết thể quy về yên tĩnh. Chẳng lẽ có người đối Vương Kim xuất thủ? Là ai đang xuất thủ? Phía trước linh dược viên bên trong, Nguyên Tiêu chỉ biết là ở một vị trung niên phụ nhân và một cái nữ hài, nhưng cho đến trước mắt còn không có chạm qua mặt, càng không biết lai lịch của các nàng. Trước đó Mạc sư huynh chuyên môn nhắc nhở qua, môn chủ Hải Thanh không cho đi quấy rầy hai người này, cho nên chuyện đêm nay nhất định là một điều bí ẩn. Nguyên Tiêu làm thủ thế, nhường Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng tiến đến kiểm tra, nửa nén hương về sau, hai thú không công mà lui. Nguyên Tiêu bảo trì khoảng cách nhất định, vòng quanh linh thú viên đi một vòng tròn lớn, chỉ phát hiện linh thú viên bên ngoài một chỗ mặt đất có một đám vết máu, cái khác liền không có bất kỳ cái gì phát hiện mới, đành phải trở về linh dược viên. Vương Kim vừa mới phát ra tiếng kêu thảm, sinh tử không biết. Nguyên Tiêu suy đoán, vô luận Vương Kim sống hay chết, tứ trưởng lão cũng có thể sẽ đến. Nếu như Vương Kim mới vừa rồi bị giết, không cách nào trở về tứ trưởng lão chỗ phục mệnh, tứ trưởng lão sẽ đích thân đến đây dò xét. Nếu như Vương Kim vừa mới không có bị giết thuận lợi trở về mới sơn môn tứ trưởng lão chỗ, báo cáo chính mình tình huống bên này về sau, tứ trưởng lão vẫn là sẽ đến. Cho nên, Nguyên Tiêu dự định làm một số chuẩn bị, lấy ứng đối ngày khác tứ trưởng lão đến. Tối nay chi chiến, Nguyên Tiêu cùng Tiểu Kim, Tiểu Hoàng, một người hai thú đồng đều tham gia chiến đấu. Nguyên Tiêu luyện khí 5 tầng tu vi, bị đâm trúng bả vai, Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng lông tóc không thương. Đối thủ Vương Kim, luyện khí 9 tầng tu vi, trên lệch không thể bảo là không lớn. Nhưng Vương Kim cũng không có chiếm được tiện nghi, hai chân đều bị Tiểu Hoàng kéo thương tổn, bộ mặt bị Tiểu Kim cào thương, mặc dù chặn Nguyên Tiêu phi lô dao găm tập kích, lại bị chấn miệng phun máu tươi. Tổng thể đến xem, song phương đánh ngang, thậm chí Nguyên Tiêu bên này một người hai thú hơi chiếm thượng phong. Lần này một người hai thú phối hợp rất tốt, cũng cho Nguyên Tiêu thành lập lòng tin, vượt cấp chiến đấu không phải là không được. Buổi tối hôm nay có thể đánh chạy luyện khí 9 tầng Vương Kim cũng là một cái chứng cứ rõ ràng. Như vậy, chúc cơ sơ kỳ tứ trưởng lão dù cho tới, chỉ cần sớm làm chút chuẩn bị, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Trận chiến này chiến lợi phẩm, cũng là Vương Kim túi chữ vật, bị Nguyên Tiêu liều chết cướp đến tay. Mở ra xem, có một ít hạ phẩm linh thạch, còn có một số sơ giai phụ triện, còn có mấy cái chống không ngọc giản. Nguyên Tiêu đại hỉ, không nghĩ tới đánh nhau còn có cái này ngoài định mức chỗ tốt. Địch nhân bảo bối, cướp đến tay chính là mình. Nguyên Tiêu móc ra Thiên Khải Châu, nắm trong tay, bắt đầu chữa thương cho mình. Sau một nén nhang, bả vai thương thế khỏi hẳn, trong lòng càng là lòng tin tăng nhiều. Tứ trưởng lão không biết cụ thể cái gì thời điểm tới, nhưng muốn đến sẽ không quá lâu, ngắn thì một tháng, lâu là hai tháng, tất nhiên sẽ tới. Cho nên, chính mình những ngày này phải nắm chặt thời gian tu luyện, làm một số trước trận chiến chuẩn bị. Một là muốn tạm thời tránh mũi nhọn liều mạng tu luyện. Trước chuyển di đến trong động mộ trước đó tuyển chọn khảo thí lúc phát hiện trên vách núi cái kia hai cái gian phòng đi tu luyện, chỗ đó rất bí ẩn, có thể an tâm tu luyện.
Những ngày này muốn liều mạng tu luyện luyện khí công pháp, không tiếc hết thể linh thạch tiêu hao, toàn bộ sử dụng trung phẩm linh thạch tu luyện, tranh thủ dùng rộng lượng tinh thuần linh khí, đem tu vi của mình trồng chất đến luyện khí 7-8 tầng. Hai là muốn quen thuộc, sử dụng xích long kiếm. Phi lô dao găm mặc dù sắc bén, nhưng chỉ là một thanh hạ phẩm linh khí, giữ tại chính mình cái này luyện khí kỳ đệ tử trong tay, đi đối phó trúc cơ sơ kỳ tứ trưởng lão, hiển nhiên không có phần thắng chút nào. Nhưng xích long kiếm lại rõ ràng bất động, nắm trong tay giống như bật sống, cho người ta một loại tùy tâm sở dụng đánh đâu thắng đó cảm giác. Mặc dù không biết xích long kiếm cụ thể phẩm giai, nhưng hiển nhiên cùng phi lô dao găm không tại cùng một cấp bậc, mà chính là muốn vượt xa khỏi phi lô dao găm mấy cái phẩm cấp. Nhất là từ khi cái kia đạo tiểu hỏa long chui vào xích long kiếm, Nguyên Tiêu cũng cảm giác trường kiếm cùng mình tâm ý tương thông, điều khiển như cánh tay, cái này là mình sau đó đối kháng tứ trưởng lao lớn nhất cậy vào. Ba tiếp tục tăng lên tiểu kim cùng tiểu hoàng thực lực, trực tiếp cho tiểu kim cho ăn trung phẩm linh thạch, trực tiếp cho tiểu hoàng uống cao nồng độ, chỉ tăng thêm rất ít nước linh dịch, đồng thời cũng chia ra một bộ phận linh dịch cho tiểu kim uống. Đến lúc đó tiểu kim có thể lợi dụng chính mình siêu cao tốc độ di chuyển quấy nhiêu tứ trưởng lão, tiểu hoàng thì có thể theo dựa vào chính mình cường hãn nhục thân ngạnh kháng tứ trưởng lão. Nếu như có thể chống lại tứ trưởng lão hoặc là đuổi đi tứ trưởng lão, dù cho một người hai thú thụ thương cũng không sợ, bởi vì có thiên khải châu nơi tay, chỉ cần không phải triệt để tử vong, nặng hơn nữa thương tổn Nguyên Tiêu đều có lòng tin rất nhanh khỏi hẳn. Chính mình tu vi đề cao, xích long kiếm vi lực, tiểu kim tiểu hoàng trung tâm cùng hung hãn, thiên khải châu nghịch thiên chữa thương hiệu quả, mấy dạng này cộng lại cũng là Nguyên Tiêu chuẩn bị đại chiến trúc cơ sơ kỳ tứ trưởng lão lớn nhất tại bảo. Cũng là tin tưởng một người hai thú có thể chống đỡ tứ trưởng lão lòng tin chỗ. Nguyên Tiêu lập tức hành động, đem thùng gỗ cùng hai vạc lớn nước liền vạc cùng một chỗ thu vào chứa vật giới chỉ, dẫn đầu tiểu kim cùng tiểu hoàng đi vào hậu sơn hầm mộ. Dọc theo thông đạo hướng lên, tìm tới thạch thất chỗ bình đài, đẩy ra ẩn tàng cửa đá đi vào, lại đem cửa đá đóng kỹ, cuối cùng tiến nhập khi trước phát hiện bên vách núi ẩn nấp gian phòng. Một người hai thú, toàn lực chuẩn bị chiến đấu bắt đầu. Tứ trưởng lão sẽ đến không? Dựa mắt mà đợi. Chương 52, Nguyên Tiêu tiểu kim tiểu hoàng tăng thực lực lên. Chương 52, Nguyên Tiêu tiểu kim tiểu hoàng tăng thực lực lên. Nguyên Tiêu đem có giường đá cái kia gian phòng ốc cửa sổ dùng tảng đá nghiêm mật phong bế, bảo đảm ẩn nấp. Đồng thời lựa chọn tại không có cửa sổ căn phòng này bên trong tu luyện, bởi vì căn phòng này càng bí ẩn, lại nội bộ có giả minh châu chiếu sáng. Nguyên Tiêu lấy ra nửa đời, đem thiên khải châu ném vào. Lần này không còn là đem thiên khải châu ném vào vạc lớn bên trong ngâm linh dịch, mà chính là trực tiếp tại thùng nhỏ bên trong ngâm linh dịch, chính là muốn tốc độ nhanh nhất đạt được cao nồng độ, cực ít pha loãng linh dịch, cung cấp tiểu kim cùng tiểu hoàng trực tiếp uống, xúc tiến bọn chúng nhanh chóng tiến hóa. Nguyên Tiêu móc ra mười mấy khối trung phẩm linh thạch đi ra, chuẩn bị chính mình bắt đầu tu luyện. Sau đó lại ném cho tiểu kim mười mấy khối trung phẩm linh thạch cung cấp kỳ thực dụng, phải biết, mười mấy khối trung phẩm linh thạch cơ hồ là một cái trúc cơ trưởng lão một năm có khả năng cầm tới sở hữu đồng lộc. Tiếp đó, một người hai thú điên cuồng tu hành bắt đầu. Tiểu Kim chưa từng có như thế đại bộ qua. Trước kia nghèo khó thời kỳ, cũng chính là tại hầm mỏ gặm tạp linh thạch, từ khi theo Nguyên Tiêu sau bắt đầu thức ăn thăng cấp, gặm lên hạ phẩm linh thạch. Không nghĩ tới ngày tốt còn chưa tới đầu, hôm nay lại có trung phẩm linh thạch có thể gặm. Ôm lấy trung phẩm linh thạch một thanh gặm xuống đi, nhất thời bị tinh thuần linh khí đỉnh khẽ run rẩy, sau đó nước mũi nước đều bị sặc đi ra. Tiểu Kim đều ngộng, ai u mẹ à, cái này trung phẩm linh thạch linh khí thế nào mạnh như vậy, ngươi xem một chút, liền sặc ra nước mũi nước đều lộ ra linh khí đâu. Liên tiếp gặm mấy ngày trung phẩm linh thạch, Tiểu Kim bổ đến trong mắt đều đỏ. Ngẫu nhiên còn chạy tới trong thùng nước uống chút linh dịch, uống càng về sau, thả cái giấm đều là linh khí bốn phía. Lại nhìn Tiểu Hoàng, một ngày một thùng cao nồng độ linh dịch, cũng là nông thôn chăn heo, cũng không có như thế có thể tỉnh tạo đó à. Mắt Trần có thể thấy bắp thịt toàn thân dần dần phồng lên, theo lúc đầu một đầu nhà chó lớn nhỏ, biến thành một con lợn lớn nhỏ. Nếu như Tiểu Hoàng biết cái thí dụ này, nhất định sẽ kháng nghị, theo là mập có được hay không, ta đây là cường tráng, không tin, nhìn xem, cố này hai đầu cơ. Tiểu Hoàng hai cánh cũng bắt đầu lần thứ hai phát dục, biến đến càng rộng lại càng có dẻo dai. Trên cánh đạo thứ hai kim văn cũng bắt đầu ẩn ẩn hiện ra. Tiểu Hoàng gần nhất rất nhiều tiểu, mỗi ngày đều muốn đẩy ra cửa đá đến trong động mỏ giải quyết mấy lần. Không có cách, mỗi ngày một thùng lớn cao nùng xúc linh dịch, ai chịu nổi? Không tin ngươi nhìn, cái này tung ra tiểu đều linh khí rạng rào, nếu như bị cái khác không có thấy qua việc đời linh thú biết, còn không phải cướp uống à? Tiểu Hoàng gần nhất là rất cảm động, nhìn, mụ mụ nhiều thương ta, mỗi ngày cho ta uống nhiều bổ linh dịch, coi như mau đưa ta no bạo, đó cũng là mụ mụ thích à? Nửa tháng sau, Tiểu Hoàng vừa uống xong một thùng cao nùng xúc linh dịch, chính phóng tới hầm mỏ chuẩn bị giải quyết vấn đề thời điểm, không cẩn thận lại đụng phải trên vách đá cái kia một khối đột xuất nham thạch. Khối nham thạch này có mấy lần đi ngang qua lúc đều đụng phải đầu của nó, thật sự là đáng ghét. Tiểu Hoàng cánh dùng lực một cái, không ngờ lần này vậy mà đem khối nham thạch này tận gốc chặt đứt. Tiểu Hoàng rất là kinh hỉ, huy động cánh đối với phía trước mấy trượng bên ngoài vách đá lại là một chút, lúc này mới phát hiện có một cỗ sắc bén nhưng vô hình phong nhận, theo hai cánh cánh nhọn phát ra, đánh trúng tại phía trước trên vách đá, lưu lại thật sâu hai đạo vết lõm, lại là phong nhận công kích. Nhìn lại mình một chút móng vuốt, lúc này cũng phát ra như kim loại qua mang. Tiểu Hoàng lập tức hấp tấp chạy về đi cùng Nguyên Tiêu báo tin vui, liền đi tiểu đều quên. Lại qua hai ngày, Tiểu Kim lần nữa lâm vào ngủ say, lần này ngủ rất say. Nếu như không phải ngẫu nhiên còn thả hai cái linh cải rắm, Tiểu Hoàng đều coi là Tiểu Kim trước một bước cách nó mà đi. Đang ngủ say Tiểu Kim khỏe mắt đỏ thẫm, cùng phàm nhân ăn ngàn năm nhân sâm máu nuôi chảy dòng tình huống xem ra không sai biệt lắm. Muốn một mực như thế bổ đi xuống, không chừng có một ngày Tiểu Kim liền muốn bạo thể mà chết ta. Tiểu Hoàng lại ở nơi đó ngủ quan tâm. Sau ba ngày, Tiểu Kim lần nữa thức tỉnh, chỉ thấy cái đuôi trên sắt bên lần trước xuất hiện đỏ vòng vị trí, lại nhiều một vòng hỏa hồng bộ lông. hòa hồng chóp đuôi thêm hai cái đỏ vòng, đây là tiểu kim lần thứ 3 thức tỉnh. Chỉ thấy nguyên lai màu đen móng đuốt lần này biến thành màu vàng, phía trên giống đắp một tầng thiết giáp đồng dạng, có chút lóe ánh sáng. Cái mũi chỗ nguyên bản mấy cây màu trắng xúc tu, lúc này cũng biến thành màu vàng, chắc hẳn xuyên sơn đào hang, tầm bảo cảm ứng bản lĩnh lần nữa để cao không ít. Tiểu kim lúc này chân sau nhẹ nhàng đạp một cái, thân thể bày biện ra một cái bằng phẳng hình dáng, liền vọt ra ngoài, lại không có rơi xuống đất, mà chính là theo thông đạo tại mỗi cái địa phương cấp tốc bay tới bay lui. Tiểu kim lần thứ 3 thức tỉnh, trừ thiên phú đào hang tầm bảo năng lực đại tăng bên ngoài, lại là nắm giữ phi hành năng lực. Tiểu hoàng vỗ hai cánh, cũng bay lên đuổi theo tiểu kim, bởi vì động nội không gian nhỏ bé, nhiều lần vấp phải chắc trở, căn bản đuổi không kịp tiểu kim. Trước kia cái này hai thú là tại trên mặt đất áo, về sau còn thật đáp ứng nông thôn huấn hải tử câu nói kia, hai người náo lên trời. Nguyễn Tiêu lộ ra làm hai thú gia trưởng mỉm cười, tiểu kim cùng tiểu hoàng tiến bộ, hắn những ngày này tu luyện khe hở đã nhìn ở trong mắt. Quả nhiên là Mạc sư huynh nói như vậy, linh thú chỗ lấy tu hành chậm chủ yếu là bởi vì quyết thiếu tài nguyên, nếu như có đầy đủ tư nguyên linh khí, linh thú tu hành tiến hóa cũng rất nhanh. Nhìn xuống trước mắt trung phẩm linh thạch cặn bã, chính mình tiêu hao số lượng không coi là nhiều, dù sao một khối trung phẩm linh thạch thì tương đương với 50 khối hạ phẩm linh thạch linh khí hàm lượng. Nguyên Tiêu những ngày này mặc dù chỉ tiêu hao 4 khối trung phẩm linh thạch, nhưng đã tương đương với tiêu hao 200 khối hạ phẩm linh thạch. Tại như cái này rộng lượng linh khí chống đỡ dưới, nó tu luyện tiến bộ đương nhiên không nhỏ, thời gian hơn nửa tháng bên trong, đã theo luyện khí 5 tầng đỉnh phong đi tới luyện khí 6 tầng đỉnh phong. Nguyên Tiêu dừng ở luyện khí 6 tầng đỉnh phong đã 2 ngày, muốn lên tới luyện khí 7 tầng, Nguyên Tiêu cảm thấy còn kém một cơ hội. Chỉ muốn cái này cơ hội xuất hiện, lên tới luyện khí 7 tầng liền sẽ nước chảy thành sông. Sau đó Nguyên Tiêu đứng dậy, thu thập một chút linh thạch cặn bã. Tiếp đó, chính là muốn quen thuộc phía dưới Xích Long kiếm sử dụng. Phất tay lấy ra Xích Long kiếm, nhất thời toàn bộ thạch thất giống như bị độ một tầng màu lửa đỏ. Toàn bộ thân kiếm tựa như bao vây lấy một tầng lăn lộn hồng vụ. Trong thân kiếm bộ lại như có di động ngọn lửa, tại trường kiếm bất đồng khớp nối bộ phận tuần hoàn di động ở đâu, chỗ nào liền sẽ sáng lên, nhường cả thanh Xích Long kiếm xem ra quang mang lưu chuyển. Nguyên Tiêu không biết là cái này di động đồ vật chính là trước kia dung nhập thân kiếm tiểu hỏa long cũng chính là thanh này Xích Long kiếm khí linh. Nguyên Tiêu lúc này không chỉ có không biết cái gì là khí linh, cũng càng không biết khí linh đối với một kiện bảo vật tầm quan trọng. Bình thường chỉ có đạt tới cực phẩm linh khí, pháp bảo mới có thể thai nghén ra tương ứng khí linh, hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm linh khí pháp bảo căn bản là không nhìn thấy khí linh tồn tại. Cũng có thể ngược lại, một kiện linh khí hoặc pháp bảo, nếu như sinh ra khí linh, như vậy thì chí ít có thể lấy đem coi là cực phẩm hoặc là chuẩn cực phẩm. Càng quan trọng hơn là, linh khí hoặc pháp bảo chỉ cần có khí linh, liền đã có được vô hạn khả năng. Bởi vì có khí linh linh khí hoặc pháp bảo, có thể theo chủ nhân tu vi trưởng thành mà trưởng thành, tương lai liền có vô hạn tiềm lực. Mà đồng dạng linh khí pháp bảo, bởi vì thuộc tính cơ bản cố định, không thể bồi chủ nhân trưởng thành. Cuối cùng sẽ tại chủ nhân tu vi dần dần lên cao sau biến đến không thích hợp, cuối cùng bị ném bỏ hoặc là để đó không dùng, từ đó mai một lên. Xích Long kiếm chính là đã nắm giữ khí linh cực phẩm linh khí, có thể tiếp tục trưởng thành, có thể bồi tiếp Nguyên Tiêu đi thật lâu.